Chương 323, mở ra đỉnh núi đi đoàn xây. 2, chương 323, mở ra đỉnh núi đi đoàn xây. 2, hắn nghĩ nghĩ, trong đầu nổi lên kiếp trước nhìn qua nào đó chút an nhỉm cảnh tượng. Cải tạo thành một tòa toàn tự động phủ không đảo. Tốt nhất là có thể bay, có thể chạy, có thể tự động phòng ngự, còn có thể tự động điều tiết bốn mùa nhiệt độ cái chủng loại kia. Về sau ta muốn đi chỗ nào đoàn xây, trực tiếp mở ra đỉnh núi đi, nhiều bất việc. Liên đường đều không cần đi. Cái này gọi nhà xe. Không đúng, là tường hồi nhà. Tô Mộc Tuyết, đám người, toàn tự động, phù không đảo, mở ra, đỉnh núi, đi đoàn xây. Nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao? Đây chính là dòng dã một tòa sơn mạch a. Muốn đem nổ tận gốc, lơ lửng tại cửu thiên tri thượng, còn muốn coi đây là cơ chế tạo một tòa không bao giờ rơi thần quốc. Cái loại này thu bút, cái loại này khí phách, cái loại này náo động. Liền xem như trong truyền thuyết tiên giới đại năng chỉ sợ cũng không dám nghĩ như vậy a. Nhưng là làm Tô Mộc Tuyết túi đầu xuống nhìn trong tay viên kia ẩn chứa vô tận năng lượng lôi đỉnh chi tâm, lại ngẩng đầu nhìn cái kia mặc dù vẻ mặt lười nhát nhưng trong ánh mắt lại lộ ra ta tin tưởng ngươi có thể, chỉ cần đừng đến tiền ta là được nam nhân. Nàng viên kia thuộc về thủ tịch túi khôn cùng nghiên cứu khoa học cùng trái tim của người ta đột nhiên kịch liệt bắt đầu nhảy lên, một cỗ trước nay chưa từng có điên cuồng khiêu chiến muốn tại trong lồng ngực của nàng tiêu đốt. Vì cái gì không có khả năng? Có tông chủ cung cấp cái loại này thần vật làm tâm, có luân hồi thư khố bên trong kia vô cùng vô tận trận pháp chi thức làm hậu thuẫn, có tinh thần thiết huấn độn ma phương chờ thần khí phụ trợ. Nàng Tô Mộc Tuyết vì cái gì liền không thể sáng tạo ra một cái chỉ tồn tại ở trong thần thoại kỳ tích, chế tạo một cái chỉ thuộc về tông chủ, chân chính toàn tự động bày nát thần quốc? Là Tô Mộc Tuyết hít sâu một hơi, cặp kia trong mắt đẹp bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang lóe ánh. Nàng cầm thật chặt viên kia lôi đỉnh chi tâm, đối với Lâm Huyền thật sâu cúi đầu. Mộc Tuyết lĩnh mệnh, ta cam đoan tại trong vòng một tháng, nhường cái này Hắc Phong Sơn bay lên. Nhìn xem Tô Mộc Tuyết trong nháy mắt kia tiến vào cuồng nhiệt công tác hình thức trạng thái, Lâm Huyền hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, loại này chỉ cần ta đưa ra nhu cầu, thủ hạ liền có thể tự động giải quyết cảm giác, mới là bảy nát tinh túy a đi, đại gia tất cả giải tán đi, nên làm gì làm cái đó đi. Ta cũng mệt mỏi, trở về ngủ hồi lung giác. Nói xong, hắn khoát tay áo, tựa như là một cái vừa mới tại trên đường cái tiện tay chụp chết một con rồi người qua đường a, không để ý chút nào quay người hướng phía chính mình chuyên môn tiểu viện đi đến. Chỉ để lại nhóm còn không có theo thế giới quan sụp đổ bên trong khôi phục như cũ quần chúng vây xem trong gió lộn xộn. Nhưng mà, Lâm Huyền có thể phủi mông một cái rời đi. Nhưng trận này pháo hoa dư ba lại vừa mới bắt đầu. Theo hạng nam tiên cùng kia 3000 tinh nhuệ hoàn toàn biến mất, Thanh Châu trời sập, không phải hình dung tử, là đúng nghĩa chính trị cách cục toàn bộ mà sụp đổ. Nguyên bản Thanh Châu sở dĩ có thể duy trì mặt ngoài bình tĩnh, hoàn toàn là bởi vì có hạng nam thiên vị này hóa thần hậu kỳ bá chủ, dùng tuyệt đối vũ lực trấn áp tất cả. Mà bây giờ, căn này định hải thần châm gây mất, mà lại là đoạn đến triệt để như vậy, như thế không hiểu đấu, như thế làm cho người sợ hãi. Làm Thanh Châu thành chủ xuất lĩnh đại quân thảo phạt Hắc Phong Sơn, kết quả liền người mang thuyền bị một đạo hắc quang nuốt tin tức, như là mọc ra cánh truyền khắp toàn bộ Thanh Châu, thậm chí xung quanh mấy cái châu của lúc, tất cả thế lực đều điên rồi. Sợ hãi, vô tận sợ hãi. Đối với cái kia tên là Càn Phạn Tông thế lực thần bí sợ hãi, trong nháy mắt áp đảo tất cả dạ tâm cùng dục vọng. Đó là ngay cả hóa thần hậu kỳ đều có thể miểu sát tồn tại a. Kia là ngay cả cặn cũng không còn xóa đi a. Thế này sao lại là cái gì tông môn? Đây rõ ràng chính là một chỗ không thể đụng vào nhân gian cấm địa. Thế là tại Lâm Huyền về đi ngủ sau ngày thứ hai, Hắc Phong Sơn dưới chân lần nữa náo nhiệt. Bất quá, lần này tới không còn là khí thế hung hăng đại quân, mà là từng nhánh đánh lấy cờ trắng, dơ lên cái dương, đội vàng linh thú, ủy trên mặt đất run lẩy bẩy tặng lễ đội ngũ. Thanh Châu cảnh nội 18 tòa thành lớn thành chủ, 36 cái tông môn trưởng môn, 72 thế gia gia chủ, cơ hồ tất cả có chút diện mạo đại nhân vật toàn đều tới. Bọn hắn chỉ có một cái mục đích, cầu xin tha thứ, biểu trung tâm, giao phí bảo hộ. Thanh Vân thành thành chủ nguyện dâng lên trong thành bảo khố ba thành, không, năm thành tài nguyên, chỉ cầu Càn Phạn Tông che chở. Liên Hỏa môn trưởng môn nguyện xuất toàn tông trên dưới quy thuận Càn Phạn Tông, cho dù là ngoại môn tạp dịch cũng cam tâm tình nguyện. Vương gia gia chủ nguyện dâng lên trong tộc đích nữ, khu khu cùng tổ truyền linh quán ba tòa, dùng cái này tạ tội. Trước đó chúng ta có mắt không tròng chưa từng đến bái sơn đầu, tội đáng chết vạn lần a. Chân núi tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ liên tục không ngừng. Trang diện kia so chợ bán thức ăn còn muốn náo nhiệt, mà phụ trách tiếp đãi bọn hắn chính là vị kia cười đến ánh mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, mặt đỏ lên, dường như thấy được vô số chỉ dê béo đang hướng về mình mắt, Huyền Vũ Đường đại quản gia, Tiền Đa Đa. Ai nha nha, các vị đại nhân làm cái gì vậy? Mau dậy đi, mau dậy đi. Chúng ta tông chủ nói, lão nhân gia ông ta là yêu thích hòa bình người, chỉ muốn mọi người trong lòng có chúng ta Càn Phạt Tông, kia chính là bằng hữu đi. Tới tới tới, bên này đăng ký một chút. Cái kia ai, đem kia mấy dương linh thạch mang tới đi. Cẩn thận một chút, đừng đập hỏng. À đúng rồi, các vị đã có thành ý như vậy, vậy chúng ta tông môn mới nhất đẩy ra trí tôn VIP thẻ hội viên đại gia muốn hay không tìm hiểu một chút? Nắm giữ tấm thẻ này, không chỉ có thể ưu tiên mua sắm bạo huyết đan còn có thể hưởng thụ chúng ta tông môn toàn tự động bảo an phục vụ a. Chỉ cần hàng năm giao nạp một chút xíu hội viên phí, cam đoan không ai dám động các ngươi một cọng tóc gáy. Tại Tiền Đa Đa cái kia có thể xưng như ma quỷ thương nghiệp vận hành hạng. Bọn này vốn là đến chịu đòn nhận tội các đại lao, mạnh mẽ bị giao động thành Càn Phạn Tông nhóm đầu tiên trả tiền hội viên. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, Càn Phạn Tông chỗ thu liễm tài phú liền vượt qua đi mấy trăm năm tổng cộng. thậm chí toàn bộ Thanh Châu mạch máu kinh tế đều tại thời khắc này hoàn toàn nắm giữ tại cái này lấy ăn cơm làm tên tông môn trong tay. Cái gọi là nhất thống Thanh Châu, ngay tại Lâm Huyền một trận ngủ trưa bên trong, toàn tự động hoàn thành. Cùng lúc đó, Càn Phạt Tông, phía sau núi, Lâm Huyền chuyên môn ngoài biệt viện. Diệp Hồng Tuyết vị này đã từng kiêu ngạo vô cùng Thiên Kiếm Sơn thủ tịch, giờ phút này lại chính như cùng một cái phạm sai lầm tiểu học sinh như thế, đang hoàng quỳ gối cửa sân. Hai tay của nàng cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, trong tay bưng lấy chính là khối kia đã xảy ra chất biến, khắc lấy cơm khô hai chữ lệnh bài màu đen. Ánh mắt của nàng phức tạp tới cực điểm, có rung động, có kính sợ, có xấu hổ, cũng có một tia khó nói lên lời. Kích động, nàng biết mình thành công. Mặc dù quá trình có chút khúc chiết, mặc dù bắt đầu có chút xấu hổ, nhưng là tỷ tỷ nàng thật không có nhìn lầm người. Nam nhân này không chỉ là một cường giả. Chương 323, mở ra đỉnh núi đi đoàn xây. 3, chương 323, mở ra đỉnh núi đi đoàn xây. 3, hắn là một cái siêu việt nàng tất cả nhận biết, thậm chí siêu việt sư tôn của nàng tưởng tượng cực hạn vô thượng cấm kỵ. Loại tồn tại này đừng nói là làm đạo lữ, liền xem như làm thị nữ của hắn, làm kiếm trong tay hắn, đó cũng là vô thượng bình quang a. Diệp cô đương, ngươi làm cái gì vậy? Lúc này, vừa mới xử lý xong một bộ phận tông môn sự vụ, chuẩn bị đến xem tông chủ tỉnh không có tỉnh Vân Giao đi tới. Nàng nhìn xem quỷ trên mặt đất Diệp Hồng Tuyết, khẽ cho mày. Mặc dù trước đó hai người còn có chút dương cùng bạc kiếm, nhưng không thể không thừa nhận cái này Diệp Hồng Tuyết kiếm đạo thiên phú sát thực cao minh. Hơn nữa đối phương là đến tìm thân, hơn nữa đã bị tông chủ hợp nhất. Vân Giao đối địch ý của nàng cũng liền nhạt rất nhiều. Mây, Vân đường chủ. Diệp Hồng Tuyết ngẩng đầu nhìn Vân Giao, ánh mắt lộ ra một tia khẩn cầu. Ta muốn cầu kiến tông chủ. Ta muốn chính thức hướng hắn nói xin lỗi. Đồng thời ta muốn mời tông chủ cho phép, để cho ta sử dụng cái này tấm lệnh bài liên hệ tỷ tỷ của ta. Ta muốn đem nơi này phát sinh tất cả nói cho nàng. Ta muốn để nàng biết, nàng đợi đợi người kia. Đến tột cùng là bực nào cái thế anh hùng. Vân Giao nghe vậy trầm mặc một lát. Nàng nhìn thoáng qua đóng chặt cửa sân, lắc đầu. Tông chủ hắn còn đang ngủ. Ngươi biết, hắn ghét nhất người khác tại hắn lúc ngủ quấy rầy hắn. Bất quá nàng lời nói xoay chuyển. Liên quan tới ngươi liên hệ tỷ tỷ ngươi sự tình, tông chủ trước đó như là đã đem lệnh bài cho ngươi, cái kia chính là ngầm cho phép. Ngươi không cần lại cố ý xin chỉ thị. Thật sao? Diệp Hồng Tuyết vui mừng quá đỗi. Đa tạ Vân Đường chủ chỉ điểm. Nàng không có chút gì do dự, lập tức đem một tia linh lực rót vào lệnh bài trong tay bên trong. Ông, cái tia đạo khắc sâu tại lệnh bài mặt sau ngân sắc không gian đạo tiêu trong nháy mắt sáng lên. Một cỗ huyền ảo không gian ba động phóng lên tận trời. Nó trong nháy mắt liền xuyên thấu vô tận hư không, liên tiếp đến kia xa xôi Trung Châu đại địa. Trung Châu, Thiên Kiếm Sơn, Tuyệt Tình Phong. Quanh năm tuyết động, hàn phong lạnh đầu xương. Một tòa cô tịch trong nhà lá. Một vị thân mặc áo xanh, dung mạo thanh lệ tuyệt tụ, khí chất lại lãnh lược băng xương nữ tử, đang khoanh chân ngồi chung một chỗ hàn ngọc phía trên nhắm mắt khô thiền. Trên người nàng tản ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm cô tịch kiếm ý, tên của nàng gọi Diệp Thanh Thành. Thiên Kiếm Sơn đã từng nhất kinh tài tuyệt diễm thánh nữ, bây giờ lại chỉ là một cái vì một cái hư vô mở mịt hứa hẹn, hoa địa vi lao, tự khốn ở đây si nhân. 3 năm nàng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn ngoài cửa sổ kia đầy trời tuyết bay, trong mắt lóe lên một tia thật sâu tưởng niệm cùng cô đơn. Ngươi thật tôn tại sao? Vẫn là nói, kia tất cả thật chỉ là ta một trận mộng. Ngay tại nàng đạo tâm khẽ run, sắp lần nữa lâm vào bản thân hoài nghi thời điểm, đột nhiên ông nàng một mực cất giấu trong người, chưa hề rời khỏi người khối kia tới đối ứng tử mẫu cảm ứng phủ, đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Một đạo quen thuộc mà thanh nhâm lo lắng theo phủ lục bên trong vượt qua khoảng cách ngàn vạn dặm, rõ ràng truyền vào trong đầu của nàng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta là Hồng Tuyết, ta tìm tới hắn, ta tìm tới cái kia bán lệnh bài người. Và anh, Diệp Thanh Thành viên kia sớm đã băng phong tâm trong nháy mắt này đột nhiên nổ tung. Nàng đột nhiên đứng dậy, trên thân kia cố lãnh lực băng xương khí tức trong nháy mắt tan rã. Thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có run rẩy vui mừng như điên. Hắn ở đâu? Nàng thậm chí quên đi làm dùng thần niệm truyền âm, mà là trực tiếp đối trong tay phủ lục lớn tiếng hô lên. Thanh âm bên trong mang theo một tia bị đè nén 3 năm giọng nghẹn nào. Hắn tại Thanh Châu, Hắc Phong Sơn, Càn Phạt Tông. Diệp Hồng Tuyết thanh âm tiếp tục truyền đến, mang theo một loại dù cho cách ngàn vạn dặm cũng có thể cảm nhận được thật sâu rung động cùng kính sợ. Tỷ tỷ, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra. Hắn đến cùng là một người thế nào? Hắn không phải lừa đảo, cũng không phải bình thường tu sĩ. Hắn là thần, là chân chính thần a. Ngay tại vừa rồi, hắn một pháo đem bầu trời đều cho xuyên phá. Tỷ tỷ, ngươi mau tới đi, chỉ cần bóp nát cái kia không gian đạo tiêu, ngươi liền có thể trực tiếp truyền tống tới bên cạnh hắn. Hắn nói, hắn đang chờ ngươi. Hắn tại chờ ta. 4 chữ này trong nháy mắt đánh tan Diệp Thanh Thành tất cả tâm lý phòng tuyến. Hai hàng thanh lệ tràn mi mà ra, nàng rốt cuộc không có chút do dự nào, thậm chí liền cùng sư môn chào hỏi thời gian cũng không nguyện ý lãng phí. Nàng tay run run từ trong ngực lấy ra viên kia Lâm Huyền vừa mới xa trình thăng cấp qua không gian đạo tiêu lệnh bài, sau đó dụng lực bóp nát. Ông, một đạo sáng chói ngân sắc của sáng trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đem cả người nàng đều bao phủ trong đó. Một giây sau, thân ảnh của nàng liền hoàn toàn biến mất tại cái này tuyệt tình phong đỉnh trong gió tuyết, chỉ để lại kia đầy trời tuyết bay còn đang lặng lặng nói đoạn này vượt qua 3 năm tưởng niệm. Mà liên tại Diệp Thanh Thành đạp vào tìm phu con đường đồng thời, Hắc Phong Sơn đỉnh, Lâm Huyền cũng bị cái này liên tiếp động tĩnh đánh thức. Ai hắn nuốt mắt đẩy cửa phòng ra, Nhìn xem trong viện kia chính nhất mặt kích động cầm đưa tin phủ Diệp Hồng Tuyết, cùng bên cạnh kia vẻ mặt khác nhau Vân Giao bọn người, hắn có chút bất đắc dĩ thở dài. Ta nói các ngươi liền không thể hơi hơi yên tĩnh một chút sao? Ta lúc này mới vừa ngủ không đầy một lát ta. Tông chủ, nhìn thấy Lâm Huyền đi ra, Diệp Hồng Tuyết lập tức kích động lao đến. Tỷ tỷ của ta nàng đã khởi động truyền tông trận, nàng cũng sắp đến rồi. A Lâm Huyền nhẹ gật đầu, phản ứng lại cực kỳ bình thản. Tới đã đến thôi. Ngạc nhiên như vậy làm gì? Vừa vặn ta cũng đói bụng. Đã người đã đông đủ. Vậy thì hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia đã nhanh muốn xuống núi trời chiều. Vậy thì ăn cơm a. Hồng Ngọc a. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia sớm đã vận sức chờ phát động tiểu chủ nương. Đêm nay làm lớn một chút phô trương, xem như cho vị này Diệp cô nương bày tiệc mời khách. Thuận tiện cũng chúc mừng một chút chúng ta tông môn toàn bộ tự động phủ không đảo kế hoạch chính thức đã được duyệt. Nguyên liệu nấu ăn đi, hắn nghĩ. Sau đó cổ tay khẽ đảo, một khối lớn tản ra kinh khủng lôi đình khí tức tử kim sắc yêu thú thị xuất hiện ở trong tay của hắn. Kia lại là hắn tại xóa đi hạng nam thiên chiến hạm lúc, thuận tay dùng hỗn độn ma phương theo kia vài đầu kéo xe lôi đình long thú trên thân đoạn lấy xuống tinh hoa nhất thịt sườn. Liền dùng cái này a, ta cũng nghĩ đến thử cái này hóa thần cấp bậc long thú thịt. Đến cùng nhét không tê răng. Màn đêm buông xuống, Hắc Phong Sơn đỉnh đèn đuốc sáng trưng. Một trận mở ra mặt khác tông môn gia hiến ngay tại khí thế ngất trời tiến hành lấy. Cũng chính là tại đêm nay, một đạo màu bạc cổ sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hắc Phong Sơn trên quảng trường. Một người mặc áo xanh, phong trần mệt mỏi, lại khó nén tuyệt sắc dung nhan nữ tử theo trong cổ sáng chậm rãi đi ra. Nàng nhìn trước mắt cái này vô cùng náo nhiệt, tràn đầy yên hỏa khí tức cảnh tượng. Nhìn xem cái kia đang ngồi ở chủ vị phía trên ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, không có chút nào tiền tôn hình tượng nam tử trẻ tuổi. Trong mắt của nàng lệ quang lấp lóe, cũng lộ ra một cái so kia ngôi sao đầy trời còn óng ánh hơn nụ cười. Rốt cục tìm tới ngươi. Chương 324, thịt rồng yến, 1, chương 324, thịt rồng yến, 1, Hắc Phong Sơn đỉnh, đống lửa như ban ngày. To lớn bạn giới an thần đỉnh hư ảnh lơ lửng tại trong sân rộng. Hạ cũng không phải là phán hỏa, mà là Diệp Hồng Ngọc lấy tự thân hồng trần tiên huyết mạch thúc dục bản mệnh đan hỏa. Nó chính văn lửa chậm hầm lấy khối kia theo lôi đỉnh long thú trên thân gỡ xuống từ kim sắc thịt sườn. Hương khí, một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, hỗn hợp mùi thịt, lôi đỉnh pháp tắc tê dại, cùng cao giai sinh mệnh tinh hoa bá đạo hương khí, hóa thành như thực chất tử khí, bao phủ cả ngọn núi. Chỉ là hít vào một hơi, ở đây phổ thông đệ tử liền cảm giác thể nội khí huyết cuộn, tu vi bình cảnh mơ hồ bừng lòng. Mà liên tại cái này tràn đầy khói lửa nhân gian khí bầu không khí bên trong, cái kia đạo màu bạc không gian cổ sáng lộ ra không hợp nhau, lại cực kỳ thần thánh. Quang mang tán đi, Diệp Thanh Thành thân ảnh hiện lộ không nghi ngờ gì. Nàng thân mang một bộ trắng hơn tuyết áo xanh, ống tay áo thêu lên thiên kiếm sơn mang tính tiêu chí vân vân, đầu đầy tóc xanh chỉ dùng một chiếc châm gỗ kéo lên, mấy sợi toái phát rũ xuống bên hai, theo gió dương nhẹ. Dung nhan của nàng thanh lệ tuyệt tục, lại mang theo một loại lâu dài bế quan mang tới tái nhợt cùng thanh lãnh, tựa như quảng hàn cung bên trong đi ra tiên tử, không dính khói lửa trần gian. Nhưng mà, giờ phút này vị tiên tử này ánh mắt lại nhìn chằm chằm cái kia ngồi ở chủ vị bên trên, trong tay nắm lấy một cây nướng đến từ từ bốc lên dầu yêu thú đùi, khoe miệng còn dính lấy cây thì là phấn nam nhân trẻ tuổi. Kia là như thế nào một loại ánh mắt ta? Kia là vượt qua 3 năm thời gian tưởng niệm, là phá vỡ tâm ma gông cùng xiển xích thoải mái, càng là một loại dường như thấy được đại đạo trung cực, gần như si mê của nhật. Trung quanh ồn ào náo động dường như tại thời khắc này hoàn toàn biến mất. Diệp Thanh Thành từng bước một tiến về phía trước đi đến. Bước tiến của nàng có chút lảo đảo, bởi vì vừa mới trải qua siêu viễn cự ly không gian truyền tống, thần hồn của nàng còn có chút bất ổn. Nhưng ánh mắt của nàng lại kiên định lạ thường, dường như thế gian vạn vật đều đã biến mất, chỉ còn lại trước mắt cái này một người. Vân Giao chén rượu trong tay có chút dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén lên. Tô Mộ Tuyết buông xuống trong tay trận pháp bản vẽ, đẩy cũng không tồn tại kính mắt, trong ánh mắt lộ ra xem kỹ. Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Tiên liếc nhau, đồng thời lộ ra cường địch đột kích cảnh giác vẻ mặt. Mà Diệp Hồng Ngọc, nàng đang bận hướng trong nổi vung hành thái, căn bản không rảnh quản. Rốt cục, Diệp Thanh Thành đi tới chủ tọa trước đó. Nàng nhìn xem Lâm Huyền, bờ môi run nhẹ nhẹ, thiên luôn bạn ngữ vọt tới bên miệng, lại cuối cùng hóa thành nhất dạng dị. Trực tiếp nhất một câu, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lâm Huyền ngừng gặm thịt động tác, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này nước mắt như mưa, khí chất thanh lãnh mỹ nữ, lại nhìn một chút trong tay nàng khối kia quen thuộc cơm khô lệnh bài. Sau đó hắn nuốt xuống miệng bên trong thịt, dùng một loại cực kỳ tự nhiên, cực kỳ tùy ý ngữ khí nói rằng, à, tới à, ngồi ăn cơm sao? Không ăn lời nói, nhường Hồng Ngọc cho ngươi thêm đôi đũa. Toàn trường yên tĩnh. Diệp Hồng Tuyết ở bên cạnh bưng kín mặt, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Thị phu a, không đúng, tông chủ a. Đây chính là xa cách từ lâu trùng phùng. Đây chính là vượt qua thiên sơn vạn thủy tìm yêu hành trình. Ngài có thể hay không hơi hơi biểu hiện được? Dù là hơi hơi kích động một chút như vậy. Ăn cơm là cái quỷ gì a? Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là. Nghe được câu này Diệp Thanh Thành, không chỉ có không có chút nào thất lạc, ngược lại giống như là nghe được thế gian này êm thai nhất lời tâm tình đồng dạng. Tấm kia thanh lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên, trong nháy mắt toát ra một cái đủ để khiến bách hoa ngượng ngùng sán lạn nụ cười. Ân. Nàng trung điệp gật gật đầu, thanh âm êm dịu mà kiên định. Ta nghe ngươi. Ta nói bụng. Nàng không có khách khí, cũng không có giả mồm, trực tiếp tại Lâm Huyền bên cạnh cái kia nguyên bản trống không, tượng trưng cho khách quý vị trí bên trên ngồi xuống. Tại nữ nhân này trong mắt, Lâm Huyền mỗi một câu, mỗi một cái động tác đều ẩn chứa thâm ý ăn cơm sao? Đây là tại quan tâm ta thân thể, là đang hỏi ta 3 năm này phải chăng trôi qua mạnh khỏe, phải chăng chiếu cố tốt chính mình. Thêm đôi đũa. đây là tại tiếp nhận ta, là tại nói cho ta, từ nay về sau, nơi này chính là nhà của ta, ta có một chỗ cắm rủi. Cái này là đủ rồi. Đối với một cái bản thân chiến lược 3 năm trung cực yêu đương não mà nói, đây quả thực là hoàn mỹ nhất tỏ tình. Hồng Ngọc, bên trên chén, chén lớn. Lâm Huyền thuận miệng phân phó một câu. Được rồi. Diệp Hồng Ngọc mặc dù trong lòng có chút ít ghen, nhưng tông chủ mệnh lệnh là tuyệt đối. Nàng lập tức được một chén lớn còn đang lăn lộn lấy lôi đình bọt khí thịt rồng canh, bưng đến Diệp Thanh Thành trước mặt. Vị này, tỷ tỷ, mời chậm dùng. Tiểu chú nương cố ý tại tỷ tỷ hai chữ bên trên nhấn mạnh, dường như tại biểu thị công khai lấy một loại nào đó tới trước tới sau chủ quyền. Diệp Thanh Thành tiếp nhận bát ngọc, nhìn xem trong chén kia bóng ánh sáng long lanh, tản ra kinh khủng năng lượng ba động canh thịt băm, con ngươi có hơi hơi co lại. Nàng là biết hàng. Đây là hóa thần kỳ yêu thú tinh huyết thịt. Trong nội tâm nàng nhấc lên kinh đào hải lãng. Tại Trung Châu, hóa thần kỳ yêu thú vậy cũng là chúa tể một phương, thậm chí là một ít thánh địa hộ sơn thần thú, đừng nói ăn, gặp một lần cũng khó khăn. Mà ở chỗ này, lại bị hầm thành canh. Hơn nữa nhìn chung quanh những đệ tử kia biểu lộ, dường như tập mãi thành thói quen. Nàng hít sâu một hơi, cầm lấy đĩa, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Vâng. Nhập khẩu trong nháy mắt, một cỗ cùng bạo mà thuần túy lôi đình chi lực, hỗn hợp có cực hàn ngon, trong nháy mắt tại nàng vị giác bên trên nổ tung. Sau đó, nó hóa thành quần cuộn nhiệt lưu, xông vào tứ chi của nàng Bách Hải. Nàng kia bởi vì lâu dài bế quan mà có chút khô kiệt kinh mạch, tại cỗ nhiệt lưu này tầm bổ hạ, trong nháy mắt một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Thậm chí liền nàng kia kẹt tại tố hình cảnh hậu kỳ nhiều năm bình cảnh, đều phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Cái này Diệp Thanh Thành khiếp sợ nhìn về phía Lâm Huyền. Mà Lâm Huyền lại chỉ là tại hết sức chuyên chú đối phó trong tay cây kia thế nào cũng gặm không sạch sẽ xương cốt, căn bản không nhìn nàng. Hương vị phai nhạt điểm. Lâm Huyền nói lẩm bẩm. Hồng Ngọc A, lần sau nhớ kỹ nhiều thả điểm tay, cái này lôi hệ yêu thú thịt có chút canh. Biết tông chủ. Diệp Thanh Thành nhìn xem một màn này, trong mắt ái mộ chi ý càng đậm. Xem hóa thần như cỏ rác, xem chân tu như gia thường. Đây chính là hắn cảnh giới sao? Phản pháp quy chân, đại đạo tự nhiên. Ta Diệp Thanh Thành coi trọng nam nhân, quả nhiên là cử thế vô song đại anh hùng. Yến sẽ tiếp tục. Theo Diệp Thanh Thành gia nhập, nguyên vốn có chút vi diệu hậu cung thế cục, biến càng thêm gió nổi mây phun. Vân Giao xem như vợ cả, dẫn đầu làm khó dễ. Nàng bưng chén rượu lên, đối với Diệp Thanh Thành xa xa một lần hành động, ngữ khí thanh lãnh mà lạnh nhạt, Diệp cô nương đường xa mà đến, chính là khách. Ta cái này làm. Đại sư tỷ, kính ngươi một chén. Càn Phạn Tông tuy nhỏ, nhưng quy củ không ít. Đã tới, bất luận là thăm người thân vẫn là ở lâu, đều cần thủ quy củ của nơi này. Trong lời này có hàm ý bên ngoài, đều tại cường điệu chủ khách có khác. Diệp Thanh Thành mỉm cười, cũng không tức giận. Nàng bưng chén rượu lên, đáp lên nói, Vân tỷ tỷ khách khí. Thanh Thành đã quyết định đi theo. Tông chủ, vậy liền không còn là khách, mà là người nhà. Nếu là người nhà, tự nhiên vì cái này nhà xuất lực. Thanh Thành bất tài, tuy không Vân tỷ tỷ như vậy thống ngự toàn tông uy nghi, nhưng ở Trung Châu cũng hơi có chút nhân mạch. Nghe nói tông môn đang muốn quyết trương, có lẽ Thanh Thành năng lực tông môn dẫn tới mấy đầu Trung Châu thương lộ, hoặc là tìm tới mấy chỗ bí cảnh tin tức, tạm thời cho là đồ cưới. Lời vừa nói ra, Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Thiền ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Trung Châu thương lộ, bí cảnh tin tức, đây chính là các nàng trước mắt thiếu nhất tài nguyên a. Tên tình địch này có ít độ a, mang tư tiến tổ a đây là. Vân Giao sắc mặt có hơi hơi cường, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Đã như vậy, kia vậy làm phiền Diệp muội muội. Hiệp một, ngang tay. Ngay sau đó, Tô Mộ Tuyết đẩy cũng không có kính mắt, đã gia nhập chiến trường. Diệp cô nương, nghe nói ngươi là Thiên Kiếm Sơn thủ tịch, kiếm đạo thông thần. Với bạn, ta gần nhất đang nghiên cứu một bộ đa duy lập thể toàn tự động phi kiếm trận liệt, trong đó có chút liên quan tới kiếm ý cộng hưởng số liệu, một mực không cách nào hoàn thiện. Không biết Diệp cô nương có thể nguyện phối hợp ta làm nho nhỏ thí nghiệm. Đương nhiên, có thể sẽ có chút đau nhức, đại khái là thần hồn bị xé nứt mấy trăm lần loại trình độ kia a. Thế này sao lại là mời? Đây rõ ràng là đe dọa. Nhưng mà, Diệp Thanh Thành vẫn như cũ duy trì hoàn mỹ mỉm cười. Tô thị tỷ chính là tông môn cuối khôn, Thanh Thành bội phục. Đã là vì tông môn đại kế, chỉ là đau đớn, không cần phải nói. Thanh Thành mượn đi. Tô Mộ Tuyết sững sờ, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Nữ nhân này, khó đối phó a đủ hung ác. Mà tại một bên khác, Diệp Hồng Tuyết nhìn xem nhà mình tỷ tỷ tại mấy vị uy tín lâu năm đường chủ vây công hạ, vậy mà thành thạo điêu luyện, thậm chí mơ hồ đảo khách thành chủ, không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái lên. Không hổ là tỷ tỷ. Khí này trận, thủ đoạn này, quả nhiên là vì truy nam nhân liền thánh nữ đều không làm loại người hung ác. Ngay tại chúng nữ minh tranh ám đấu, Lâm Huyền bùi đầu khổ an thời điểm. Một trận liên quan tới thực lực tập thể thủy biến đang lặng lẽ xảy ra. Hóa thần kỳ yêu thú thịt, dù chỉ là hút miếng canh, đối với những này bất quá điểm hỏa cảnh, tố hình cảnh tu sĩ mà nói, cũng là khó có thể tưởng tượng vật đại bổ. Vâng. Chương 324, thịt rồng yến 2, chương 324, thịt rồng yến 2, một gã bạch hổ đường đệ tử, đột nhiên toàn thân rung động, thể nội truyền ra một tiếng băng trầm. Trong tay hắn đuổi gà rơi trên mặt đất, cả người lại tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Đột phá. Ta nhóm lửa bản mệnh chân hỏa. Ngay sau đó, vâng, liên tiếp đột phá âm thanh, trên quảng trường liên tục không ngừng. Những cái kia nguyên bản kẹt tại bình cảnh kỳ các đệ tử, tại thịt rồng năng lượng trùng kích vào, tựa như là mưa sau mang mùa xuân, một cái tiếp một cái phá cảnh. Thậm chí liền Phó Thanh Sơn, vị này vừa mới đột phá tới tố hình cảnh sơ kỳ kim cương đường đường chủ, tại liền làm ba chén lớn long huyết canh về sau, phía sau hắn thần tượng hư ảnh, vậy mà lần nữa tăng vọt 10 trượng. thể nội cự tượng vi lạc theo một vạn hỏa trong nháy mắt tăng vọt tới hai vạn hỏa, khí tức thẳng bức tố hình cảnh trung kỳ. Thần tích, đây là thần tích a. Phó Thanh Sơn kích động đến rơi nước mắt, lần nữa quỳ trên mặt đất, đối với Lâm Huyền phương hướng điên cuồng dập đầu. Nhiều tạ tông chủ ban thường ăn, mà Lâm Huyền đối với cái này sớm đã không thấy kinh ngạc. Hắn lau miệng, nhìn xem này một đám không có thấy qua việc đời đồ nhà quê, lắc đầu bất đắc dĩ. Ăn một bữa cơm cũng có thể hô to gọi nhỏ, ảnh hưởng tiêu hóa. Hắn đứng người lên, duỗi lưng một cái. Tốt, cơm cũng ăn, người cũng nhận được. Các ngươi tiếp tục uống, ta về đi ngủ. Nói xong, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn đám kia còn tại bên trong quyển các nữ nhân một cái, trực tiếp xoay người rời đi. Tấm lưng kia, tiêu sái, quyết tuyệt, không đem theo một chút mây. Chúng nữ, lúc này đi. Chúng ta chỗ này còn tại cung đấu đâu, người xem cũng bị mất, còn diễn cho ai nhìn. Thế là, kia nguyên bản còn kiếm bạt nô trương bầu không khí, trong nháy mắt liền xì hơi. Vân Giao thở dài, nhìn Diệp Thanh Thành một cái. Đi, đừng bưng. Tông chủ đều đi, mau ăn đi. Cái này thịt rồng lạnh liền ăn không ngon. Diệp Thanh Thành hơi sững sờ, lập tức phốc phốc cười một tiếng. Đa tạ Vân tỷ tỷ. Giờ phút này, một loại nào đó tên là đồng minh ăn ý, dường như tại này một đám giống nhau yêu một cái cặn bã nam ưu tú nữ tử ở giữa, lặng yên thành lập. Sáng sớm ngày thứ hai, làm kia nắng đầu tiên chiếu rọi tại Hắc Phong Sơn đỉnh lúc, toàn bộ Càn Phạn Tông cũng không giống như ngày thường rơi vào trạng thái ngủ say, mà là bạo phát ra trước nay chưa từng có sức sống. Bởi vì, tông chủ hôm qua hạ đạt cái kia toàn tự động phù không thần quốc kế hoạch chính thức khởi động. Tô Mộ Tuyết đỉnh lấy hai cái mắt đen thật to vòng, cầm trong tay một trường đi suốt đêm chế ra, lít nha lít nhít viết đầy các loại phù văn và số liệu to lớn bản kế hoạch, đứng ở trong sân rộng. Trong mắt của nàng, hiện đầy tơ máu, lại lóe ra một loại tên là điên cuồng nhà khoa học kinh khủng quan mang. Tất cả nhân viên, nghe lệnh. Nàng cầm một cái quyết âm pháp khí, thanh âm khàn khàn lại phấn khởi. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, nền tảng cải tạo. Kim Cương Đường, Phó Thanh Sơn, mang theo người của ngươi đến Hậu Sơn đào quáng. Chúng ta cần đại lượng hắc kim thạch đến cường hóa ngọn núi kết cấu. Là, Phó Thanh Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo một đám cơ bắp bánh nam, kiêng cái quốc liền liền xông ra ngoài. Bạch Hồ Đường, Lâm Thần, mang theo người của ngươi đi thập vạn yêu sơn bắt phi hành yêu thú. Càng nhiều càng tốt. Chúng ta cần thành lập sinh thái hệ thống tuần hoàn. Lĩnh mệnh. Lâm Thần vung tay lên, 20 đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Huyền Vũ Đường, Thiên Đa Đa, cho ta đem trên thị trường tất cả cực phẩm linh thạch, lơ lửng trận vật liệu, toàn bộ mua về. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu, không đủ tiền liền đi đoạn. Khu khu, đi mượn. Minh Bạch. Tô Tô chủ yên tâm, tiền không là vấn đề. Thiên Đa Đa vô bộ ngực cam đoan. Diệp Hồng Tuyết, ngươi là Thiên Kiếm Sơn thủ tịch, kiếm khí sắc bén, phụ trách đi cắt sơn, đem Hắc Phong Sơn xung quanh dư thừa nham thạch toàn bộ cắt đứt, tu chỉnh thành hoàn mỹ hình dập nước. Diệp Hồng Tuyết, nàng nhìn trong tay cái kia thanh đủ để chặt đứt giang hà thần kiếm, lại nhìn một chút nơi xa tỏa kia ngọn núi to lớn. Thật muốn đi làm thợ đá sao? Thế nào? Không được. Vân Giao ở một bên lạnh lùng lườm nàng một cái. Không được liền thay người. Ai nói ta không được? Diệp Hồng Tuyết trong nháy mắt sù lông. Nhìn kỹ, bản cô nương hôm nay liền cho ngươi biểu diễn một cái gì gọi là nghệ thuật cắt sơn. Nói xong, nàng ngự kiếm mà lên, hóa thành một đạo bạch hồng, đối với kia loạn thạch đá lởm chởm ngọn núi liền vọt tới. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hắc Phong Sơn bụi đất tung bay, kiếm khí tung hành. Từng tòa đỉnh núi bị san bằng, từng khối cự thạch bị cắt thành tiêu chuẩn hình lập phương. Diệp Hồng Tuyết đem một lời biệt khuất cùng chiến ý, tất cả đều phát tiết vào những đá này bên trên. Mỗi một giới kiếm đi, đều mang ta muốn quyển chết các ngươi tất thắng tín niệm. Mà Tô Mộc Tuyết thì cầm viên kia lôi đỉnh chi tâm đi tới Hắc Phong Sơn địa mạch nơi trọng yếu. Nàng muốn ở chỗ này, vài kế tiếp đủ để kinh thiên địa khiếp quỷ thần siêu cấp đại trận, cửu thiên thập địa lôi đỉnh lơ lửng toàn tự động sinh thái tuần hoàn bảy nát thần quốc đại trận. Nàng đem lôi đỉnh chi tâm khảm vào trận nhãn, sau đó bắt đầu lấy viên này ngụy thế giới chi tâm là nguồn năng lượng hạch tâm, cấu kết cả tòa sơn mạch địa khí cùng linh mạch. Đây là một cái vô cùng công trình vĩ đại. Nhưng ở Càn Phạn Tông bọn này đã bị bên trong quyển văn hóa hoàn toàn tẩy não tên điên trước mặt. Kỳ tích ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh ra. Mà tại tông môn nội bộ khí thế ngất trời làm kiến thiết đồng thời. Ngoại giới, Thanh Châu. Theo hạng Nam Thiên vẫn lạc, toàn bộ Thanh Châu thế cục đã hoàn toàn loạn thành hỗn loạn. Các thế lực lớn nguyên bản còn tại quan sát, tại xác nhận Càn Phạn Tông thật có miểu sát hóa thần thực lực sau, nhao nhao lựa chọn thần phục. Nhưng là, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thanh Châu dù sao chỉ là phiến đại lục này một cái xa xôi nơi hẻo lánh. Hạng Nam Thiên chết, cùng diệt thần pháo mất đi, rốt cục đưa tới tầng cao hơn thế lực chú ý Trung Châu. Đại Hạ Hoàng Triều. Đây là một tôn thống ngự lấy phiến đại lục này khu vực hạch tâm, có được vài vạn năm lịch sử, nội tình sâu không lường được quái vật khổng lồ. Hạ gia, mặc dù tại Thanh Châu là chúa tể một phương, nhưng ở Đại Hạ Hoàng Triều trước mặt, cũng bất quá là một cái phụ thuộc vào một vị nào đó vương hầu bảng chi gia tộc mà thôi. Nhưng mà, đánh cho cũng phải nhìn chủ nhân. Hạng Nam Thiên dù sao cũng là Hoàng Triều sắc phong thành chủ, Diệt Thần Pháo càng là Hoàng Triều quân giới ti đăng ký trong danh sách trọng khí. Bây giờ, người đã chết, pháo ném đi. Đây đối với Đại Hạ Hoàng Triều mà nói, là trắng trợn khiêu khích. Hoàng Đô, Thiên Cơ Các. Một vị người mặc tinh bảo, hai mắt dường như ẩn chứa vô tận tinh không láo giả, đang nhìn trong tay một phần tình báo, cau mày. Trên tình báo chỉ có ngắn ngủi mấy dòng chữ, Thanh Châu dị biến, nguyện hủy tinh trầm. Hư hư thực thực sẽ vượt qua hóa thần phía trên lực lượng xuất hiện. Càn Phạn Tông, Lâm Huyền, lai lịch thành mê. Lão giả trầm mặc thật lâu, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Châu phương hướng. Siêu việt hóa thần, chẳng lẽ là phản hư, thậm chí là hợp đạo? Cái này sao có thể? Loại kia đất nghèo, làm sao có thể nuôi ra chân long? Trừ phi trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang. Trừ phi, nơi đó có thượng cổ di tích xuất thế, hay là khách đến từ thiên ngoại. Hắn trầm ngâm một lát, cầm lấy trên bàn một cái đưa tin ngọc giản. Truyền lệnh, Mệnh Tuần Thiên vệ lập tức tiến về Thanh Châu điều tra. Cần phải điều tra rõ kia Lâm Huyền nội tình, cùng kia cố hủy nguyện chi lực nơi phát ra. Nếu có trở ngại, lão giả trong giọng nói lộ ra một cố cao cao tại thượng hờ hững. Giết không tha. Mặt khác, thông chi thần binh sơn trang bọn hắn diệt thần pháo ném đi, nhường chính bọn hắn phái người đi thu hồi lại. Bọn này rèn sắt tiên điên, đoán chừng sẽ cảm thấy rất hứng thú. Theo đạo mệnh lệnh này phát ra, mấy cố đến từ Trung Châu kinh khủng thế lực bắt đầu như là người thấy mùi máu tươi cá mập đồng dạng, hướng phía Thanh Châu cái này hồ nước nho nhỏ tụ đến. Cùng lúc đó, Thiên Kiếm Sơn, Trường Môn đại điện, một vị tóc trắng xóa, lại như cũ dáng người thẳng tắp như kiếm lão giả, đang nhìn trong tay khối kia đã vỡ vụn mệnh bài, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Kia là Diệp Thanh Thành mệnh bài, mặc dù không có hoàn toàn dập tắt, nhưng cũng đã không cảm ứng được cụ thể phương vị. Ý vị này, nàng hoặc là tiến vào cái nào đó ngăn cách thiên cơ bí cảnh, hoặc là chính là bị người cưỡng ép cắt đứt nhân quả liên hệ. Hồng Tuyết Nha đầu kia cũng đi Thanh Châu, đến nay chưa về. Bây giờ Thanh Thành cũng mất tích. Ta Thiên Kiếm Sơn hai đại thiên tiêu, vậy mà đều gãy tại một cái nho nhỏ Thanh Châu. Lão giả giận quá thành cười. Tốt, rất tốt. Bản tọa ngược lại muốn xem đến tột cùng là thần thánh phương nào, dám giữ ta Thiên Kiếm Sơn người. Truyền ta pháp chỉ, Thiên Kiếm thất tử, theo ta xuống núi, dẹp yên Thanh Châu. Mưa gió nổi lên, nhiều phe thế lực tụ tập Thanh Châu, mà lúc này Lâm Huyền còn đang ngủ. Bất quá, hắn lần này cũng không có ngủ thật sự an ổn, bởi vì tại trong mộng của hắn, cái kia hỗn độn ma phương đang biến thành một cái chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhân nhi, cầm trong tay một bản sách thật dày, đang ở một bên khóc, một bên đọc thuộc lòng lấy: đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ô ô ô, chủ nhân, quá khó khăn, ta không muốn con, ta muốn ăn thịt. Lâm Huyền ở trong mơ trở mình, lẩm bẩm một câu: con không hết không cho phép ăn cơm. Sau đó tiếp tục nằm ngáy ho ho, hắn cũng không biết rõ. Khi hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn phủ không thần quốc đã biến thành một cái đủ để cho toàn bộ thế giới đều vì đó run rẩy, chân chính chiến tranh thành lũy, mà hắn cũng sẽ bị ép mở ra một trận càng thêm hùng vĩ, tên là toàn bộ đại lục trực tiếp dạy học trang bước hành trình. Chương 325, tuần tra chó săn, 1, chương 325, tuần tra chó săn, 1, thời gian tại Hắc Phong Sơn bên trên, dường như bị nhấn xuống ra tốc hóa. Đối với ngoại giới Thanh Châu tu sĩ mà nói, một tháng này là kinh tâm động phách, cách cục tái tạo một tháng. Nhưng đối với thân ở Càn Phạn Tông nội bộ người mà nói, đây cũng là một đoạn thiêu đốt sinh mệnh, huy sái mồ hôi, thậm chí có thể nói là phát rồ điên cuồng cơ kiến tuế nguyện. Tại Tô Mộc Tuyết vị này thủ tịch túi khôn kiêm tổng công trình sư gào thét chỉ huy hạ, tại Diệp Hồng Tuyết vị này kiếm đạo thiên kiêu kiêm vương bài thợ đá kiếm khí cắt xuống, tại Phó Thanh Sơn vị này hình người cần cầu vận chuyển hạ. Nguyên bản tòa kiêm nguy nga hiểm trở, vị khí xâm xâm Hắc Phong Sơn, đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cải tạo tiến độ 99 hạch tâm nguồn năng lượng, lôi đỉnh chi tâm đã kích hoạt, phòng ngự hệ thống, chu thiên tinh đầu đại trận đổi đã bao trùm, sinh thái tuần hoàn, vạn thú linh vườn đã bổ sung, ở lại thoải mái dễ chịu độ, thần cấp đã đạt tiêu chuẩn. Một ngày này, vào lúc giữa trưa, dương quang phổ chiếu, vạn dặm không mây. Hắc Phong Sơn đỉnh kia cái cự đại trên quảng trường, giờ phút này đã không có ngày xưa ồn ào náo động. Tất cả Càn Phạn Tông thành viên theo hạch tâm đường chủ ra ngoài cửa tạp dịch, chỉnh chỉnh tề tề đứng thành một cái phương trận. Bọn hắn mặc dù đầy người bụi đất, vẻ mặt mỏi mệt, hốc mắt hăm sâu, thậm chí có còn mang theo màu, nhưng mỗi người trong mắt đều lóe ra một loại tên là cuồng nhiệt cùng cảm giác thành tựu hào quang ánh. Mà tại bọn hắn ngay phía trước, Tô Mộc Tuyết trôi nổi tại giữa không trung, nàng đổi lại một bộ mới tinh, theo lên tinh thần trận văn váy dài, trong tay nâng cái kia không chỉ có không có thu nhỏ, ngược lại bởi vì thu nạp vô tận địa mạch chi khí mà biến càng thêm quang mang vạn trượng lôi đỉnh chi tâm. Nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía kia đóng chặt tông chủ biệt viện đại môn, trong mắt lóe lên một tia thật sâu kính sợ cùng ái mộ. Sau đó, nàng xoay người đối mặt với phiến thiên địa này, phát ra kia âm thanh tuyên cáo thời đại mới giáng lâm sắc lệnh, giờ lành đã đến. Toàn tông nghe lệnh, đoạn địa mạch, lên thần sơn. Thang, không. Ầm ầm. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, một hồi ngột ngạt đến cực điểm, dường như đến từ đại địa hạch tâm chỗ sâu tiếng nổ kinh khủng đống nhiên vang lên. Ngay sau đó, toàn bộ Thanh Châu đại địa cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Tại vô số phàm nhân cùng tu sĩ kinh hãi gần chết ánh mắt nhìn soi mói, tòa kia sừng sững không biết nhiều ít vạn năm Hắc Phong Sơn vậy mà động. Giang giác, giang giác, giang giác. Chỉ thấy Hắc Phong Sơn gốc rễ vô số nham thạch to lớn băng liệt, từng đầu thu to địa mạch linh khí như là bị chém đứt mạch máu, dâng trào ra chói lọi linh quang. Đã sớm bị Tô Mộc Tuyết chôn thiết lập tại ngọn núi nội bộ ức vạn đạo lơ lửng phù văn tại thời khắc này đồng thời thắp sáng. Từ kim sắc lôi đỉnh chi lực theo lôi đỉnh chi tâm bên trong trào lên mà ra, theo những cái kia phù văn mạch kín trong nháy mắt chạy khắp cả ngọn núi mỗi một cái góc. Lên. 20 tên Bạch Hổ Đường đệ tử giận dữ hét lên, đem tự thân linh lực không giữ lại chút nào rót vào dưới chân đại trận. Phó Thanh Sơn hóa thân thần tượng, song chân đạp đất, phản phất tại dùng bả vai gánh tòa này quá cổ thần sơn. Diệp Hồng Tuyết trường kiếm ra khỏi vỏ, ngàn vạn kiếm khí hóa thành vô hình cắt chém mạng, đem ngọn núi cùng đại địa sau cùng dính liền hoàn toàn chặt đứt. Rốt cục, tại một tiếng này rung khắp thiên địa tiếng oanh minh bên trong, tòa kia cao đến ngàn trượng, phương biên hơn 10 dặm sơn mạch to lớn vậy mà thật đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nó chậm rãi, kiên định, mang theo một loại không thể ngăn cản hồng đại uy thế thoát ly mặt đất trói buộc, hướng về kia cựu thiên tri thượng trời cao phi thăng mà đi. mà tại nó nguyên bản đứng sừng sững địa phương, chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy to lớn hố trời, cùng vô số còn đang điên cuồng phun trào địa mạch linh tuyển, cuối cùng hội tụ thành một mảnh mênh mông linh hồ. Trên bầu trời, Hắc Phong Sơn, không, hiện tại hẳn là xưng là Càn Phạn Thần Sơn, nó lúc này đã hoàn toàn đại biến dạng. Nguyên bản thô ráp ngọn núi bị Diệp Hồng Tuyết dùng kiếm khí trẻ thành hoàn mỹ ngược hình núi quan, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng tư địa hỏa hắc thiết cùng tinh thần thiết dung luyện mà thành kiên cố bọc thép, lóe ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Ngọn núi phía trên đỉnh đài lầu các sen vào nhau thích thú, linh thác nước bay lưu thẳng xuống dưới, kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp. Càng có vô số từ tô một tuyết tự mình thiết kế toàn tự động công trình, kia là không cần nhân lực điều khiển, liền có thể tự động theo tầng mây bên trong hấp thu linh khí chuyển hóa làm linh dịch tụ linh mây tháp. Kia là có thể căn cứ nhiệt độ không khí biến hóa, tự động điều tiết chiếu sáng cùng độ ẩm bốn mùa nhiệt độ ổn định đại trận. Kia là có thể tự động phân biệt địch ta, một khi có ngoại địch xâm lấn, liền sẽ tự động phóng ra kiếm khí, lôi đỉnh, thậm chí xương độc toàn bộ phương vị phòng ngự hệ thống. Thậm chí, tại ngọn núi phía dưới cùng, còn có một vòng từ lôi đỉnh long thú xương cốt cùng tinh hạch chế tạo thành lôi đỉnh tên lửa đấy, đang phun ra tử kim sắc đuôi lửa, là cái này tòa khổng lồ phù không đảo cung cấp lấy liên tục không ngừng động lực. Đây là một tòa chiến tranh chân chính thành lũy, cũng là một tòa chân chính hưởng lạc thần quốc. Thành công, chúng ta thành công. Nhìn xem dưới chân càng ngày càng nhỏ núi non sông ngòi, nhìn xem có thể đụng tay đến mây trắng trời xanh. Tất cả Càn Phạn Tông đệ tử kềm nén không được nữa nội tâm kích động, phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Bọn hắn làm được, bọn hắn lấy phàm nhân thân thể hoàn thành một cái liền hóa thần cảnh đại năng cũng không dám tưởng tượng kỳ tích. Bọn hắn trông nom việc nhà đem đến trên trời. Từ nay về sau, cái này Thanh Châu đại địa, cái này Linh Nguyên đại lục, chỗ nào còn đi không được. Nơi nào có mỹ thực, chỗ nào phong cảnh tốt, bọn hắn liền đem đỉnh núi mở đi nơi nào. Đây chính là tông chủ nói tới nói đi là đi lữ hành sao? Đây cũng quá, quá mẹ nó sướng rồi a. Nhưng mà, ngay tại Càn Phạn Tông toàn viên đắm chìm trong lên không trong vui sướng lúc, tại khoảng cách Càn Phạn Thần Sơn ngoài mấy trăm dặm hư giữa không trung, một chiếc toàn thân từ màu xanh thần mục chế tạo, hình dạng như cùng một con to lớn phi toa, tốc độ nhanh như thiểm điện phi hành pháp bảo, đang phá vỡ tầng mây hướng phía bên này chạy nhanh đến. Phi toa phía trên treo một mặt đón gió pháp phối đại kỳ, cờ sĩ phía trên treo lên một cái dương cánh muốn bay kim sắc thần ứng, cùng hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn, tuần tra. Đại hạ hoàng triều, tuần thiên vệ. Đây là hoàng triều trong tay sắc bén nhất một thanh đao nhọn, chuyên môn phụ trách giám sát thiên hạ, trấn áp tất cả không phù hợp quy tắc cùng dị đoan. Giờ phút này, đang phi toa bong tàu bên trên đứng đấy 7-8 đạo khí tức kinh khủng thân ảnh. Người cầm đầu người mặc treo lên kim ưng hình dáng trang sức cờ bảo, khuôn mặt nham hiểm, ánh mắt như chim ưng sắc bén. Hắn hai tay chắp sau lưng, quanh thân còn quấn một cốt như có như không âm lãnh phong bạo. Người này tên là Đoàn Mục Phong, chính là tuần thiên vệ một gã thống lĩnh, một thân tu vi sớm đã đạt đến nửa bước phản hư kinh khủng cảnh giới. Tại phía sau hắn thì là mấy tên giống nhau có được hóa thần cảnh tu vi phó thống lĩnh. Thống lĩnh đại nhân, phía trước 300 dặm chính là kia Thanh Châu khu vực. Một gã phó thống lĩnh nhìn xem la bàn trong tay, cung kính báo cáo. Căn cứ tình báo biểu hiện, kia bị Nguyệt Chi lực đầu nguồn cùng cái kia tên là Lâm Huyền người thần bí, ngay tại tòa kia tên là Hắc Phong Sơn địa phương. Chương 325, tuần tra chó săn 2, chương 325, tuần tra chó săn 2, thử. Đoan Mục Phong lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Chỉ là Man Hoang Chi địa lại cũng có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Huy Nguyệt, sợ không phải dùng cái gì thượng cổ để lại cấm kỵ trận pháp, hay là tự bạo cái gì thần khí a? Bản tọa ngược lại muốn xem đến tột cùng là thần thánh phương nào, dám đụng đến ta đại hạ hoàng triều thành chủ, còn dám cướp đoạt quân giới ti trọng bảo. Truyền lệnh xuống, hết tốc độ tiến về phía trước, đến mục tiêu sau không cần nói nhảm, trực tiếp bố trí xuống khóa thiên khốn đại trận. Bản tọa muốn tới bắt rùa trong hũ, đem bọn này loạn thần tặc tử cả đám đều rút hồn luyện phách, trà cha ra manh mối. Là chúng thủ hạ cùng kêu lên đồng ý, trong mắt đều lóe ra tàn nhẫn quan mang. Theo bọn hắn nghĩ, đây chỉ là một lần lại so với bình thường còn bình thường hơn đi săn. Thanh Châu loại địa phương nhỏ này, cho dù có biến số gì, đối mặt bọn hắn chi này đủ để quét ngang một vực tuần thiên vệ tinh nhuệ, cũng chỉ có thể là châu chấu đá xe, tự chịu diệt vong. Phi toa gia tốc, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang trong nháy mắt vạch phá bầu trời. Nhưng mà, liên đại bọn hắn vừa mới xông ra tầng mây, chuẩn bị quan sát tòa kia nhỏ bé Hắc Phong Sơn, hiện ra một chút hoàng triều uy nghiêm thời điểm. Bọn hắn thấy được để bọn hắn đời này đều không thể nào hiểu được một màn. Kia, đó là cái gì? Một gã phó thống lĩnh chỉ về đằng trước, thanh âm đều đang run rẩy. Chỉ thấy tại bọn hắn cuối tầm mắt, một tòa to lớn vô cùng, toàn thân lóe ra kim loại sáng bóng, chung quanh lượn lờ lấy lôi đỉnh cùng tinh quang, tựa như quá cổ thần như núi quái vật khổng lồ. Đang chậm rãi, mang theo một loại không ai bị nổi cảm giác áp bách, theo trong mây thăng lên. Nó quá lớn, lớn đến che đậy dương quang, lớn đến nhường kia chiếc dài đến trăm trượng tuần tra phi toa tại trước mặt nó tựa như là một cái không có ý nghĩa con muỗi. Hơn nữa, nó còn tại động. Nó đang phun ra tử kim sắc đuôi lửa điều chỉnh phương hướng, dường như vừa vặn ngăn khuất tuần tra phi toa tiến lên lộ tuyến bên trên. Sơn bay lên. Đoan Mục Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại, từ trước đến nay không hề bận tâm trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này sao có thể? Muốn đem to lớn như vậy dãy núi lơ lửng, cần có năng lượng quả thực là thiên văn số tự. Liền xem như phản hư cảnh đại năng cũng chưa chắc có thể làm được. Chẳng lẽ đây chính là cái kia Càn Phạn Tông nội tình? Nhanh né tránh. Hắn bản năng hét lớn, trực giác nói cho hắn biết, nếu như cứ như vậy thẳng tắp đụng vào, thua thiệt tuyệt đối là bọn hắn chiếc này nho nhỏ phi toa. Nhưng mà đã chậm, tòa kia lơ lửng thần sơn không chỉ có hình thể khổng lồ, tốc độ vậy mà cũng nhanh đến quá mức. Không đợi tuần thiên vệ nhóm kịp phản ứng, kia to lớn bóng ma liền đã hoàn toàn bao phủ đỉnh đầu của bọn hắn. Ông, một cỗ cường đại tới làm cho người hít thở không thông sức đẩy trận trong nháy mắt tác dụng tại phi tòa phía trên. Giang giác, kia chiếc kiên cố vô cùng, danh xưng có thể ngăn cản hóa thần đỉnh phong công kích thanh mục thần toa, vậy mà tại cỗ này sức đẩy đè xuống phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, thuyền mặt ngoài thân thể trong nháy mắt hiện đầy vết rạn. Đáng chết, đây là trận pháp gì? Đoan Mục Phong sắc mặt đại biến, toàn thân linh lực bộc phát mong muốn ổn định thân hình. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh mà không vui thanh âm thông qua cái kia khổng lồ thần sơn, trải qua trận pháp phóng đại, ở vang vang vọng giữa phiến thiên địa này. Trước mặt, có biết lái xe hay không? Chó ngoan không cản đường chưa nghe nói qua sao? Kia là ai? Đoan Mục Phong vừa sợ vừa giận, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia thần sơn biên giới một chỗ đột xuất quan cảnh đài bên trên, một người mặc áo trắng, cầm trong tay một cái kỳ quái hình vuông vật thể nam tử trẻ tuổi, chính nhất mặt không kiên nhẫn nhìn xem bên này, chính là bị lên không động tĩnh cho lần nữa đánh thức, bị ép đi ra ngắm phong cảnh Lâm Huyền. Để chúng ta đem thời gian hơi hơi đổ về một chút xíu. Ngay tại Càn Phạn Tông toàn viên gieo họ, thần sơn lên không một phút này, Lâm Huyền biệt viện đại môn rốt cục mở. Hắn mặc một thân áo ngủ rộng thùng thình, ngáp một cái, tóc rối bời, vẻ mặt ta là ai, ta ở đâu, vì cái gì dường sáng lên biểu lộ đi ra. Ồn ào quá thì thế nào? Động đất. Hắn rủi rủi con mắt, đi đến sân nhỏ biên giới nhìn xuống dưới. Hoắc, khá lắm. Biển mây bốc lên, đại địa tại dưới chân biến thành địa đồ. Nha, động tác vẫn rất nhanh. Cái này bay lên. Lâm Huyền nhíu mày, đối với Tô Mộ Tuyết đám người hiệu suất làm việc biểu thị ra một chút chút tán thưởng. Xem ra đám này nha đầu vẫn là rất tài giỏi đi. Về sau đi nơi nào ăn trực, a không, là đi nơi nào khảo sát xác thực dễ dàng hơn. Hắn hài lòng gật gật đầu, đang chuẩn bị trở về phòng tiếp tục bù. Đương nhiên, trong tay hắn cái kia một mực bị hắn xem như giải tỏa đồ chơi giả qua giả lại hỗn độn ma phương đột nhiên run rẩy kịch liệt một chút. Một đạo cực kỳ yếu ớt lại tràn đầy khát vọng cùng tham lam ý niệm truyền vào Lâm Huyền não hải. Phát hiện, đẳng cấp cao, năng lượng nguyên muốn ăn ngay tại phía trước ân. Lâm Huyền sững sờ, hắn theo ma phương cảm ứng phương hướng nhìn lại, vừa vặn liền thấy kia chiếc đang đần độn ngăn khuất nhà mình phòng trước xe màu xanh phi toa, cùng phi toa bên trên kia một đám ăn mặc loè loẹt, vẻ mặt hung thần ác sát ra hỏa. Đây là lại tới đưa chuyển phát nhanh. Lâm Huyền ánh mắt có hơi hơi sáng, hắn cảm nhận được kia phi toa phía trên mấy cố không hề kém khí tức, nhất là dẫn đầu cái kia, dường như so trước đó kia cái gì thành chủ còn phải mạnh hơn không ít. Nửa bước phản hư sao? Miễn cưỡng xem như cao cấp điểm đồ chơi a. Hắn nhìn một chút trong tay cái kia còn đang không ngừng chấn động, dường như quỷ chết đói đầu thai như thế ma phương, nhếch miệng lên một vẻ quen thuộc, ác thú vị nụ cười. Đã ngươi muốn ăn, vậy thì cho ngươi một cơ hội. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi cái này hơn một tháng đến cùng có nhiều ít sách. Đi thôi, tiểu hắc. Đó là ngươi. Thi giữa kỷ. Nói xong, hắn tiện tay ném đi. Viên địa chỉ lớn cỡ lòng bàn tay màu đen ma phương liền trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, hướng phía kia chiếc to lớn màu xanh phi toa bay đi. Tuần tra phi toa phía trên, Đoan Mục Phong bọn người còn đang nỗ lực ổn định thân tàu, chuẩn bị phản kích. Cùng đồ phương nào? Dám nhục mạ Tuần Thiên Vệ, muốn chết. Đoan Mục Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh màu xanh trường qua, liền phải thi triển thần thông công kích tòa kia thần sơn. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn thấy được một cái đen xì vật nhỏ đang lắc lắc ung dung hướng lấy phía bên mình bay tới. Ám khí, pháp bảo, thử, điều trùng tiểu kỹ. Một ga hóa thần cảnh phó thống lĩnh cười lạnh một tiếng, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đưa tay đánh ra một đạo trường tâm lôi, mong muốn đem cái kia không đáng chú ý khối vương nhỏ cho đánh nát. Vâng, lôi quang tinh chuẩn trúng đích ma phương. Nhưng mà, trong dự đoán bạo tạc cũng không có xảy ra. Cái kia màu đen ma phương tựa như là một cái động không đáy như thế. Vậy mà, trực tiếp đem kia đạo lôi quang cho nuốt vào. Không chỉ có như thế, nó còn ở giữa không trung giống như là ăn vào cái gì mỹ vị như thế, thích ý run lên. Ngay sau đó, nó mặt ngoài nguyên bản một mảnh đen kịt trên mặt kính bỗng nhiên sáng lên từng đạo huyền ảo phù văn. Kia là lôi đỉnh pháp tắc phân tích hoàn tất năng lượng kết cấu gây dựng lại phản kích mô thức khởi động một giây sau. Chương 325, tuần tra chó săn 3. Chương 325, tuần tra chó săn 3, xì xì xì. Một đạo so vừa rồi cái kia phó thống lĩnh đánh ra trưởng tâm lôi còn muốn lớn hơn gấp 10, còn muốn thuần túy gấp 10 từ kim sắc lôi đỉnh. Đột nhiên theo cái kia nhỏ nhỏ ma phương bên trong phun ra. Vâng, cái kia phó thống lĩnh liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị đạo này kinh khủng lôi đỉnh cho trực tiếp vênh thành cho bụi. Cái gì? Đoan Mục Phong cả kinh thất sắc. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Nó vậy mà có thể bán ngược công kích? Không, không chỉ có là bán ngược. Một tên khác mắt sắc phó thống lĩnh hoảng sợ hét lớn. Một kích kia uy lực so vừa rồi mạnh mấy lần, hơn nữa ẩn chứa trong đó pháp tắc rõ ràng cao cấp hơn. Nó là đang dạy học. Còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, cái kia ma phương tựa hồ là cảm thấy loại trình độ này công kích quá nhàm chán. Nó trên không trung xoay tít nhất chuyển, sáu cái mặt đồng thời sáng lên sáu loại màu sắc khác nhau quan mang: kim, mộc, nước, lửa, thổ, gió, lôi. Bảy loại lực lượng pháp tắc tại thời khắc này, vậy mà tại nó kia thân thể nho nhỏ bên trong hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Nó không còn là bị động phản kích, mà là bắt đầu chủ động tiến công. Ông, ma phương trong nháy mắt giải thể, hóa thành hàng ngàn hàng vạn chỉ có to bằng móng tay vi hình màu đen khối lập phương. Những này khối vương nhỏ mỗi một cái phía trên đều khắc rõ một đạo hơi co lại pháp tắc phù văn. Bọn chúng như là đầy trời bầy ong, phô thiên cái địa hướng lấy tuần tra phi toa bao phủ mà đến. Bảy trận, phòng ngự. Đoan Mục Phong cảm nhận được kia cỗ nguy cơ chí mạng, điên cuồng quát tầm lên. Còn lại mấy tên phó thống lĩnh đội vàng liên thủ chống lên một đạo linh lực màu xanh hộ thuẫn. Nhưng mà, ở đằng kia chút màu đen khối vương nhỏ trước mặt, đạo này hộ thuẫn tựa như là cái sảng như thế không hề có tác dụng. Những cái kia khối vương nhỏ vậy mà trực tiếp xuyên thấu hộ thuẫn. Không, không phải xuyên thấu, mà là pháp tác đồng hóa, năng lượng phân giải. Những cái kia khối vương nhỏ tại tiếp xúc đến hộ thuẫn một nháy mắt liền tự động phân tích hộ thuẫn năng lượng kết cấu, sau đó đem chính mình điều chỉnh làm tới tần số tương đồng, dễ như trở bàn tay liền chui vào. Đây chính là Lâm Huyền trước đó nhét cho nó quyển kia cơ sở phù văn bách khoa toàn thư bên trong vạn năng phá cấm thuật. A a a. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt đang phi toa bên trên vang lên. Những cái kia khối vương nhỏ tiến vào đám người về sau liền bắt đầu điên cuồng ăn. Bọn chúng bám vào tu sĩ trên thân, tham lam thôn phệ lấy linh lực của bọn hắn, huyết nục, thậm chí là thần hồn. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, ngoại trừ tu vi cao nhất Đoan Mục Phong bên ngoài, cái khác mấy tên phó thống lĩnh cùng phi toa bên trên mười mấy tên hộ vệ tinh nhuệ, toàn bộ bị hút thành người khô. Mà những cái kia hút đã no đầy đủ năng lượng khối vương nhỏ thì biến càng thêm sáng ngời, càng thêm sinh động, một lần nữa hội tụ ở cùng nhau biến trở về cái kia màu đen mà phương. Nó lơ lửng ở giữa không trung, đối với còn sót lại Đoan Mục Phong trên dưới lưu động mấy lần. Phản phất là đang nói, liền cái này, có thể tới hay không điểm lợi hại, còn chưa ăn no đâu. Đoan Mục Phong hoàn toàn hỏng mất. Hắn nhìn trước mắt cái này quỷ dị, kinh khủng, dường như nắm giữ bản thân ý thức màu đen khối lập phương. Lại nhìn một chút nơi xa tòa kia vẫn như cũ nhẹ nhàng trôi nổi, thậm chí không có một hai xuất thủ thần sơn. Đạo tâm của hắn ác. Đây chính là Thanh Châu Man Hoàng chi địa. Đây chính là cái kia môn phái nhỏ. Đây con mẹ nó rõ ràng chính là ma quật, là địa ngục. Trốn. Đây là trong đầu hắn còn lại duy nhất suy nghĩ. Hắn không do dự nữa, trực tiếp thiêu đốt chính mình bản mệnh tinh huyết, thi triển ra bình sinh nhanh nhất một lần huyết độn chi thuật. Cả người hóa thành một đạo huyết quang, hướng về phương xa điên cuồng chạy trốn. Muốn chạy. Xa xa quan cảnh đài bên trên, Lâm Huyền nhìn xem một màn này, khóe miệng có hơi hơi câu. Tiểu Hắc, đừng để hắn chạy. Đây chính là đại bổ. An hắn, ngươi hẳn là có thể đem quyển sách kia đem thuộc lòng đi. Ông. Nghe được chủ nhân mệnh lệnh, cái kia hỗn độn ma phương trong nháy mắt hưng phấn. Nó chấn động mạnh một cái. Một cỗ vô hình, quỷ dị chấn động trong nháy mắt lấy nó làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Không gian cấm cố. Thời gian trì hoãn. Đây là nó theo Lâm Huyền kia tiện tay một chỉ bên trong trộm học được thời không pháp tắc gia lông. Mặc dù chỉ là gia lông, nhưng dùng tới đối phó một cái nửa bước phản hư tu sĩ đã đủ rồi. Chỉ thấy cái kia đạo đang điên cuồng chạy trốn huyết quang bỗng nhiên tựa như là lâm vào vũng bùn như thế, tốc độ chợt giảm. Ngay sau đó, không gian chung quanh bắt đầu như là tấm gương đồng dạng từng mảnh vỡ vụn, tạo thành một cái không cách nào chạy trốn lồng giam không gian. Đoan Mục Phong thân ảnh bị mạnh mẽ khốn ngay tại chỗ. Hắn hoảng sợ quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy cái kia màu đen ma phương đang không ngừng biến lớn, cuối cùng hóa thành một cái đủ để thôn vệ thiên địa lớn đại hắc động, hướng phía hắn hung hăng che đậy xuống dưới. Không, một tiếng thê lương tuyệt vọng gào thét im bặt mà dừng. Lộc cộc, một tiếng do nét nuốt âm thanh vang tận mây xanh. Thanh Châu tuần thiên vệ thống lĩnh, nửa bước phản hư cường giả, Đoan Mục Phong. Tốt, nguyên nhân cái chết bị một cái khối lập phương ăn. Nấc, một lần nữa biến trở về lớn chừng bàn tay ma phương loạn trà loạn choạng mà bay trở về Lâm Huyền trong tay. Thậm chí còn cực kỳ nhân tính hóa ở một cái. Nó cái kiêm màu đen mặt ngoài nguyên vốn có chút ảm đạm đường vân giờ phút này biến càng thêm rõ ràng, sáng tỏ. Thậm chí loáng thoáng nhiều hơn mấy đạo thuộc về phong hệ cùng một hệ cao cấp pháp tắc đạo văn. Kia là nó mới vừa từ Đoan Mục Phong trên thân học được. Ân, không tệ. Lâm Huyền ước lượng trong tay ma phương, hài lòng gật gật đầu. Mặc dù tướng ăn hơi khó coi, nhưng tốt xấu là đem làm việc cho hoàn thành. Đi, lần này coi như ngươi đạt tiêu chuẩn. Hắn tiện tay đem ma phương ôm vào trong lòng, sau đó xoay người nhìn phía sau đám kia sớm đã nghe tiếng chạy đến, giờ phút này đang nguyên một đám há to mồm, vẻ mặt ta là ai, ta ở đâu, vừa rồi xảy ra chuyện gì biểu lộ tông môn các cao tầng. Lâm Huyền giang tay ra, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua đánh con rồi a. Đi, vì đập rồi kết thúc, chúng ta tiếp tục đi đường. Kế tiếp cảnh điểm là cái nào? Nghe nói phía trước có gọi Thần Binh Sơn trang địa phương, rèn sắt rất nổi danh. Vừa vặn ta nhìn chúng ta tông môn vũ khí còn có chút không đủ dùng, đi chỗ đó đoàn xây một chút. Đáng người, Thần Binh Sơn Trang, đây chính là Trung Châu nổi tiếng luyện khí thánh địa, cũng có vài vị phản hư cảnh cung phụng siêu cấp thế lực a. Ngài quản đi chỗ đó gọi đoàn xe, còn có, ngài vừa rồi cái kia đánh con rồi phương thức, có phải hay không có chút quá mức a? Đây chính là nguyên một chi tuần tiên vệ a, cứ như vậy không có, liền thứ cặn bã đều không có còn lại. Giờ phút này, trong lòng của tất cả mọi người ngoại trừ kính sợ, liền chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, đi theo dạng này tông chủ lăn lộn, đời này đáng giá, cho dù là cùng toàn thế giới là địch, chỉ cần có hắn tại. Cái kia chính là vô địch. Là tông chủ. Tô Mộ Tuyết phản ứng đầu tiên, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang. Mục tiêu, Thần Binh Sơn Trang. Hết tốc độ tiến về phía trước. Ầm ầm. To lớn lơ lửng thần sơn lần nữa phát ra hoành minh, mang theo khí thế không thể địch nổi nghiền ép lên tầng mây. Hướng phía kia xa xôi Trung Châu đại địa cùng kia không biết những người bị hại, trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà đi. Một trận quét sạch toàn bộ đại lục cơm khô phong bạo. Chính thức giáng lâm. Chương 326, Thần Binh Đại Hội, 1, chương 326, Thần Binh Đại Hội, 1, Trung Châu, Thần Binh Quốc. Nơi này là toàn bộ linh nguyên đại lục luyện khí sư trong lòng thánh địa, trong phương viên vạn giảm địa hỏa trào lên, sóng nhiệt ngập trời, vô số tòa cự đại núi lửa bị đại năng giả lấy trận pháp cưỡng ép phong ấn, hóa thành thiên nhiên luyện khí lò luyện. Trong không khí vĩnh viễn tràn ngập lưu hình cùng kim loại hương vị, đinh đinh đương đương rèn sắt âm thanh ngày đêm không thôi, phản phất là phương thiên địa này duy nhất giai điệu. Hôm nay thần binh quốc phá lệ náo nhiệt, bởi vì mỗi giáp một lần thần binh đại hội đang ở chỗ này cử hành. Thần binh sơn trang trang chủ, danh xưng khí hoàng Âu Dương Dã, đang ngồi ngay ngắn ở từ xích viêm tinh kim chế tạo trên đài cao, hồng quang đầy mặt nhìn phía dưới, nơi đó hội tụ đến từ Trung Châu các đại thánh, thế gia, hoàng triều đại biểu. Chư vị, Âu Dương Dã vuốt râu cười dài, thanh âm như hồng trung đại lữ giống như vượt trên đầy trời rèn sắt âm thanh, hôm nay chính là ta thần binh sơn trang đại nhật tử. Lão phu hao phí trăm năm tâm huyết, dẫn động cửu thiên lôi hỏa, rốt cục luyện chế được một cái chuẩn địa giai pháp bảo. Bảo vật này tên là Cửu Long Phần Thiên Che Đậy. Hoa một tiếng, dưới đài trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Chuẩn địa giai, tại cái này hóa thần cảnh chính là trần nhà thời đại, huyền giai thượng phẩm pháp bảo đã là khó gặp thần binh, mà địa giai đây chính là trong truyền thuyết phản hư cảnh đại năng khả năng khống chế chí bảo. Âu Dương Trang chủ đi vũ, thần binh sơn trang không hổ là thiên hạ luyện khí đứng đầu. Vô số khen tặng âm thanh giống như thủy triều vào tới. Ngôi chỗ khách quý ngồi đại hạ hoàng triều tam hoàng tử giờ phút này cũng là khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia tình thế bắt buộc qua mang, thầm nghĩ bảo vật này phụ hoàng định sẽ thích, có thần binh sơn trang duy trì, đoạt đích chi tranh hắn lại nhiều hơn mấy phần phần thắng. Mọi người ở đây đắm chìm trong bảo vật xuất thế hưng phấn cùng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được tính toán bên trong lúc, đồng nhiên, nguyên bản sáng sủa xích hồng bầu trời không có dấu hiệu nào tối xuống. Chuyện gì xảy ra? Trời muốn mưa. Nói đùa cái gì, nơi này là thần binh quốc, lâu dài liệt hỏa liệu nguyên, ở đâu ra mưa? Đám người ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lại. Sau một khắc, biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng kết trên mặt. Chỉ thấy ở đằng kia quần quần sóng nhiệt bước lên trên trời cao, cũng không có mây đen cũng không có dông tố, có là một tòa cự đại tới che đậy mặt trời, toàn thân lóe ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng, chúng quanh lượn lờ lấy từ kim lôi đỉnh cùng sáng chói tinh quang, đang phun ra kinh khủng đuôi lửa ngược hình mũi khoan lơ lửng thần sơn. Nó tựa như là một quả đến từ thái cổ tinh không to lớn thiên thạch, mang theo một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, không đội không chậm lại không thể ngăn cản treo rừng ở thần binh quốc ngay phía trên. Kia là vật gì? Âu Dương Giá đột nhiên đứng người lên, chén rượu trong tay răng rắc một tiếng bị bóp nát bấy. Thân làm luyện khí đại tông sư, hắn liếc mắt liền nhìn ra ngọn núi kia bất phàm, vậy nơi nào là sơn, kia rõ ràng chính là một cái to lớn tới vượt qua nhận biết chiến tranh thành lũy. Hơn nữa phía trên kia lưu chuyển trận văn, kia nơi trọng yếu tản ra lôi đỉnh khí tức, vậy mà so với hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Cửu Long Phần Thiên Che Đậy còn kinh khủng hơn vô số lần. Địch tập, mở ra hộ sơn đại trận. Nhanh. Thần binh sơn trang phản ứng cũng không chậm, theo một tiếng báo động thê lương vang lên, một đạo đỏ màn sáng màu đỏ trong nháy mắt theo bốn phía trong núi lửa bay lên. Hóa thành một cái cự đại hỏa diễm, cái lồng đem toàn bộ thần binh quốc một mực hộ ở trong đó. Nhưng mà, tòa kia lơ lửng lên đỉnh đầu thần sơn cũng không có lập tức phát động công kích, ngược lại theo ngọn núi kia biên giới một chỗ hồng vĩ bình trên đài, truyền ra một đạo trải qua linh lực quyết đại âm thanh, lộ ra phá lệ khách khí, lễ phép, nhưng lại tràn đầy không nói ra được muốn ăn đòn cảm giác thanh âm. Phía dưới lao thiên nhóm, mọi người khỏe a. Nơi này là Càn Phạn Tông toàn tự động phụ không thần quốc số một cơ, ta là lần này chuyến bay hướng dẫn du lịch kiêm ngoại sự đường đường chủ Tiền Đa Đa. Chúng ta đi ngang qua quý bảo địa, thấy nơi đây ánh lửa ngút trời, nhân khí rất vượng, chuyên tới để làm đoàn xây, thuận tiện muốn theo quý trang ngược điểm. A không, là mua sắm điểm kim loại vật liệu. Mặt khác, nghe nói các ngươi chỗ này có cái gì thần binh đại hội. Chúng ta tông chủ nói, hắn cũng thật thích xem náo nhiệt, không ngại cho chúng ta thêm chỗ ngồi a. Toàn trường tĩnh mịch. Càn Phạn Tông, đoàn xây, mua sắm, cái này đều lộn xộn cái gì? Cái này là ở đâu ra giã lộ thế lực, mở ra như thế lớn một ngọn núi đến ăn trực. Làm càn. Âu Dương Giã còn chưa lên tiếng, vị kia đại hạ hoàng triều tam hoàng tử liền đã giận tím mặt. Hắn đứng người lên chỉ vào bầu trời nghiêm nghị quát, cùng đổ phương nào? Giáng đại thần binh trên đại hội bày rối, còn không mau mau hạ xuống pháp bảo xuống tới lĩnh đội. Bản điện hạ chính là đại hạ tam hoàng tử, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Không sai mà đáp lại hắn lại là hừ lạnh một tiếng. Đại hạ hoàng tử, thật là lớn quan uy a. Chỉ thấy kia lơ lửng thần sơn phía trên, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh ngự kiếm mà ra, nàng dáng người thẳng tắp kiếm khí ngút trời, một đôi đan phượng trong mắt tràn đầy kiệt ngạo bất tuần, chính là bị Lâm Huyền lắc lư thành kiếm trước tay chân kiếm đốc công Diệp Hồng Tuyết. Nàng từ trên cao nhìn xuống vị kia tam hoàng tử, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, vừa bạn, mấy ngày trước đây có cái gọi Đoàn Mục Phong, nói là tuần tiên vệ thống lĩnh, cũng không biết là quan mấy phẩm, bởi vì ngăn cản con đường của chúng ta, bị chúng ta tông chủ sủng vật ăn, không biết rõ ngươi cái hoàng tử này có đủ hay không nói nhét cái răng. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đoàn Mục Phong, đây chính là tuần tiên vệ thống lĩnh, nửa bước phản hư cường giả, lại bị sủng vật ăn. Nói bậy nói bạn. Tam hoàng tử sắc mặt tái xanh, Đoàn Mục thống lĩnh chính là hoàng triều lương đống, há lại các ngươi bọn này giặc có thể thương? Có phải hay không nói bậy, ngươi bên trên đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Diệp Hồng Tuyết lười nhác nói nhảm, trường kiếm trong tay của nàng chấn động, ken một tiếng, một đạo sắc bén vô song kiếm khí trong nháy mắt vạch phá bầu trời, trực tiếp chạm tại Thần Binh Sơn Trang hộ sơn đại trận phía trên. Một tiếng ầm vang, kia đủ để ngăn chặn hóa thần kỳ công kích hỏa diễm màn sáng vậy mà dưới một kiếm này run rẩy kịch liệt, xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy vết rách. Tố hình cảnh đỉnh phong. Không, kiếm ý này đã chạm tới kiếm vực cánh cửa. Âu Dương Giá con ngươi đột nhiên rụt lại, đây là Thiên Kiếm Sơn một kiếm khai thiên cửa. Người là Diệp Hồng Tuyết. Hắn nhận ra người tới. Dù sao Thiên Kiếm Sơn thủ tịch tên tuổi tại Trung Châu cũng là nổi tiếng. Diệp Hồng Tuyết, ngươi điên rồi sao? Ngươi Thiên Kiếm Sơn là muốn cùng ta Thần Binh Sơn Trang, cùng Đại Hạ Hoàng Triều khai chiến sao? Âu Dương Giã giận dữ hét. Chương 326, Thần binh đại hội 2, chương 326, Thần binh đại hội 2, Thiên Kiếm Sơn. Diệp Hồng Tuyết thu kiếm mà đứng, thần sắc đạm mạc, ta hiện tại chỉ là Càn Phạn Tông một gã rời gạch tông, ta làm tất cả đều đại biểu Càn Phạn Tông, cùng Thiên Kiếm Sơn không quan hệ. Bớt nói nhiều lời, nhà ta tông chủ nói chúng ta muốn mượn điểm vật liệu, các ngươi là chính mình giao ra, vẫn là chúng ta tự mình động thủ cầm. Khinh người quá đáng. Âu Dương Giã tức giận đến râu ria đều run lên, thật coi ta Thần binh sơn trang là bùn nặng sao? Tất cả trưởng lão nghe lệnh, tế bạn hỏa phần thiên trận, đem bọn này không biết trời cao đất rộng cường đạo luyện cho ta thành cho bụi. Là, theo hắn ra lệnh một tiếng, thần binh cốc bên trong mấy trăm tên luyện khí sư đồng thời đánh ra pháp quyết, rầm 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 tiếng vang bên trong, quanh mình vài chục tòa núi lửa đồng thời phun trào, vô tận địa hỏa nham tương tại trận pháp dẫn đạo hạ hóa thành chín đầu to lớn hỏa long, gầm thét xông về trên bầu trời lơ lửng thần sơn. Uy thế cỡ này, cho dù là hóa thần trung kỳ cường giả cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa hỏa long, thần sơn phía trên lại truyền đến một tiếng cười khinh miệt. Đùa lửa. Vừa vặn, ta cũng muốn thử xem ta cái này mới luyện chế trận kỳ có được hay không dùng. Chỉ thấy Tô Mộc Tuyết thân ảnh xuất hiện ở thần sơn đài điều khiển bên trên, trong tay nàng trận kỳ nhẹ nhàng vung lên, chu thiên tinh đầu chuyển. Ông một tiếng, lơ lửng thần sơn chung quanh tầng kia nguyên bản trong suốt kết giới bỗng nhiên sáng lên sáng chói tinh quang, vô số ngôi sao hư ảnh tại kết giới thượng lưu chuyển, trong nháy mắt liền tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Kia chín đầu gào thét mà đến hỏa long một đầu ba vào cái này tinh quang vòng xoáy bên trong, sau đó liền không có sau đó, tựa như là châu đất xuống biển, liền bọn nước đều không có lật lên liền trực tiếp biến mất không thấy. Cái gì? Phía dưới Âu Dương Giã bọn người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đây chính là địa mạch độc hỏa a. Liên xem như địa giai pháp bảo dính vào một chút cũng chịu lấy tổn hại, lại bị nuốt lấy. Năng lượng độ tinh khiết không tệ. Tô Mộc Tuyết nhìn xem đài điều khiển bên trên biểu hiện năng lượng số ghi, hài lòng gật gật đầu, vừa vặn lôi đỉnh chi tâm bổ sung năng lượng còn kém chút hỏa hầu, những này lửa coi như là các ngươi giao sưởi ấm phí hết. Đến mà không trả lễ thì không hay, đã các ngươi đưa lửa, vậy chúng ta cũng đưa chút nước. Nàng xấu cười một tiếng, lần nữa vung lên trận kỳ, Chu Thiên Tinh đầu nghịch thiên hà đỏ quán. Ầm ầm. Chỉ thấy kia thần sơn dưới đáy tụ linh mây tháp đông nhiên dâng trào ra vô cùng vô tận hơi nước, những này hơi nước tại trận pháp ra chỉ hạ trong nháy mắt hóa thành một đầu sóng lớn cuộn trào màu đen sông lớn, từ trên 9 tầng trời chút xuống. Nước này cũng không phải là phàm thủy, mà là Tô Mộc Tuyết lợi dụng trận pháp theo vạn mét không trung hàn lưu tầng bên trong thu thập để luyện ra huyền minh trong thủy, mỗi một giọt đều nặng tựa bạc cân, hàn khí bức người. Xì 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 tiếng vang bên trong, thủy hòa gặp nhau, toàn bộ thần binh cốc trong nháy mắt biến thành một cái cự đại phòng tắm hơi. Những cái kia còn đang phun trào núi lửa bị cái này huyền minh trọng thủy một tưới lập tức tắt lửa, toát ra quần quần khói đặc. Thần binh sơn trang hộ sơn đại trận tại cái này lạnh nóng giao thế cực hạn trùng kích vào phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng tạch tạch, vết dạng cấp tốc lan tràn. Không tốt, trận pháp muốn phá, mau lui lại. Phía dưới các đại lão loạn cả một đoàn, chạy từ phía. Nhàm chán. Thần sơn đỉnh trong biệt viện, Lâm Huyền nằm tại trên ghế xích đu, cầm trong tay một khối vừa mới cắt gọn dưa hấu, nhìn phía dưới kia nước khắp núi vàng náo kịch, ngáp một cái. Cái này kết thúc. Ta còn tưởng rằng cái này cái gì thần binh sơn trang có thể có điểm giống dạng kiểu mới vũ khí đâu, kết quả vẫn là kiểu cũ trận pháp đối hoành, không có tí sức lực nào. Hắn cắn một cái dưa hấu, có chút thất vọng. Tông chủ, vậy chúng ta muốn xuống dưới sao? Một bên đang cho hắn lột nho lạc băng tiên ôn nhu hỏi. Gấp cái gì? Lâm Huyền phun ra một quả hạt dưa hấu, lao đầu kia trong tay còn giống như cầm đồ tốt, cái kia cái lồng nhìn có chút ý tứ, giống như là một loại nào đó ô quý sát. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng sương mù, rơi vào Âu Dương Giã trong tay cái kia còn chưa kịp sử dụng cựu long phần thiên che đậy bên trên. Ân, vừa bạn, ta hỗn độn ma phương còn giống như thiếu phòng ngự mồ đủ lệ. Tiểu Hắc, chớ ngủ, ăn cơm, đi đem cái kia cái lồng cho ta điếu trở về. Hắn vô bộ trong ngực cái kia đang giả chết màu đen khối lập phương. Ông, nghe được ăn cơm hai chữ, nguyên bản vẫn còn giả bộ chết hỗn độn ma phương trong nháy mắt tinh thần phấn chấn. Nó trực tiếp theo Lâm Huyền trong ngực bay ra, trên không trung hương phấn chuyển hai vòng, sau đó bèo một tiếng hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trực tiếp xuyên thấu thần bình sơn trang kia đã lảo đảo muốn ngã hộ sơn đại trận, xông về phía dưới Âu Dương Giã. Phía dưới, Âu Dương Giã đang một mặt đau lòng mà nhìn xem bị phá hư tông môn kiến trúc, trong lòng đang dỉ máu. Đáng chết, đáng chết, bọn này cường đạo, lão phu muốn liều mạng với các ngươi. Hắn đột nhiên giơ lên trong tay cựu long phần thiên che đậy, đây là hắn sau cùng át chủ bài, chuẩn địa giai pháp bảo, một khi tế ra cho dù là hủy cái này thần binh cốc cũng muốn kéo đám hôn đản này đẹp lưng. Cựu long phần thiên, thiêu tấn bắt hoang. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng liền phải thôi động pháp bảo. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, kia là một cái màu đen, phương phương chính chính, nhìn thường thường không có gì lạ hộp. Âu Dương Giã sửng sốt một chút, không đợi hắn kịp phản ứng, cái hộp kia bỗng nhiên đã nứt ra một cái khe, tựa như là một cái miệng. A o một ngụm, cứ như vậy giản dị tự nhiên một ngụm, trực tiếp cắn lấy cựu long phần thiên che đậy bên trên. Giang giác, món kia danh xưng không thể phá vỡ, đủ để ngăn chặn phản hư cảnh công kích chuẩn địa giai pháp bảo, tại cái kia chiếc hộp màu đen miệng bên trong vậy mà liền giống như là một khối xốp giòn bánh bích quy như thế bị cắn rơi mất một khối. Âu Dương Giã choáng váng, trung quanh đang chuẩn bị nhìn trang chủ đại phát thần uy các trưởng lão cũng choáng váng, đây là tình huống như thế nào? Pháp bảo bị ăn. Giang giác, giang giác, giang giác. Hỗn độn ma phương có thể mặc kệ bọn hắn đang suy nghĩ gì, nó chỉ cảm thấy cái này bánh bích quy hương vị coi như không tệ, ẩn chứa phong phú hỏa hệ pháp tắc cùng kim thuộc tinh hoa, giòn mùi thịt gà. Thuần thục, tại Âu Dương Giã kia ngốc trệ, tuyệt vọng cho đến sụp đổ trong ánh mắt, món kia hắn hao phí trăm năm tâm huyết luyện chế cựu long phần thiên che đậy cứ như vậy bị cái kia màu đen khối vông nhỏ cho hoàn toàn ăn sạch, liền thứ cặn bã đều không có còn lại. Sau khi ăn xong, hỗn độn ma phương còn chưa đã ngứa liếm môi một cái, sau đó nó dường như phát hiện gì rồi đại lục mới, ánh mắt của nó khóa ổn định ở thần binh sơn trang kia to lớn bảo khố phương hướng. Nơi đó thật nhiều ăn ngon, thật nhiều kim loại, thật nhiều linh thạch. Chương 326, thần binh đại hội 3, chương 326, thần binh đại hội 3, ông một tiếng, nó hưng phấn rung động run một cái. Sau đó căn bản không cần Lâm Huyền hạ lệnh, nó trực tiếp hóa thân thành làm một cái nắm giữ bản thân ý thức cường đạo, vèo một cái vọt vào thần binh sơn trang bảo khố. Ngay sau đó, trong bảo khố truyền đến các loại làm lòng người nát thanh âm, răng rắc là ngàn năm hàn thiết bị cắn nát thanh âm, rát băng là vạn năm huyền tinh bị nhai nát thanh âm, hút trượt là linh dịch bị uống cạn thanh âm. Không, của cải nhà của ta a. Âu Dương Giã phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai mắt khẽ đảo trực tiếp tức đến ngất đi. Sau nửa canh giờ, thần binh sơn trang hoàn toàn an tĩnh. Lựa diệt, nước lui, người cũng đều trung thực. Bao quát vị kia đại hạ tam hoàng tử ở bên trong, tất cả mọi người giống chim cút như thế co lại trong góc, nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống nam nhân. Lâm Huyền mang dép giẫm tại còn có chút ấm áp trên mặt đất, trong tay vuốt vuốt cái kia ăn đến tròn vo, mặt ngoài thậm chí nhiều hơn mấy đạo kim sắc long văn hỗn độn ma phương. Cái kia, Âu Dương Trang chủ đâu? Tỉnh cũng có. Tỉnh liên lên kết sổ sách. Lâm Huyền ngắm nhìn bốn phía, vẻ mặt hiền lành hỏi, ta sủng vật này không hiểu chuyện, ăn đến hơi nhiều, ngươi nhìn bao nhiêu tiền? Ta bồi. Một gã thần binh sơn trang trưởng lão run rẩy vịn vừa mới tỉnh lại Âu Dương Giã đi ra. Âu Dương Giã nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi tông môn, nhìn xem cái kia dốc tuyết bảo khố đại môn, hắn muốn khóc nhưng là hắn không dám, bởi vì hắn thấy được Lâm Huyền sau lưng cái kia đang cầm tiểu buồn buồn tại tính toán gì đó lạc băng tiền, cùng cái kia đang cầm bán tính lốp bốp đánh cho thật nhanh tiền đa đa. Bồi, bồi. Âu Dương Giã run rẩy thanh âm hỏi, bồi thì không cần, chỉ cần các hạ chịu dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một con đường sống ai, như vậy sao được? Lâm Huyền vẻ mặt nghiêm mặt, chúng ta Càn Phạn Tông là giảng đạo lý tông môn, ăn cơm trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Bất quá đi hắn lời nói xoay chuyện. Ta nhìn các ngươi chỗ này cũng không thứ gì, nếu không như vậy đi, ta nhìn các ngươi tay nghề này cũng không tệ lắm, vừa vặn chúng ta tông môn toàn bộ tự động dây chuyển sản xuất còn thiếu mấy cái thuần thủ công, các ngươi toàn tông trên dưới liền đi theo ta đi, bao ăn bao ở năm hiểm một kim, biểu hiện tốt lời nói, ta còn có thể chỉ điểm một chút các ngươi cái gì gọi là chân chính. Luyện khí. Nói đến hai chữ cuối cùng lúc, Lâm Huyền tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Ông. Cái kia ăn uống no đủ hỗn độn ma phương bỗng nhiên bay đến giữa không trung, sau đó tại một hồi làm cho người hoa mắt biến hóa bên trong. Nó vậy mà trong nháy mắt biến thành một tòa hơi co lại bản cựu long phần thiên che đậy. Hơn nữa trên đó tản ra khí tức so nguyên bản còn muốn thuần túy, còn kinh khủng hơn, thậm chí mơ hồ có một kia chân chính địa giai bận bị. Cái này Âu Dương Giã mở to hai mắt nhìn, hô hấp trong nháy mắt đình trệ. Cái này không chỉ là phục chế, đây là thăng hoa. Đây là hoàn mỹ. Giờ phút này, trong lòng của hắn tất cả quất đủ, phẫn nộ đều tại cái này tài năng như thần thủ đoạn trước mặt tan thành mây khói, thay vào đó là một cái luyện khí sư đối với nói chung cực truy cầu cùng khát vọng. Phu phu một tiếng, Âu Dương Giã đẩy ra vịn hắn trưởng lão. Đối với Lâm Huyền nặng nề mà quỳ xuống. Thần binh sơn trang, nguyện hàng, chỉ cầu có thể tùy thời lắng nghe tông chủ đại nhân dạy bảo. Ta cũng nguyện hàng, ta cũng muốn đi Càn Phạn Tông. Trung quanh những cái kia nguyên bản còn trong lòng còn có khúc mắc luyện khí sư nhóm thấy cảnh này cũng tất cả đều điên rồi. Đây là thần tích a, đi theo dạng này đại lão la lộn, còn sợ luyện không ra đồ tốt sao? Cho dù là đi rèn sắt, đó cũng là cho thần tiên rèn sắt a. Thế là một trận nguyên vốn phải là máu chảy thành sông xung đột, tại Lâm Huyền nhân cách mị lực hạ lần nữa biến thành một trận cỡ lớn tuyển dụng hội. Càn Phạn Tông lại thêm một cái khí đường phân bộ, mà lại là nắm giữ toàn bộ thần binh sơn trang nội tỉnh siêu cấp phân bộ. Sách, lại nhiều người như vậy ăn cơm, về sau lương thực áp lực có vẻ lớn a. Lâm Huyền nhìn xem kia trùng trùng điệp điệp ngay tại dọn nhà thần binh sơn trang đệ tử, có chút vợ xéo lẹt thở dài, tính toán, ngược lại có Hồng Ngọc tại, nói không lấy bọn hắn. Hắn xoay người, nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong cái kia một mực không dám lên tiếng đại hạ tam hoàng tử. Nha, vị này, hoàng tử điện hạ, còn chưa đi sao? Tam hoàng tử toàn thân run lên, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tiền bối, ta lúc này đi chớ nóng nội a. Lâm Huyền cười híp mắt đi qua vô bờ vai của hắn, đã tới chính là khách, chuyển lời cho các ngươi nhà vị hoàng đế kia lao nhi, liền nói ta đối kia cái gì đại hạ hoàng triều không hứng thú, chỉ muốn các ngươi đừng đến phiền ta cũng lười đi động các ngươi. Nhưng là ánh mắt của hắn có hơi lạnh, một cỗ nhường tam hoàng tử cảm giác linh hồn đều muốn đông kết kinh khủng hàn ý trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn, nếu như tái phạm lần nữa, ta cũng không phải là đến đoàn xây đơn giản như vậy, ta sẽ trực tiếp đem các ngươi hoàng cung đem đến bầu trời cho ta làm nhà xí, nghe hiểu sao? Nghe hiểu. Tam hoàng tử điên cuồng gật đầu, đũ quần trong nháy mắt ướt một mảng lớn. Cút đi! Lâm Huyền phất phất tay, tam hoàng tử như được đại xá, lộn nhào chạy. Nhìn xem hắn chật vật bóng lưng, Lâm Huyền lắc đầu, thật là, người tuổi trẻ bây giờ tâm lý tố chất thật kém, cái này sợ kẻ ra quần. Ta còn chưa nói ta muốn đem bọn hắn nhà mộ tổ cũng cùng một chỗ đào đâu. Một bên Tô Mộ Tuyết chờ người không lời, nghĩ thầm tông chủ ngài thật là ma quỷ sao? Trải qua sau trận này, Càn Phạn Tông danh hào không còn cực hạn tại Thanh Châu, mà là chân chính mà vang vọng toàn bộ Trung Châu đại địa. Lơ lửng thần sơn, thôn vệ pháp bảo ma. Một lời không hợp liền dọn nhà thần bí tông chủ. Vô số truyền thuyết bắt đầu tại tu chân giới lưu truyền, Càn Phạn Tông trở thành kế mấy đại thánh địa chi sau, lại một cô không thể coi thường, thậm chí càng thêm thần bí kinh khủng mới phát thế lực. Mà đối với đây hết thảy, Lâm Huyền cũng không thèm để ý, hắn hiện tại chỉ quan tâm một sự kiện. Cái kia chính là, Hồng Ngọc ca, cơ tối hôm nay có phải hay không nên ăn lẩu? Cái này thần binh cốc nham tương ta nhìn nhiệt độ thật thích hợp, vừa vặn dùng để bỏng ma đố. Được rồi tông chủ, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Tại thần binh cốc nham tương bờ sông, một trận mở ra mặt khác nham tương nổi lẩu tiệc tùng ngay tại cử hành. Mà liên tại đại gia ăn đến đang vui vẻ thời điểm, Lâm Huyền trong đầu cái kia yên lặng đã lâu trừ thiên luân hồi bản bỗng nhiên lần nữa chấn động một cái. Một đạo tin tức mới nổi lên, kiểm tra tới đặc thù chuỗi nhân quả mục tiêu, đại hạ hoàng đô, sâu trong lòng đất vật phẩm, hỗn độn thanh liên mảnh vỡ, thứ nhất. Lâm Huyền cầm đũa tay có chút dừng lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia xa xôi, đại biểu cho thế giới này tối cao quyền lực phương hướng, nhếch miệng lên một vệt mong đợi đủ cười. Xem ra trạm tiếp theo đoàn xây địa điểm có chỗ dựa rồi a, lớn hạ hoàng cung sao? Hy vọng ở trong đó đầu bếp tay nghề có thể tốt một chút. Chương 327, quốc vận kim long thực đơn, 1, chương 327, quốc vận kim long thực đơn, 1, đại hạ hoàng triều, Thiên Khải thành. Xem như Trung Châu đại địa bóng ánh nhất một quả minh châu, tòa thành trì này lịch sử có thể truy tố đến mấy vạn năm trước. Tường thành cao đến trăm trượng, toàn thân tử có thể hấp thu linh lực hấp linh thạch lũy thế mà thành, trên đó khắc rõ lít nha lít nhít phòng ngự trận văn, cho dù là hóa thần cảnh cường giả một kích toàn lực, cũng khó có thể tại trên mặt tường lưu lại một đạo bạch ấn. Thành nội nhân khẩu ước vạn, tu sĩ như mây, phồn hoa tới cực hạn. Không sai ngày hôm nay, tòa này chưa hề bị chiến hỏa liên lụy vĩnh viễn không rơi vào chi thành, lại lâm vào một loại trước nay chưa từng có trong khủng hoảng. Bởi vì, trời tối, cũng không phải là mặt trời lặn phía tây, cũng không phải là mây đen ngập đầu, mà là một cái cự đại, hiện lên ngược hình mũi quan, lóe ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng bóng ma đang chậm rãi theo phương bắc đường chân trời chuyển rời mà đến, từng chút từng chút từng bước xâm chiếm lấy chiếu rọi tại hoàng đô phía trên dương quang. Kia là một ngọn núi, một tòa đang phi hành, phun ra tử kim lôi đỉnh mưa lửa, vũ trang đến tận răng chiến tranh thần sơn. Làm. Hoàng cung chỗ sâu, kia là chỉ có tại diệt quốc nguy cơ phủ xuống thời giờ mới có thể gõ vang kinh trung thần giờ phút này đang phát như bị điên manh minh, tiếng gầm cuộn cuộn, chấn đến vô số phạm nhân mảng nhị chảy máu, run lẩy bẩy. Kim Loan điện bên trên, lớn hạ hoàng đế Hạ Bá Thiên đang ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ hắn người mặc cửu long kim bảo, khuôn mặt uy nghiêm, một thân tu vi đã tới hóa thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách cái kia trong truyền thuyết phản hư cảnh cũng chỉ chênh lệch lâm môn một cước. Nhưng giờ phút này, vị này không ai bị nổi đế vương, cầm long ỷ lan can trên mu bàn tay, lại nổi gân xanh, đốt ngón tay trắng bệ. Tại hắn phía dưới, văn võ ba quan quỳ lấy đất, nguyên một đám run lên cầm cập, mồ hôi lạnh sớm đã làm ướt triều phủ. Ai có thể nói cho chấm Hạ Bá Thiên thanh âm trầm thấp mà kiềm chế, phản phất là một đầu ở vào nội giận biên giới hùng sư. Cái kia đem tam hoàng tử dọa đến tè ra quần, đem Thanh Châu hạng gia nhổ tận gốc, đem thần binh sơn trang cho chiếm đoạt cản phản tông vì sao lại tới nhanh như vậy? Tuần Thiên vệ đâu? Biên cảnh quân coi giữ đâu? Hộ quốc đại trận đâu? Đều chết hết sao? Vậy hạ một gã người mặc khâm tiên giám phục sức lao thần, run rẩy ngẩng đầu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Không phải quân coi giữ không báo, thật sự là đối phương quá nhanh a. Ngọn núi kia tốc độ phi hành, vậy mà so cấp cao nhất phi toa còn nhanh hơn gấp ba. Hơn nữa bọn hắn là một đường thẳng tắp bay tới. Cái gì gọi là thẳng tắp? Hạ Bá Thiên gầm thét. Liền. Chính là gặp phải sơn liền đụng nát, gặp phải tầng mây liền tách ra, hoàn toàn không có đường vòng quả thực. Quả thực chính là mạnh mẽ đâm tới man thú a. Hạ Bá Thiên, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng hồi hộp. Nội cái gì? Chấm đại hạ, lập quốc vào năm, nội tình thâm hậu. Chỉ là một cái hương giã tông môn, chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành? Chuyển chấp ý chỉ. Mở ra Cửu Long hộ quốc đại trận. Mời ba vị lao tổ xuất quan. Triệu tập cấm vệ quân 50 vạn, Ngự Lâm quân 10 vạn, Kim Lô vệ 3 vạn. Chấm ngược lại muốn xem cái này cái gọi là cản phản tông đến tuột cùng có hay không ba đầu sáu tay. Là. Theo đế vương ra lệnh một tiếng, cái này khổng lồ cơ quan quốc gia rốt cục bắt đầu lộ ra nó giữ tợn răng nanh. Ngừng. Một tiếng rung khắp trời cao tiếng long ngâm, đột nhiên tại Thiên Khải thành bên trên bầu trời vang lên. Chỉ thấy hoàng cung sâu trong lòng đất, chín đầu to lớn kim sắc địa mạch long khí phóng lên tận trời, ở giữa không trung sen lẫn xoay quanh, cuối cùng hội tụ thành một đầu dài đến vạn trượng, toàn thân tản ra mênh mông quốc vận uy áp, khí vận kim long. Cái này kim long cũng không phải là thực thể, mà là từ đại hạ hoàng triều vạn năm quốc vận ngưng tụ mà thành. Tại nó che chở cho, toàn bộ Thiên Khải thành đều bị bao phủ tại một tầng thật dày màn ánh sáng màu vàng bên trong. Cho dù là phản hư cảnh đại năng đích thân đến, mong muốn đánh vỡ tầng này màn sáng, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhìn xem đỉnh đầu kia bị vũ khí phách kim long, thành nội bách tính cùng các tu sĩ, rốt cục tìm về một tia cảm giác an toàn. Là quốc vận kim long. Vậy hạ mở ra hộ quốc đại trận. Quá tốt rồi. Có kim long che chở, chúng ta an toàn. Hừ, kia cái gì thần sơn, nhìn xem đáng sợ, khẳng định cũng là hồ giấy. Chính là, dám đến đại hạ hoàng đô Dương Oai, định để bọn hắn có đến mà không có bể. Ngay tại toàn thành trên dưới sĩ khí đại trấn, chuẩn bị nhìn người xâm nhập trò cười thời điểm. Tòa kia lơ lửng ở ngoài thành lơ lửng thần sơn phía trên, một chỗ tầm mắt tốt nhất quan cảnh đại bên trên. Lâm Huyền đang nằm tại trên ghế xích đu, trong tay bưng một ly đá trấn nước ô mai, xuyên thấu qua tầng kia màn ánh sáng màu vàng nóng, có chút hăng hái đánh giá đầu kia dương nhanh múa vút khí vận kim long. Chậc chậc chậc. Hắn phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Không hổ là hoàng đô à, cái này nguyên liệu nấu ăn bề ngoài, chính là so nông thôn địa phương tốt. Ngươi nhìn kia lân phiến, vàng óng ánh, xem xét liền rất có nhai kình. Ngươi nhìn kia râu rồng, thật dài, dùng để làm mì sợi khẳng định không tệ. Còn có kia đối xương rồng, mài thành phấn ngâm rượu, hẳn là rất bổ a. Đứng tại phía sau hắn Diệp Hồng Ngọc, giờ phút này đang cầm một cuốn sách nhỏ, nghiêm túc ghi chép tông chủ mỹ thực lời bình, đồng thời còn đang bay nhanh tính toán nấu nướng phương án. Tông chủ, cái này khí vận kim long chính là hư thể, cũng không phải là huyết đục chi khu. Bình thường nấu nướng phương pháp khả năng không được. Bất quá tiểu chủ nương trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng nghiên cứu khoa học qua mang. Nếu như dùng vạn giới an thần đỉnh đem luyện hóa, lại dựa vào hồng trần ý cùng hương hỏa khí có lẽ có thể đem cô đọng thành trong truyền thuyết long vận sốt giòn. Nghe nói ăn một miếng liền có thể gia tăng 100 năm khí vận đâu. Long vận sốt giòn. Lâm Huyền mắt sáng rực lên. Cái này tốt, nghe liền giòn. Kia quyết định như vậy đi. Cơm tối thêm món đồ ăn. Hai người đối thoại cũng không có tận lực che giấu. Thông qua thần sơn phía trên khuyết đại âm thanh trận pháp, rõ ràng truyền vào phía dưới trong thai mỗi một người. Trong mấy mắt, toàn bộ thiên khải thành lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người hoài nghi lỗ thai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Đem quốc vận kim long xem như nguyên liệu nấu ăn, còn muốn làm thành sốt giòn. Cái này là bực nào cuồng vọng, như thế nào khinh nhẫn, như thế nào không biết sống chết, làm càn. Một tiếng nổi giận gào thét theo kim loan điện bên trong truyền ra. Hạ Ba Thiên thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung, cùng kia khí vận kim long đứng sóng vai. Tay hắn nắm thiên tử kiếm, quanh thân hoàng đạo long khí sôi trào, hai mắt xích hồng mà nhìn chằm chằm vào phía trên Lâm Huyền. Vô chi cùng đồ, dám vũ nhục ta đại hạ quốc vận, chấm hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, chu diệt cửu tộc. Lao tổ, mời ra tay. Theo hắn gầm lên giận dữ. Chương 327, quốc vận kim long thực đơn 2. Chương 327, quốc vận kim long thực đơn 2. Hoàng cung chỗ sâu cấm địa bên trong, ba đạo giàn mua lại kinh khủng đến cực điểm khí tức, như là ngủ say lửa như núi, ầm vang một phát. Siêu, siêu, siêu. Ba vị người mặc cổ lão phục sức, khuôn mặt tiểu thụy, nhưng hai mắt lại tình quang bắn ra bốn phía lao giả, chống rông xuất hiện tại Hạ Bá Thiên bên cạnh. Ba người này, vậy mà tất cả đều là nửa bước phản hư. Đại hạ hoàng triều nội tình, quả nhiên kinh khủng như vậy. Người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng. Trong đó một vị lão giả, thanh âm khàn khàn, dường như hai khối gỗ mục tại ma sát. Lão phu tung hoành Trung Châu 3000 năm, chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người. Đã ngươi muốn chết, vậy lão phu liền thành bằng ngươi. Kết tam tài khóa thiên trận, mượn quốc vận chi lực, chấn sát kẻ này. Ba vị lão tổ không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp ra tay. Ba người bọn họ thành xếp theo hình tam giác chỗ đứng, trong tay quả trượng, phất trần, trường kiếm đồng thời bung ra. Ngừng. Đầu kia nguyên bản xoay quanh trên không trung khí vận tim lòng, khi lấy được ba vị nửa bước phản hư cường giả ra chỉ sau, hình thể trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Nó phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, mở ra kia đủ để thôn vệ thiên địa miệng lớn, mang theo hủy thiên diệt địa hoàng đạo uy áp, hướng phía trên lơ lửng thần sơn hung hăng nào tới. Một kích này hội tụ một nước chi vận, ba vị nửa bước phản hư chi lực, uy năng đã chân chính chạm đến phản hư cảnh cánh cửa. Không gian tại thời khắc này từng khúc băng liệt, lộ ra đen nhánh hư không loạn lưu. Kết thúc. Lần này thật kết thúc thành nội bách tính cùng các tu sĩ, mặc dù đối đại hạ có lòng tin, nhưng nhìn thấy cái này như là diệt thế một màn, như cũng cảm thấy linh hồn đều đang run sợ. Cái loại này công kích, liền xem như thần sơn, cũng ngăn không được a. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho thiên địa biến sắc một kích. Quan cảnh đài bên trên Lâm Huyền, lại ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Hắn chỉ là nhẹ nhàng khoát khoát tay bên trong nước ô mai, có chút bất mãn lẩm bẩm một câu, ồn ào quá. Ăn một bữa cơm đều muốn làm động tĩnh lớn như vậy. Thật là một đám không hiểu bản ăn lễ nghi dã man nhân. Tiểu Hắc, hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng. Đi, đem cái kia mì sợi bắt về cho ta. Nhớ kỹ, đừng vỡ vụn, ta muốn hoàn chỉnh. Ông, một mực lơ lửng ở bên cạnh hắn hỗn độn ma phương trong nháy mắt phát ra một tiếng hưng phấn bù bù. Từ khi tại Thần Binh Sơn Trang ăn một bữa tiệc phệ về sau, nó đã thật lâu không có ăn uống gì. Giờ phút này nhìn thấy lớn như vậy một đầu vàng nóng ánh năng lượng thể, nó đã sớm thèm ăn chảy nước miếng, nếu như nó có nước miếng. Siêu, hắc quang lóe lên. Hỗn độn ma phương trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, lại nhưng đã trực tiếp thuấn di đến đầu kia khí vận kim long. Trên núi, nó kia nho nhỏ màu đen thân thể, cùng vạn trượng kim long so sánh, quả thực tựa như là một hạt bụi. Nhưng là, ngay tại nó xuất hiện một phút này, đầu kia nguyên bản khí thế hùng hổ, không ai bị nổi khí vận kim long, trong mắt hung quang, vậy mà trong nháy mắt đông lại. Thay vào đó, là một loại nguồn gốc từ bản năng, cực hạn sợ hãi, tựa như là gặp thiên địch. Giống, lớn, đại ca, kim long mong muốn dừng lại, muốn chạy trốn. Nhưng là, chậm, hỗn độn ma phương đã nứt ra. Nó sáu cái mặt, đồng thời triển khai, hóa thành một cái đen nhánh thâm thúy, dường như kết nối lấy vô tận vực sâu, hình lập phương lỗ đen, một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực theo trong lỗ đen bộc phát ra. Hốt trượt, một tiếng cực kỳ buồn cười nhưng lại làm cho người sờn hết cả gai ốc cầm thanh âm vang lên. Đầu kia dài đến mặt trượng, hội tụ đại hạ hoàng triều vạn năm quốc vận kim long, vậy mà liền giống như là một cây chân chính mị sợi như thế, bị cái kia nho nhỏ cái hộp đen cho hốt đi bảo thông long đầu tới long thân, lại đến đuôi rồng, không có bất kỳ cái gì phản kháng, không có bất kỳ cái gì dãy rủa, thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Cứ như vậy thuận hoạt vô cùng, biến mất tại cái hắc động kia bên trong. Toàn trường lần nữa tĩnh mịch. Hạ Bá Thiên trong tay thiên tử kiếm, ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Kia ba vị nửa bước phản hư lão tổ, giờ phút này tựa như là ba người thấy được quỷ lão đầu, toàn thân cứng ngắc, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Quốc vận? Không có. Bọn hắn đại hạ hoàng triều dựa vào sinh tồn, trấn áp tứ phương, truyền thừa bạn năm quốc vận kim long. Cứ như vậy bị ăn hết. Phúc. Khí cơ dẫn dắt phía dưới, Hạ Bá Thiên cùng ba vị lão tổ đồng thời cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Quốc vận bị đoạn, bọn hắn thân làm hoàng tộc hạch tâm, trong nháy mắt bị kinh khủng phản vệ. Khí tức trong nháy mắt bị bại, nguyên bản mặt đỏ thắm biến sắc đến trắng bệnh như tờ giấy, dường như trong nháy mắt giản mua mấy chục tuổi. Yêu, yêu pháp, đây là yêu pháp. Một vị lão tổ chỉ vào trên bầu trời cái kia còn tại thích gì đánh lấy ở một cái màu đen ma phương, thanh âm thê lương to. Thế gian này làm sao có thể có như thế tà vật? Đây không có khả năng, đây tuyệt đối là ảo giác. Nhưng mà hiện thực là tàn khốc. Hỗn độn ma phương đã ăn xong món chính dường như cảm thấy còn chưa đủ. Nó ánh mắt lại rơi vào tầng kia còn đang lóe lên hào quang nhỏ yếu hộ quốc đại trận, màn ánh sáng màu vàng bên trên. Kiểm tra tới đồng nguyên năng lượng mặc dù phẩm chất khá thấp, nhưng thắng ở số lượng nhiều vậy thì không khách khí. Ông, nó lần nữa rung động, một cỗ vô hình chấn động lan ra. Ngay sau đó, răng rắc tầng kia không thể phá vỡ hộ quốc màn sáng, tựa như là gặp liệt dương băng tuyết, bắt đầu cấp tốc tan rã, hóa thành điểm điểm kim quang, toàn bộ bị hút vào ma phương bên trong. Ngắn ngủi ba cái hô hấp, Thiên Khải Thành chạy trần truồng. Không có trận pháp, không có quốc vận. Tòa này hùng vĩ hoàng đô, giờ phút này tựa như là một cái bị bóc đi tất cả quần áo thiếu nữ, trần trụi bại lộ tại tòa kia lơ lửng thần sơn bóng ma phía dưới. Tuyệt vọng, chân chính tuyệt vọng, bao phủ mỗi người. Ân, không tệ. Lâm Viễn nhìn phía dưới kia sạch sẽ thành thị, hài lòng gật gật đầu. Đã cửa mở, kia liền có thể đi vào cầm đồ vật. Hắn đứng người lên, phủi phủi quần áo. Hồng Ngọc, ngươi đi xử lý nguyên liệu nấu ăn. Băng Tiên, Nguyệt Tiền, các ngươi đi cùng vị hoàng đế bệ hạ kia nói chuyện bồi thường vấn đề. Dù sao hắn vừa rồi cái kia thái độ, do ta đến bồi điểm tổn thất tinh thần phí, không quá phận à? Không quá phận, không có chút nào quá mức. Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Thiền lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, lấy ra đã sớm chuẩn bị xong sổ sách cùng bản tính. Mộ Tuyết, ngươi đi đem kia cái gì hoàng gia trong bảo khố vật liệu chuyển một chuyện, chúng ta thần sơn còn có thể lại xây dựng thêm một chút. Tuân mệnh. Tô Mộ Tuyết đẩy kính mắt, đã bắt đầu quy hoạch mới xây dựng thêm bản kế hoạch. Về phần ta đi Lâm Huyền ánh mắt, xuyên thấu tầng tầng cung điện, rơi vào hoàng cung chỗ sâu nhất. Nơi đó có một ngụm nhìn như bình thường giếng cổ, mà tại đáy giếng đang phát ra một cỗ, chỉ có hắn cùng luân hồi bản khả năng cảm ứng được, cực kỳ mê người, mùi thơm ngát. Ta đi hái đóa hoa. Nói xong, Lâm Huyền bước ra một bước, không có sử dụng bất kỳ thân pháp, cũng không có sử dụng bất kỳ linh lực, hắn liền trực tiếp như vậy theo vạn mét không trung, từng bước đi xuống. Chương 327, quốc vận kim long thực đơn 3. Chương 327, quốc vận kim long thực đơn 3. Mỗi một bước rơi xuống, hư không đều sẽ sinh ra một đóa kim sắc hoa sen nâng lòng bàn chân của hắn. Bộ bộ sinh liên, đây là đại đạo hiển hóa. Khi hắn rơi vào kim loan điện trước trên quảng trường lúc, Hạ Bá Thiên cùng ba vị lão tổ đã bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất, liền đứng lên khí lực cũng không có. Bọn hắn nhìn xem cái này toàn thân áo trắng, khí chất lười biếng, huyền như tiên dáng trần người trẻ tuổi, trong lòng không còn có chút nào chiến ý, chỉ còn lại vô tận sợ hãi cùng thần phục. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Hạ Bá Thiên run rẩy hỏi. Lâm Huyền không để ý tới hắn, hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn vị hoàng đế này một cái. Hắn tựa như là tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên như thế, trực tiếp xuyên qua quỷ đầy đất văn võ bá quan, xuyên qua trùng điệp cửa cung, đi tới ngự hoa viên chỗ sâu chiếc giếng cổ kia bên cạnh. Dấu vẫn rất sâu. Lâm Huyền thăm dò nhìn một chút. Nước giếng thanh tịnh, sâu không thấy đáy. Nhưng trong mắt hắn, giếng này nước phía dưới lại là một mảnh bị phong ấn độc lập không gian. Mở. Hắn nhẹ giọng phun ra một chữ. Ầm ầm. Nước giếng trong nháy mắt tách ra. Một đầu thông hướng sâu trong lòng đất thông đạo hiện lộ ra. Lâm Huyền thả người nhảy lên, nhảy xuống. Lòng đất không gian. Nơi này cũng không phải là hắc ám. Tương phản, nơi này tràn đầy nhu hòa thanh sắc quang mang. Tại mảnh không gian này trung ương, có một cái hồ nước nho nhỏ. Ao nước cũng không phải là phàm thủy, mà là từ cực kỳ chân quý tam quang thần thủy hội tụ mà thành. Mà tại hồ nước trung tâm, lặng lặng nổi lơ lửng một mảnh, không trọn vẹn lá sen. Kia lá sen chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân xanh tươi ướt át, mạch lạc có thể thấy rõ ràng. Nhưng nó tản ra khí tức, lại làm cho Lâm Huyền thể nội chư thiên luân hồi bản phát ra trước nay chưa từng có chấn động kịch liệt. Kia là hỗn độn thanh liên lá chi mảnh vỡ. Tìm tới. Lâm Huyền quẹt miệng, khơi gợi lên một vệt nụ cười. Đây chính là, lão đầu kia nói, có thể chữa trị thế giới hy vọng. Nhìn, cũng là rất giống dùng để bao gà ăn mày lá sen. Hắn buông tay, hướng phía kia phiến lá sen chụp tới. Ông, ngay tại tay của hắn sắp chạm đến trong nháy mắt, kia phiến lá sen đống nhiên bạo phát ra một cỗ cực kỳ cường đại kháng cự chi lực. Một đạo màn ánh sáng màu xanh, trong nháy mắt bắn ra, mong muốn đem Lâm Huyền ngón tay cản ở bên ngoài. Cỗ lực lượng này mạnh, thậm chí ngay cả hóa thần đỉnh phong đều không thể dung chuyển mảy may. Nha, còn có tính tình. Lâm Huyền vui vẻ. Tại địa bàn của ta, còn dám cùng ta dở tính trẻ con. Cho ta. Đến đây đi ngươi. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra. Một tia màu sáng nguyên sơ chi hỏa trong nháy mắt đốt thủng tầng kia màn ánh sáng màu xanh. Sau đó, cái kia trắng nó tay, không trở ngại chút nào, nắm kia phiến lá sen cùng lá. Ba. Nhẹ nhàng vừa gậy. Kia phiến đủ để chấn áp một nước khí vận, nhường đại hạ hoàng triều kéo dài vạn năm chí bảo, cứ như vậy bị hắn nổ xuống. Tựa như là tại ven đường tiện tay hái được một mảnh lá cây. Ầm ầm. Theo lá sen cách bị, toàn bộ lòng đất không gian, thậm chí toàn bộ đại hạ hoàng đô địa mạch cũng bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Đã mất đi chấn áp chi vật, lòng đất tích xúc vạn năm địa khí, sắp mất khống chế bộc phát. Nếu để cho bạo phát đi ra, toàn bộ Thiên Khải Thành trong nháy mắt liền sẽ hóa thành phế tích. Sách, phiền bái. Lâm Huyền nhíu mày. Nếu là đem chỗ này nổ, Hồng Ngọc đi chỗ nào nấu cơm? Tính toán, người tốt làm đến cùng a. Hắn tiện tay từ trong ngực móc ra cái kia ăn quá no đang đánh chợp mắt hỗn độn ma phương. Tiểu Hắc, đi, đem cái này hố lấp bên trên, thuận tiện làm cái trấn trạch thạch thú. Ông, hỗn độn ma phương vẻ mặt một bức, nhưng chủ nhân mệnh lệnh là tuyệt đối, nó chỉ có thể bị khuất khuất bay ra ngoài, rơi vào cái kia nguyên vốn thuộc về lá sen vị trí bên trên. Sau đó, thân hình tăng gọn, hóa thành một tôn màu đen sư tử đá, mặc dù dáng dấp có chút phương. Vâng, theo ma phương rơi vị, kia nguyên bản sắp nổi điên địa mạch chi khí, trong nháy mắt liền bị chấn áp xuống, thậm chí so trước đó còn muốn vững chắc. Dù sao, đây chính là hỗn độn thần khí, so kia phiến không trọn vẹn lá sen, cấp bậc cao không biết bao nhiêu lần. Giải quyết, Lâm Huyền đem lá sen thu vào trong ngực, trên thực tế là đưa vào luân hồi thư khố tiến hành ôn dưỡng. Sau đó phủi tay, hài lòng bay đi lên, trở về mặt đất. Lâm Huyền phát hiện, chuyện phía trên cũng cơ bản xử lý xong. Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Tiền đang cầm một trương thật dài danh sách, buộc Hạ Bá Thiên ký tên đồng ý danh sách kể trên đầy các loại bồi thường điều khoản, bao quát nhưng không giới hạn trong, tổn thất tinh thần phí, cực phẩm linh thạch 100 triệu. Nộ công phí, hoàng gia bảo khố tùy ý tuyển 10 cái. Kinh hai phí, chỉ hù dọa Diệp Hồng Tuyết Thiên kiếm sơn xung quanh khế đất chuyển nhượng. Hạ Bá Thiên một bên chảy nước mắt, một bên ở phía trên đắp lên ngọc tỷ. Không có cách nào, địa thế còn mạnh hơn người a. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, từ khi khối kia màu đen sư tử đá trấn áp địa mạch về sau, đại hạ quốc vận mặc dù không có kim long, nhưng dường như biến càng thêm vững chắc. Đây có tính hay không là nhân họa đắc phúc? Ân, không tệ. Lâm Huyền nhìn xem một màn này, nhẹ gật đầu. Đã tất cả mọi người vui vẻ như vậy đạt thành chung nhận thức, kia liền có thể ăn cơm. Hồng Ngọc, làm xong không có. Tốt tông chủ. Nơi xa, Diệp Hồng Ngọc thanh âm truyền đến. Chỉ thấy nàng đang bưng một cái cự đại khay ngọc, trong mâm chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy một đống ánh vàng rực rỡ, thơm nào ngạt lòng vận sốt giòn. Tới tới tới, người gặp có phần. Lâm Huyền cầm lấy một khối, cắn một cái. Răng rắc. Sốt giòn, tươi hương, vào miệng tan đi. Hơn nữa ăn hết về sau, lập tức liền có thể cảm giác được một cỗ huyền diệu khí vận chi lực gia trì mang theo. Ăn ngon. Lâm Huyền nhãn tình sáng lên. Hạ hoàng đế, ngươi có muốn hay không đến một khối? Hắn hảo phóng đưa một khối cho quỳ trên mặt đất Hạ Bá Thiên. Hạ Bá Thiên được sủng ái mà lo sợ, run rẩy tiếp nhận, cắn một cái. Sau đó, ô vị này một đời đế vương, vậy mà khóc tại trô đi ra. Cái này, đây là chấm quốc vận a. Vậy mà ăn ngon như vậy, chấm trước kia thế nào không nghĩ tới còn có thể như thế ăn. Ngay tại cái này một mảnh tường hòa liên hoan bầu không khí bên trong, Lâm Huyền trong đầu, cái kia chư thiên luân hồi bàn lần nữa chấn động một cái. Một đạo tin tức mới nổi lên. Hỗn độn thanh liên mảnh vỡ, thứ nhất đã thu về. Chữa trị tiến độ 15. Chức năng mới giải tỏa, vạn giới truyền tống, sơ cấp. Kiểm tra tới khối tiếp theo mảnh vỡ chuỗi nhân quả mục tiêu, Vô Tận Hải bị ngạn yêu tộc thánh địa vạn yêu quốc. Lâm Huyền động tác có chút dừng lại. Hắn nhìn về phía đông phương xa xôi. Nơi đó là mênh mông vô ngần biển cả. Vô Tận Hải sao? Nghe nói nơi đó hải sản, cái đầu đều thật lớn. Với bạn, ta cũng nghĩ ăn lát cá sống. Hắn quay đầu, đối với ngay tại cướp đoạt cuối cùng một khối long vận sốt giòn mọi người nói, chúng tiểu nhân, ăn no chưa? Ăn no rồi liền dọn dẹp một chút. Chúng ta chuẩn bị ra biển. Mục tiêu, vạn yêu quốc. Chúng ta muốn đi chinh phục tinh thần đại hải, chủ yếu là ăn hải sản. A a a a. Đám người tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Hành trình mới thai họa tức sẽ bắt đầu. Chương 328, lớn ma vương nổi giận. Còn có vương pháp sao? 1. Chương 328, lớn ma vương nổi giận. Còn có vương pháp sao? 1. Đại hạ hoàng triều hữu hảo viếng thăm tại một mảnh tường hòa bầu không khí bên trong hạ màn. Đối với đại hạ hoàng đế mà nói, đó là vui đến phát khóc tường hòa. Khi tòa kia che khuất bầu trời lơ lửng thần sơn phun ra đủ để đốt xuyên hư không tử kim lôi đỉnh đôi lửa, chậm rãi thay đổi phương hướng hướng phía phương đông đường chân trời chạy tới lúc, toàn bộ thiên khải thành, từ hoàng đế cho tới tên ăn mày, đều tự động bị giảm xuống đất. Bọn hắn hướng về vị kia ô thần. A không, là chúa cứu thế, dồn lấy cao quý nhất chú mục lễ. Hạ Bá Thiên thậm chí hạ chỉ, muốn tại cửa hoàng cung lập một khối địa, dân thư, Càn Phạn Tông từng du lịch qua đây, thần uy của quận, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Mà đối với đây hết thảy, Lâm Huyền cũng không hiểu rõ tình hình, cũng lười quan tâm. Hắn giờ phút này đang nằm tại trải qua Tô Mộc Tuyết hai lần thăng cấp toàn cảnh cửa sổ mái nhà, nhiệt độ ổn định, tự mang xoa bóp công năng trên ghế xích đu, nhìn phía dưới phi tốc xẹt qua núi non sông ngòi, trong ánh mắt lộ ra một tia buồn bực ngán ngẩm. Hồng Ngọc A, chúng ta còn bao lâu đến bờ biển? Về tông chủ. Ngay tại một bên sửa sang lấy từ đại hạ hoàng cung nhập hàng tới các loại cực phẩm hương liệu Diệp Hồng Ngọc, lập tức ngọt ngào hồi đáp, dựa theo trước mắt tốc độ phi hành, đại khái còn cần nửa canh giờ liền có thể đến Vô Tận Hải bên dưới. Mặt khác, Tô tỷ tỷ đã vừa mới khởi động thần sơn lượng thê hình thức, chúng ta có thể vọt thẳng tiến trong biển, không cần dừng xe. A không, không cần ngừng núi. Ân, không sai. Lâm Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hy vọng có thể có chút tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Mỗi ngày ăn trên lục địa chạy, trong miệng đều nhạt nhẽo vô vị. Vô Tận Hải, đây là linh nguyên đại lục phương đông một mảnh cấm kỵ hải vực. Truyền thuyết nơi này không có cuối cùng, kết nối với thế giới bờ bên kia, cũng liền tiếp lấy Vô Tận hỗn độn. Trong vùng biển phong bạo quanh năm không thôi, sóng biển cao tới ngàn trượng, càng nghĩ lại lấy vô số từ thời kỳ thượng cổ để lại biển sâu cự thú. Cho dù là hóa thần cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện xâm nhập Vô Tận Hải chỗ sâu, bởi vì ở nơi đó có siêu biển hóa thần, đạt đến phản hư, thậm chí là hợp đạo cấp bậc khủng bố hải vương loại. Nhưng mà hôm nay, Mảnh này tượng trưng cho tử vong cùng cấm kỵ hải vực, lại nên đón một vị không nói đạo lý thực khách. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận trầm muộn tiếng sấm, tòa kia khổng lồ lơ lửng thần sơn cũng không giảm tốc độ, mà là giống một viên rơi xuống thiên thạch bình thường, mang theo không thể địch nổi động năng, hung hăng đụng vào sóng cả kia mãnh liệt mặt biển. Soạt. Cao ngàn trượng sóng lớn bị trong nháy mắt kích thích, sau đó lại bị thần sơn chung quanh tầng kia do Chu Thiên Tinh đầu đại trận cùng Lôi Đình chi tâm cộng đồng tạo dựng phòng ngự kết giới, cho cưỡng ép chấn áp xuống. Thân kỳ lạ, thần sơn vào nước, nhưng lại chưa đắm chìm. Tại Tô Mộc Tuyết Tinh Diệu Tuyệt Luân trận pháp khống chế bên dưới, cả ngọn núi nửa phần dưới nổi lên từng vòng màu lam ngự thủy phù văn. Những phù văn này đem sức nổi của nước biển phóng đại ước vạn lần, đồng thời lợi dụng nước lực đẩy, đem thần sơn biến thành một chiếc siêu cấp vô địch to lớn hàng không mẫu hạm. Không, so hàng không mẫu hạm còn muốn khoa trương. Đây là một tòa di động trên biển pháo đài. Hoa, là biển cả. Chưa bao giờ thấy qua biển cả Diệp Hồng Ngọc, hưng phấn mà chạy đến bên dưới, nhìn xem cái kia xanh thẳm thâm thúy nước biển, trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Thật nhiều nước, thật nhiều cá. Tông chủ, ta muốn câu cá. Chuẩn. Lâm Huyền vung tay lên. Với bạn, ta cũng muốn ăn sống lát cá. Đem người nào? Lâm Thần, còn có người nào? Diệp Hồng Tuyết, đều gọi tới. Đừng luyện kiếm, luyện nửa ngày cũng không gặp chướng bao nhiêu bản sự. Đều tới cho ta câu cá. Câu không được đêm nay không cho phép ăn cơm. Thế là, mảnh này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật vô tận hải trên mặt, xuất hiện cực kỳ quỷ dị một màn. Một tòa nguy nga thần sơn ở trên mặt biển phá sóng tiến lên. Mà tại thần sơn một chỗ đổ xuất trên bình đài. Một loạt ngày bình thường uy chấn một phương cường giả tuyệt thế, chính nhân tay một cây do ngàn năm trúc tía chế tạo, gân rồng là tuyến cần câu, sầu mi khổ kiểm ngồi ở nơi đó câu cá. Lâm Thần cùng Diệp Hồng Tuyết, bọn hắn một cái là vừa mới lĩnh ngộ tịch diệt kiếm đạo kiếm si, một cái là thiên kiếm sơn thủ tịch thiên tiêu. Bây giờ lại muốn ở chỗ này, dùng thần thức cảm giác dưới nước mấy ngàn mét độ tĩnh, chỉ vì câu một đầu có thể làm cho tông chủ hài lòng nguyên liệu nấu ăn. Đây quả thực là quá khảo nghiệm vi mô. Sư Minh, Diệp Hồng Tuyết có chút sụp đổ truyền âm cho Lâm Thần. Trên lưới câu này ngay cả mũi đều không có. Thật có thể câu đi lên sao? Lâm Thần mặt không biểu tình, ánh mắt thâm thúy, nhưng thật ra là đang ngẩn người. Sư muội, ngươi muốn ngộ. Tông chủ đây là đang khảo nghiệm tâm cảnh của chúng ta. Kiếm đạo tức cá đạo. Trong lòng có cá, tự nhiên mắc câu. Người nguyện mắc câu, hiểu không? Diệp Hồng Tuyết trong lòng sụp đổ. Nàng không hiểu. Nàng chỉ muốn trở về rời gạch. Ngay tại bọn này khổ lực đang tiến hành tên là câu cá thật là tu tâm trà tân lúc. Vô tận hải chỗ sâu. Một đôi to lớn, như là hai vòng huyết sắc trăng tròn giống như con mắt, chậm rãi mở ra. Đây là một đầu hình thể vượt qua vạn trượng. Toàn thân mọc đầy xúc tu, mỗi một cây xúc tu đều đủ để xoắn nát sơn nhạc thâm hải ma chương vương. Tu vi của nó, thình lình đã đạt đến hóa thần cảnh đỉnh phong, thậm chí nửa chân đạp đến vào phản hư. Nó là vùng biển này tuyệt đối bá chủ. Trong phương viên vạn dặm, tất cả hải thú đều là con dân của nó. Nhưng mà hôm nay, nó tại trên lãnh địa của mình, cảm nhận được hai cỗ để nó cực kỳ khó chịu khí tức. Một cỗ, là tòa kia tại trên đỉnh đầu nó ầm ầm lái qua tảng đá lớn làm cho nó ngủ không yên. Một cỗ khác, thì là một loại trần trụi, không che giấu chút nào, coi nó là thành thức ăn tham lam ác ý. Giống. Mà Trương Vương nổi giận. Đã bao nhiêu năm? Cho tới bây giờ chỉ có nó ăn người khác, lúc nào đến phiên người khác muốn ăn nó. Đây quả thực là đối với nó hải vực bá chủ tôn nghiêm trả đạm. Và anh. Bình tĩnh mặt biển đột nhiên nổ tung. Tám đầu thô to không gì sánh được, hiện đầy rác hút cùng gai ngược xúc tu, như là tám đầu kình thiên chi trụ, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, từ đáy biển chỗ sâu vọt ra khỏi mặt nước. Trong nháy mắt, liền đem tỏa kia ngay tại chạy lơ lửng thần sơn cho gắt gao cuốn chặt lấy. Két. Thần sơn ngoại vi phòng ngự kết giới tại xúc tu đè xuống, phát ra rợn người tiếng ma sát. Địch tập. Phụ trách cảnh giới Phó Thanh Sơn trong nháy mắt hóa thân thành thái cổ thần tượng, phát ra giống giận rung trời. Yêu nghiệt phương nào, dám ngăn cản ta Càn Phạn Tông đường đi? Muốn chết? Hắn liền muốn lao ra liều mạng. Nhưng mà, không đợi hắn động thủ, trên quan cảnh đài, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Lâm Huyền đột nhiên mở mắt. Trong con mắt của hắn không có chút nào kinh hoàng, ngược lại, sáng lên một loại chỉ có khi nhìn đến cực phẩm nguyên liệu nấu ăn lúc mới có thể xuất hiện quỷ dị quan mang. Nha a, lớn như vậy mà tuộc, hay là hoang dại? Cái này cần bao nhiêu tấn a? Hắn nuốt nước miếng một cái, trong đầu trong nháy mắt nổi lên vô số loại nấu nướng phương pháp, cá mực nướng bị cần, xào lăn bạch đủ, mực viên, rau trộn hải sản, phụt phụt, hắn nhịn không được, lao đi khỏe miệng. Tiểu Hắc, hắn từ trong ngực móc ra cái kia đang ngủ hỗn độn ma phương, chớ ngủ, có việc đến. Trông thấy tên đại gia hỏa kia không có, đi, cho ta đem nó cắt miếng, nhớ kỹ, muốn mỏng, muốn thông sáng, đừng làm hư chất thịt. Ông, hỗn độn ma phương bị tỉnh lại, nguyên bản còn có chút rời dường khí. Nhưng khi cảm giác của nó quét hình đi ra bên ngoài tên đại gia hỏa kia trên thân ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh tinh hoa lúc, nó trong nháy mắt liền không lây lại, thậm chí so Lâm Huyền còn muốn hưng phấn. Kiểm tra đo lường đến cao năng sinh vật chất thịt bình xét cấp bậc S cấp, đề nghị nấu nướng phương thức sashimi siêu. Nó căn bản không cần Lâm Huyền nói nhảm nhiều, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang màu đen liền xông ra ngoài. Ngoại giới, Thâm Hải Ma Trương Vương chính chuẩn bị dùng sức đem cái này không biết sống chết tảng đá lớn cho bóp nát, đột nhiên nó cảm thấy lạnh cả người, không phải nước biển rét lạnh, mà là một loại đến từ sâu trong linh hồn, phản phất như gặp phải thiên địch giống như bản năng run rẩy. Nó vô ý thức ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay khối lập phương màu đen, chính lơ lửng tại gáy của nó trước. khối lập phương kia rõ ràng không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, nhưng lại cho nó một loại không cách nào nói rõ cảm giác sợ hãi, tựa như là khối lập phương kia bên trong cất giấu một cái có thể thôn vệ chư thiên vực sâu. Ngươi là ai? Ma Trương Vương phát ra một tiếng nghi ngờ gầm nhẹ. Nhưng mà Hỗn Độn Ma Phương cũng không trả lời nó, nó chỉ là trên không trung xoay tít dạo qua một vòng. Chương 328, lớn ma vương nổi giận. Còn có vương pháp sao? 2, chương 328, lớn ma vương nổi giận. Còn có vương pháp sao? 2, sau đó, giang giác, ma phương đã nứt ra. Vô số đạo tinh mịn đến mắt thường cơ hồ không cách nào nhìn thấy sợi tơ màu đen từ ma phương bên trong phun ra. Những sợi tơ này cũng không phải là thực thể, mà là do không gian pháp tắc ngưng tụ mà thành không gian cắt chém tuyến. Đây là nó thôn phệ Đoan Mục Phong đằng sau tân lĩnh ngộ kỹ năng, duy độ thiết cát. Xoát, 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 xoát. Giữa thiên địa phảng phất rơi ra một trận mưa màu đen. Những cái kia sợi tơ không gian trong nháy mắt bệnh thành một tấm to lớn lưới, đem cái kia hình thể khổng lồ Thâm Hải Ma Trương Vương hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, chính là cái kia làm cho người dùng mình huyết nhục tách rời thanh âm. Không có kêu thảm, bởi vì quá nhanh. Nhanh đến Ma Trương Vương cảm giác đau thần kinh còn không có kịp phản ứng, thân thể của nó liền đã bị tấm kia không gian chi vong cho giải thể. Tám đầu xúc tu bị chỉnh chỉnh tề tề cắt thành vô số cái độ dày đều, bóng ánh sáng long lanh phiến mỏng. Đầu khổng lồ cũng bị hoàn mỹ chia cắt thành các loại khác biệt bộ vị. Thậm chí ngay cả nội tạng đều bị hoàn hảo không chút tổn hại móc ra, ném vào một bên. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, tràn đầy nghệ thuật cảm giác, tựa như là một vị thần cấp bếp trưởng đang tiến hành một trận hoàn mỹ đầu bếp dốc thịt trâu. Vẹn vẹn ba cái hô hấp, đầu kia uy chấn vô tận hải, làm cho vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật hóa thần cảnh đỉnh phong hải thú, liên biến thành một đống bày ra trình thể, đỉnh cấp xạ xi mi nguyên liệu nấu ăn. Nó lơ lửng ở trên mặt biển, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra mê người quang trạch. Toàn trường lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Đang chuẩn bị lao ra liều mạng, Phó Thanh Sơn ngạnh sinh sinh đã ngừng lại bước chân, cái cằm kém chút nện ở trên bàn chân. Đang câu cá Lâm Thần cùng Diệp Hồng Tuyết cần câu trong tay đều dọa mất rồi. Cái này xong, đây chính là hóa thần định phong a. Cứ như vậy bị cắt miếng, mà lại cắt đến chuyên nghiệp như vậy. Ân, không sai. Lâm Viễn nhìn xem cái kia trồng chất như núi nguyên liệu nấu ăn, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tiểu Hắc tay nghề tăng trưởng a. Xem ra trong khoảng thời gian này không có phí công học. Hắn vung tay lên. Hồng Ngọc, đem nồi dựng lên đến. Băng Thiên, Nguyệt Tiền, đem chúng ta trước đó thu những cái kia cực phẩm xì dầu, mù tạc đều lấy ra. Hôm nay chúng ta mở hải sản yến, toàn tông đều có, rộng mở ăn, bao no. A a a a. Trong mấy mắt, nguyên bản còn có chút hoảng sợ cản phản tông các đệ tử, lập tức bạo phát ra dùng trời tiếng hoan hô. Cái gì hải thú bá chủ, cái gì cấm kỵ hải vực, tại tông chủ trước mặt, đó chính là một bàn đồ ăn. Chỉ cần đi theo tông chủ lan lộn, Thiên Vương lão tử tới cũng phải biến thành đồ nhắm. Thế là, tại mảnh này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật vô tận hải bên trên, một trận xưa nay chưa từng có siêu cấp hải sản tiệc đứng nhiệt hỏa triều thiên địa bắt đầu. Mấy ngày sau, ăn uống no đủ cản phản thần sơn rốt cục vượt qua vô tận hải, đã tới đích đến của chuyến này. Vạn Yêu Quốc, đây là một mảnh hoàn toàn khác với nhân tộc lãnh địa man hoang đại lục. Nơi này không có đẹp đẽ thành trì, chỉ có thô kệch bộ lạc. Bầu trời là màu đỏ như máu, đại địa là màu nâu đen. Trong không khí tràn ngập cuồng bạo yêu khí cùng mùi máu tươi. Nơi này thờ phụng chính là trần trụi luật rừng, mạnh được yếu thua, kẻ thắng làm vua. Mà lúc này, tại Vạn Yêu Quốc hoạch tâm nội địa, một tòa do vô số cự thú xương cốt đắp lên mà thành Vạn Yêu Hoàng Thành bên trong. Ngay tại cử hành một trận liên quan đến toàn bộ yêu tộc vận mệnh trọng thể nghi thức, Vạn Yêu đại bị. Yêu tộc đời trước yêu hoàng, tại mấy trăm năm trước thăm dò cái nào đó thượng cổ bí cảnh lúc mất tích. Yêu hoàng vị trí không công bố đã lâu. Các đại yêu vương vì tranh đoạt hoàng vị, mấy năm liên tục chinh chiến, đánh cuối bụi. Cuối cùng, tại mấy vị yêu tộc lão tổ điều đình bên dưới, quyết định tổ chức trận thi đấu này. Bên thắng đem kế thừa yêu hoàng vị trí, cũng thu hoạch được yêu tộc chí cao vô thượng thánh vật, Thanh Liên Thánh Tọa. Giờ phút này, to lớn đấu thú trường bên trong, hai tôn kinh khủng thân ảnh đang tiến hành sau cùng quyết chiến. Một phe là có được thượng cổ cùng kỳ huyết mạch phương Tây yêu vương, nước Thiên Ma Tôn. Hắn thân cao ba trượng, sau lưng mọc lên hai cánh, cầm trong tay một thanh bạch cốt chiến phủ, toàn thân tản ra ngập trời hung sát chi khí, tu vi đã đạt hóa thần cảnh hậu kỳ. Một phương khác thì là có được cửu vi thiên hồ huyết mạch phương Đông yêu vương, Đồ Sơn Nhã Nhã. Nàng hóa thành nhân hình, dung nhan tuyệt thế, mị hoặc chúng sinh, nhưng giờ phút này lại toàn thân nhuốm máu, ánh mắt lăng lệ như đao. Tay nàng cầm một đầu xích hồng sắc trường tiền, sau lưng chín đầu to lớn đuôi cáo che khuất bầu trời, cùng cái kia nước Thiên Ma Tôn chiến đến khó phân thắng bại. Nhã Nhã công chúa, ngươi cần gì phải khổ chống đỡ đâu? Nước Thiên Ma Tôn cười gằn, một búa đánh xuống, đem Đổ Sơn Nhã Nhã đẩy lui mấy trăm trượng. Ngươi tuy có cửu vị huyết mạch, nhưng dù sao ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, bất quá mới vào hóa thần. Chỉ cần ngươi chịu gả cho bản vương, làm bản vương hoàng phi, yêu này hoàng vị trí, bản vương cùng ngươi cùng hưởng, như thế nào? Phi. Đổ Sơn Nhã Nhã gắt một cái bầm máu, trong mắt tràn đầy chán ghét. Chỉ bằng ngươi đầu này xuẩn hổ, cũng xứng nhúng chàng bản cung. Muốn hoàng vị, trừ phi ta chết. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nước Thiên Ma Tôn giận dữ. Đã ngươi muốn chết, vậy bản vương liền thành toàn ngươi. Giống. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, sau lưng cùng kỳ pháp tướng trong nháy mắt ngưng thực, một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp kinh khủng hướng phía Đồ Sơn Nhã Nhã nghiền ép mà đi. Đây là hắn tất sát nhất kích, cũng là quyết định yêu hoàng thuộc về một kích cuối cùng. Đồ Sơn Nhã Nhã nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống cự phủ, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Nàng biết mình không ngăn được, Chẳng lẽ phụ hoàng lưu lại cơ nghiệp liền muốn hủy ở bạo quân này trong tay sao? Chẳng lẽ yêu tộc ta thánh vật liền muốn rơi vào loại người này chi thủ sao? Ta không cam tâm a. Ngay tại cái này vạn chúng chú mục, sinh tử một đường thời khắc. Đột nhiên, trời tối, không phải mây đen, mà là một cái cự đại, che đậy toàn bộ đấu thú trường, thậm chí che đậy toàn bộ vạn yêu hoàng thành bóng ma. Thứ gì? Nước tiên ma tôn động tác trì trệ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một tòa to lớn vô cùng, lóe ra ánh kim loại, phun lôi hỏa núi. Nó chính lấy một loại cực kỳ không nói đạo lý tư thái, từ trên 9 tầng trời thẳng tắp đập xuống. Mà lại, từ trên núi kia truyền đến cũng không phải là cái gì sát khí, mà là một loại cực kỳ mê người mùi cơm chín. Trước mặt nhường một chút a. Phanh lại có chút mất linh. Mượn cái chỗ ngồi ngừng cái xe. Một đạo bề ngoài, trải qua khuyết đại âm thanh trận pháp phóng đại gấp một vạn lần thanh âm ầm vang vang lên. Ngay sau đó, ầm ầm. Tại vô số yêu tộc kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, tòa kia thần sơn tựa như là một viên thiên ngoại vân thạch, hung hăng nện vào đấu thú trường chính giữa. Vừa bạn, liền đập vào nước thiên ma tôn trên đầu. Không. Nước thiên ma tôn chỉ tới kịp phát ra một tiếng tràn đầy biệt khuất cùng không cam lòng tiêu thảm. Sau đó, phốc phốc. Tựa như là một cái bị vị đập rồi vỗ chúng con rồi. Vị này uy trấn yêu tộc mấy trăm năm, sắp đăng cơ làm hoàng hóa thần cảnh hậu kỳ đại năng. Cứ như vậy bị một ngọn núi cho sống sờ sờ đập bể. Thậm chí ngay cả cái toàn thây đều không có lưu lại. Trực tiếp biến thành thần sơn dưới đáy nền tảng. Khói bụi tán đi. To lớn lơ lửng thần sơn vững vàng đứng tại đấu thú trường trên phế tích. Mà nguyên bản ở phía dưới đả sinh đả tử đồ sơn nhã nhã, giờ phút này chính một mặt ngây ngốc đứng tại thần sơn dưới chân, nhìn xem cái kia ngọn núi khổng lồ cùng cái kia đã bị ép thành thịt nát đối thủ. Đầu óc của nàng trống rỗng. Xảy ra chuyện gì? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta thắng. Đúng lúc này, thần sơn bên trên chậm rãi giáng xuống một cái bậc thang lên xuống. Một người mặc áo trắng, trong tay còn cầm nửa khối không ăn xong mực viên tuổi trẻ nam nhân, mang theo một đám oanh oanh yến yến mỹ nữ cùng mấy cái đại hán bà bỡ, chậm rãi đi xuống. Lâm Huyền nhìn thoáng qua dưới chân bãi kia bất minh vật thể, có chút ghét bỏ nhíu nhíu mày. Ai nha, giống như ép đến thứ gì. Tính toán, mặc kệ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng cái kia chính chỉ ngây ngốc mà nhìn mình tuyệt mỹ hồ yêu. Trên mặt lộ ra một vòng cực kỳ sán lạ, cực kỳ hiền lành, lại dẫn từng kia không có ý tứ, ta là tới thu phí bảo hộ. A không, là tới bắt về đồ của ta, mỉm cười. Cái kia mỹ nữ, nghe nóng vấn đề. Nghe nói các ngươi chỗ này có cái gì? Thanh Liên Thánh Tọa. Có thể cho ta mượn sử dụng sao? Ta chỗ này vừa bận thiếu cái. Đồ lóc chuồng. Đồ sơn nhã nhã cùng bạn yêu quốc chúng yêu. Một ngày này, yêu tộc lịch sử bị triệt để sửa. Bởi vì một cái đi ngang qua thực khách, không chỉ có đặt mông ngồi chết bọn hắn chuẩn yêu hoàng, còn muốn bắt bọn hắn thánh vật khi đệm. Cái này còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Chương 329, Hỗn Độn Thanh Liên Đài Sen, 1, chương 329, Hỗn Độn Thanh Liên Đài Sen, 1, bạn yêu hoàng thành, vắng lặng một cách chết chóc. Tòa kia nguy nga lơ lửng thần sơn, giống như là một viên định hải thần châm, gắt gao trấn áp tại đấu thú trường trên phế tích. Mà tại nó chính phía dưới, vị kia nguyên bản không ai bị nổi, sắp lên ngôi vi hoàng nước thiên ma tôn, giờ phút này đã hoàn toàn cùng đại địa hòa làm một thể, biến thành hai chiều bản vẽ mặt phẳng. Ngay cả thần hồn đều không thể chỗ tới. Bởi vì thần sơn dưới đáy lôi đỉnh thôi tiến khí mặc dù tắt lửa, nhưng này lưu lại tử kim lôi đỉnh pháp tắc, vẫn tại tư tư rung động, đem hết thể trùng quanh linh thể đều điện thành thang gốc. Từ ngực, không biết là vị nào yêu vương, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Thanh âm này tại an tĩnh trong hoàng thành lộ ra đặc biệt chói tai, cũng rốt cục phá vỡ cái kia ngưng kết không khí. Ma tôn đại nhân, không có, bị một ngọn núi cho ngồi chết. Cái này, đây là nơi nào tới quái vật? Vô số cường giả yêu tộc nhìn xem tòa kia lóe ra lạnh lẽo ánh kim loại quái vật khổng lồ, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ đôi xương cột bay thẳng đỉnh đầu. Mà tại thần sơn dưới chân, đồ sơn nhã nhã vẫn như cũ duy trì cái kia đờ đẫn tư thế. Nàng nhìn xem trước mặt cái này toàn thân áo trắng, cầm trong tay nửa cái mực viên, khoe miệng còn mang theo một tia nước tương tuổi trẻ nam nhân. Đại não ở vào nghiêm trọng quá tải trạng thái. Ngay tại trước một khắc, nàng còn đang vì yêu tộc tương lai, vì phụ hoàng cơ nghiệp, vì mình trinh tiết cùng tính mệnh mà tuyệt vọng liều mạng. Sau một khắc, cái kia muốn đem nàng ép lên tuyệt lộ cương địch, liền biến thành dưới chân một đám. Không thể diễn tả vật, mà tạo thành đây hết thảy thủ phạm, cũng chỉ là bởi vì thắng xe không ăn, mượn cái chỗ ngồi dừng xe. Lý do này, có quỷ mới tin a. Cho ăn, mỹ nữ. Lâm Huyền gặp hồ ly tinh này ngây ngốc không nói lời nào, hơi không kiên nhẫn ở trước mặt nàng phất phất tay. Hoàn hồn lại, ta vừa rồi tra hỏi ngươi đâu? Kia cái gì Thanh Liên Thánh Tọa có thể hay không cho ta mượn sử dụng? Ta chỗ này trang bị mới tu, vừa vặn thiếu cái ra dáng đồ dùng trong nhà. Đồ Sơn nhã nhã toàn thân giật mình, rốt cục lấy lại tinh thần. Nàng nhìn xem Lâm Huyền, cặp kia nguyên bản lăng lệ mị nhãn bên trong, giờ phút này tràn đầy cảnh giác, sợ hãi cùng một tia thật sâu. Nhìn không đấu, ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao muốn nhúng tay ta yêu tộc sự tình? Nhúng tay? Lâm Huyền cắn một cái hoàn tử, một mặt vô tội. Ta không có nhúng tay a, ta chính là đi ngang qua, thuận tiện ngừng cái xe. Ai biết phía dưới này có cái tên gia hỏa có mắt không trọng, nhất định phải hướng ta bánh xe dưới đáy chui. Cái này thuộc về hai nạn giao thông, đối với hai nạn giao thông. Hắn chỉ dưới chân. Đây tính toán hắn toàn trách đi. Dù sao hắn không thấy đèn xanh đèn đỏ mặc dù cũng không có. Đồ Sơn nhã nhã kèm chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Toàn trách. Ngươi mở ra một ngọn núi từ trên trời nện xuống đến, để người ta nện thành thịt nát, còn trách người ta không thấy đường. Cái này còn có thiên lý sao? Về phần ta là ai, Lâm Huyền cười cười, chỉ sau lưng Thần Sơn. Ta là Càn Phạn Tông tông chủ, Lâm Huyền. Một cái. Thường thường không có gì lạ mỹ thực ra. Càn Phạn Tông. Trung quanh các trưởng lão yêu tộc, nghe được cái tên này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cổ quái. Đây là cái gì hiếm thấy danh tự? Nghe tựa như là một đám quỷ chết đói đầu thai một dạng. Đủ. Đúng lúc này, một tiếng giàn mua mà nổi giận gào thét từ hoàng thành chỗ sâu trong trưởng lão viện truyền ra. Phương nào nhân tộc cùng đồ, dám lấn ta yêu tộc không người, giết ta tân hoàng, hủy ta hoàng thành, còn muốn đoạt tộc ta thánh vật, thật coi ta vạn yêu quốc là người có thể tùy ý dương ai địa phương sao? Rầm rầm rầm. Theo tiếng giống giận này, 12 đạo khủng bố đến cực điểm khí tức từ hoàng thành bốn phương tám hướng phóng lên tận trời. Đó là vạn yêu quốc 12 vị thái thượng trưởng lão, mỗi một cái đều là hóa thần cảnh trung kỳ lão quái vật. Bọn hắn lúc đầu đang bế quan, hoặc là sống chết mà bay, chờ đợi tân hoàng sinh ra. Nhưng bây giờ, nhà đều bị người phá hủy, hoàng đô bị người cho ngồi chết, bọn hắn nếu là không còn ra, vạn yêu quốc mặt mũi còn cần hay không? Bảy trận, 12 đều thiên thần sát đại trận. Thế yêu thần binh, đem bọn này nhân tộc sâu kiến, tính cả tòa này phá núi, cùng một chỗ luyện thành huyết thủy. Cầm đầu đại trưởng lão, là một đầu sống mấy ngàn năm lão quý yêu, trong tay hắn chống một cây quải trượng đầu rồng, hai mắt phun lửa, đằng đằng sát khí. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 12 vị trưởng lão đồng thời phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết. Toàn bộ vạn yêu hoàng thành đại địa bắt đầu chấn động kịch liệt. Vô số màu đỏ như máu chất văn từ lòng đất hiện hiện, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm dặm. Một cỗ tràn đầy thái cổ hồng hoang khí tức hung sát chi khí, tại trong trận pháp điên của ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một tôn cao tới vạn trượng, ba đầu sáu tay, mặt xanh nanh vàng, thượng cổ yêu thần hư ảnh. Cái kia yêu thần hư ảnh trong tay, nắm lấy một thanh do vô tận sát khí ngưng tụ mà thành cự phủ màu đen, đối với lơ lửng tại tầng trời thấp Càn Phạn Thần Sơn, hung hăng bổ xuống. Một kích này, hội tụ 12 vị hóa thần cường giả lực lượng, dẫn động vạn yêu quốc địa mạch sát khí. Nó uy năng đã đến gần vô hạn tại phản hư cảnh một kích. Không gian tại dưới một đố này, như là yếu ớt vải vóc bình thường, bị xé nứt ra một đạo to lớn vết nứt màu đen. Không tốt, là yêu tộc hộ quốc đại trận. Đồ Sơn Nhã Nhã sắc mặt đại biến. Nàng mặc dù hận nước Thiên Ma Tôn, nhưng nàng càng không muốn nhìn thấy yêu tộc hủy diệt, cũng không muốn nhìn thấy cái này nhân tộc. Chết ở chỗ này dù sao hắn vừa cứu mình. Đi mau. Nàng vô ý thức đối với Lâm Huyền hô. Trận pháp này ngay cả ta cũng ngăn không được nhưng mà. Lâm Huyền lại ngay cả đầu cũng không quay lại. Hắn vẫn tại chậm rãi nhai lấy trong miệng hoàng tử, thậm chí còn phê bình một câu, có chút mát mẻ, da không giòn. Sau đó, hắn mới lười biếng trừng lên mí mắt, nhìn thoáng qua đỉnh đầu cái kia khí thế hung hăng yêu thần hư ảnh. Xách, lại tới. Đầu năm nay, làm sao mặc kệ đi đến cái nào, đều có loại này đã không có lễ phép, lại yêu thích la to lao đầu tử. Thật sự là ảnh hưởng thèm ăn. Hắn lắc đầu, đối với sau lưng đám người phất phất tay. Ai có rảnh, đi đem mấy lao đầu kia con cho. Khuyên một chút, nói cho bọn hắn, chúng ta là đến giảng đạo lý cầm đồ vật không phải đến đánh nhau. Nếu như bọn hắn không nghe vậy liền đánh tới bọn hắn nghe mới thôi. Là tông chủ. Lâm Huyền tiếng nói vừa dứt, sớm đã ở phía sau ma quyền sát trưởng, kích động Càn Phạn Tông kim bài đả thủ đoàn trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Ha ha ha, rốt cục đến phiên ta lão phó xuất thủ. Phó Thanh Sơn cái thứ nhất bỏ ra. Hắn cởi trần, toàn thân kim quang đại tác, sau lưng tôn kia sáu nha bạch ngọc thần tượng hư ảnh, tại thần tượng chấn ngục kình thôi động bên dưới, trong nháy mắt ngưng thực đến cực hạn. Chương 329, Hỗn Độn Thanh Liên Đài Sen 2, chương 329, Hỗn Độn Thanh Liên Đài Sen 2, thần tượng đại tiên. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà không tránh không né, trực tiếp dùng một thân nên hướng trôi kia đánh rất sát khí cự phủ. Bang! Một tiếng vang kinh thiên động địa. Trôi kia đủ để bổ ra sơn nhạc cự phủ, lại bị Phó Thanh Sơn dùng một đôi tay không ngạnh sinh sinh tiếp nhận. Cái gì? Đại trưởng lão trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đây chính là có thể so với phản hư một cái a, lại bị một cái nhân tộc tu sĩ tay không tiếp nhận. Người này nhục thân, chẳng lẽ là tiên kim làm phải không? Hắc hắc, khí lực không nhỏ thôi. Phó Thanh Sơn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Đáng tiếc, cùng ta so khí lực, các ngươi còn kém một chút. Cho ta nắt. Hai cánh tay hắn cơ bắp bạo khởi, 20. Không 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 khỏa cự tượng vi lạp đồng thời bộc phát. Giang giác. Trôi kia sát khí cự phủ lại bị hắn ngạnh sinh sinh bóp nát. Phúc. Trận pháp phản vệ, 12 vị trưởng lão đồng thời cuồng phún một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt hề bại. Nhưng mà, ác mộng vừa mới bắt đầu. Một kiếm. Luân hồi. Một đạo thanh âm băng lãnh, phản phất đến từ cửu lũ địa ngục, tại các trưởng lão vang lên bên hai. Chỉ gặp Lâm Thần cầm trong tay truy hồn kiếm mang theo ma phương vỏ kiếm thân hình như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại trong trận pháp. Hắn mỗi một kiếm huy ra đều mang theo một đạo màu xám trắng tịch diệt kiếm khí. Những kiếm khí kia cũng không sắc bén, cũng không bá đạo, nhưng lại mang theo một loại quỷ dị tước đoạt chi lực. Một khi nhiễm, những yêu tộc kia trưởng lão thể nội sinh cơ, linh lực, thậm chí là quyền khống chế thân thể đều đang nhanh chóng trôi qua. A, tay của ta làm sao không động được? Linh lực của ta tại khô kiệt. Đây là cái gì tà môn kiếm pháp? Các trưởng lão hoảng sợ hét dầm lên. Cái này gọi để cho các ngươi lánh tính một chút kiếm pháp. Lâm Thần mặt không biểu tình, như là thu hoạch sinh mệnh tử thần. Mà tại một bên khác, đều tránh ra, để chuyên nghiệp đến. Diệp Hồng Tuyết khiêng một thanh trừng cánh cửa rộng như vậy cự kiếm vương thiết tượng đặc chế hương phấn mà bật vào. Nàng hiện tại đã hoàn toàn thả bản thân, nếu làm khổ lực vậy liền đem khổ lực khi đến cùng, phá rỡ xử lý làm việc, người không có phận sự tránh lui. Nàng hét lớn một tiếng, trong tay cự kiếm hóa thành một đạo cuồng phong, đối với cái kia 12 đều thiên thần sát đại trận trận cơ, chính là một trận điên cuồng sửa sang. Ầm 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 ầm. Mỗi một dưới kiếm đi, đều có một cây to lớn trận kỳ bị chém nứt, một tòa trận đài bị vênh sập. Thế này sao lại là kiếm tu? Đây rõ ràng chính là hình người máy đuổi đất. Còn có ta, còn có ta. Tô Mộ Tuyết đứng tại Thần Sơn đài điều khiển bên trên, hai tay như bay, thao túng Thần Sơn bên trên phòng ngự trận pháp. Toàn tự động phản kích hệ thống, khởi động. Mục tiêu khóa chặt. 12 giờ phương hướng, lao ố quy kia. Phát xạ. Phấn ngứa đạn đạo. Hiu hiu hiu. Mấy cái khắc lây kỳ quái phù văn phi đạn, tinh chuẩn rơi vào đại trưởng lao trên thân. Sau đó, cũng không có bạo tạc, mà là nổ tung một đoàn xương mù màu hồng phấn. Ngay sau đó, vị kia uy nghiêm đại trưởng lão đột nhiên biến sắc, trong tay quải trượng quăng ra, bắt đầu điên cuồng. Gãi ngứa ngứa. A ha 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 ha. Ngứa chết lão phu. Cái này, đây là độc gì? Ha 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 ha. Không, không cần cào nơi đó. Ha 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 ha. Trong lúc nhất thời, nguyên bản túc sát kinh khủng chiến trường, hoa phong đột biến. Biến thành, một cái cơ bắp mạnh nam nơi tay xé yêu thần, một cái mặt lạnh kiếm khách tại cho yêu làm cắt chân tay giải phẫu một cái bạo lực nữ đang điên cuồng phá nhà, còn có một lao đầu tại bên cạnh cười bên cạnh gãi ngứa ngứa. Mà Đồ Sơn Nhã Nhã, sớm đã thấy choáng. Nàng ngơ ngác đứng tại Lâm Huyền bên người, nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy hoang đường mà rung động chẳng cảnh. Cái này, đây chính là Càn Phạn Tông thực lực. Cái này, đây chính là bọn họ cái gọi là dạng đạo lý. Đây rõ ràng chính là một đám so yêu ma còn muốn yêu ma quái vật a. Ân, không sai. Lâm Huyền nhìn phía dưới biểu diễn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Xem ra mọi người nghiệp vụ năng lực đều rất nhuần nhuyễn, đặc biệt là cái kia phần ngứa, hiệu quả nổi bật a. Hắn quay đầu nhìn về phía Đồ Sơn Nhã Nhã. Thế nào, mỹ nữ? Lần này, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Liên quan tới cái kia đá kê trần thuê vấn đề đi. Đồ Sơn Nhã Nhã toàn thân run lên. Nàng nhìn xem Lâm Huyền tấm kia y nguyên mang theo dáng tươi cười ôn hòa trên thực tế là ác thú vị gương mặt. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực thật sâu. Thế này sao lại là mượn? Đây rõ ràng chính là ăn cướp trắng trận a. Thế nhưng là, nàng có thể cự tuyệt sao? Ngay cả 12 thái thượng trưởng lão đều bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, ngay cả yêu thần hư ảnh đều bị tay xé. Toàn bộ vạn yêu quốc, còn có ai có thể đỡ nổi đám điên này? Ta Đồ Sơn Nhã Nhã cắn môi một cái, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Cái kia thanh liên thánh tọa chính là tộc ta chí bảo, tượng trưng cho yêu hoàng quyền hành, nếu để cho ngươi, ta như thế nào hướng tộc nhân bàn giao, như thế nào kế thừa đại thống? A, dạng này a. Lâm Huyền sờ lên cái cằm. Đây đúng là cái vấn đề. Nếu không như vậy đi. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Ta người này đâu, thích nhất giúp người làm niềm vui. Đã ngươi lo lắng không có cái kia phá hoa sen coi như không được yêu hoàng, vậy ta liền giúp ngươi một cái. Giúp ta? Đồ Sơn Nhã Nhã sững sờ. Đối với Lâm Huyền chỉ phía dưới những cái kia đã bị đánh mặt mũi bầm dập, chính quỷ trên mặt đất cầu xin tha thứ các trưởng lão. Ngươi nhìn, bọn hắn hiện tại cũng rất tỉnh táo đúng không? Nếu như ta hiện tại nói cho bọn hắn, ta ủng hộ ngươi khi yêu hoàng, ai dám phản đối, ta liền để tiểu hắc hỗn độn ma phương đi cùng ai nói chuyện tâm tình. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ còn để ý kia cái gì hoa sen tỏa sao? Đồ Sơn Nhã Nhã, đây chính là ngươi cái gọi là giúp người làm niềm vui. Đây chính là trần trụi võ lực bước đi a. Nhưng là, không thể không nói, thật là thơm. Có tôn đại thần này xác nhận, đừng nói là yêu hoàng, coi như nàng muốn đem bạn yêu hoàng thành đổi thành bạn yêu sân chơi, đoán chừng đám lao già này cũng không dám thả nửa cái rắm. Tốt. Đồ Sơn Nhã Nhã cũng là người quả quyết. Nàng biết, đây là nàng cơ hội duy nhất, cũng là bạn yêu quốc có thể tại trường hạo kiếp này chỉ Càn Phạn Tông đột kích bên trong may mắn còn sống sót đường ra duy nhất. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta bình định nội loạn, leo lên hoàng vị. Cái kia thanh liên thánh tọa, nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Chính là ngươi. Thành giao. Lâm Huyền vỗ tay phát ra tiếng. Sảng khoái. Ta liền ưa thích cùng ngươi loại người thông minh này làm ăn. Đi thôi, dẫn đường. Đi lấy ta. Đồ dùng trong nhà. Chương 329, hỗn độn thanh liên đài sen, 3, chương 329, hỗn độn thanh liên đài sen, 3, bạn yêu hoàng thành, lòng đất cấm địa. Nơi này là một mảnh tràn đầy thái cổ man hoang khí tức độc lập không gian. Tại mảnh không gian này trung ương, có một cái cự đại tế đàn. Trên tế đàn cũng không có cái gì hoa lệ trang trí, chỉ có một cái. Nhìn có chút cũ nát, có chút không trọn vẹn, thậm chí phía trên còn sinh trưởng mấy cây cỏ dại. Vậy đá màu xanh, đó chính là yêu tộc thánh vật, thanh liên thánh tọa, cũng chính là hỗn độn thanh liên đài sen bộ phận. Khi Lâm Huyền đi vào mảnh không gian này một khắc này, trong cơ thể hắn chư thiên luân hồi bản lần nữa phát ra trước nay chưa có chấn động kịch liệt, thậm chí so trước đó tại đại hạ hoàng cung gặp được mảnh kia lá sen lúc còn mãnh liệt hơn gấp 10 lần. Kiểm tra đo lường đến hạch tâm bộ phận, hỗn độn thanh liên đài sen gánh chịu vạn vật chi cơ. Vật này có thể dùng tại thăng cấp thần sơn động lực nguyên, cũng có thể dùng cho trồng rau gạch đi bồi dưỡng tiên thiên linh căn. Trồng rau. Lâm Huyền bén nhạy bắt được hai chữ này, ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền sáng lên. Hắn vẫn cảm thấy Diệp Hồng Ngọc làm đồ ăn mặc dù ăn ngon, nhưng nguyên vật liệu luôn luôn kém chút ý tứ. Nếu như có thể dùng cái này cái gì hỗn độn đài sen trồng ra điểm tiên thiên rau cải trắng hỗn độn cà chua loại hình, mùi vị đó chật chật chật, ngấm lại đều chảy nước miếng a. Chính là nó. Lâm Huyền không khách khí chút nào đi tới. Đồ Sơn Nhã Nhã đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp nhìn xem cái này bị yêu tộc cung phụng vô số năm thánh vật. Nàng nguyên lai tưởng rằng lấy đi thánh vật này sẽ dẫn phát cái gì thiên băng địa liệt dị tượng, hoặc là cần gì rườm rà nghi thức. Nhưng mà Lâm Huyền chỉ là đi qua, vươn tay, giống như là tại chuyển một khối đá bình thường một dạng, hai cánh tay chế trụ đài sen biên giới, lên, một tiếng quát nhẹ, ầm ầm, tòa kia phảng phất cùng đại địa núi liền thành một thể, nặng đến ức vạn quân đài sen màu xanh, vậy mà thật bị hắn cho ngạnh sinh sinh rời lên tới. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ vẫn rất nhẹ nhõm, có chút phân lượng. Lâm Huyền đỉnh đỉnh trong tay đài sen, bất quá còn tốt, không có ta tưởng tượng nặng như vậy. Vừa vặn lấy về, đặt ở hậu viện cho Hồng Ngọc làm cái. Vườn rau xanh, đồ ăn, vườn rau xanh, Đồ Sơn Nhã Nhã kèm chút không có đứng vững, đem yêu tộc thánh vật cầm lấy đi trồng rau. Ngươi đây là đối với thánh vật lớn nhất khinh nhẫn a. Nhưng là nhìn xem Lâm Huyền cái kia một mặt nhặt được bảo vui vẻ biểu lộ, nàng rất thức thời ngậm miệng lại. Đại lao vui vẻ là được rồi, lấy được đài sen, Lâm Huyền cũng không có nuốt lời. Hắn mang theo Đồ Sơn Nhã Nhã một lần nữa về tới mặt đất. Lúc này Vạn Yêu Hoàng Thành đã triệt để hòa bình, 12 vị thái thượng trưởng lão chính chỉnh tề tề quỳ trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, run lẩy bẩy. Trung quanh vô số yêu tộc con dân càng là nằm dạp trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Lâm Huyền đứng tại thần sơn trên quan cảnh đài, từ trên cao nhìn xuống chúng yêu. Thanh âm của hắn thông qua khuyết đại âm thanh trận pháp truyền khắp toàn bộ Vạn Yêu quốc. Khu khu, cái kia thông chi vấn đề a. Từ hôm nay trở đi, vị này hắn chỉ bên người Đồ Sơn Nhã Nhã, chính là các ngươi lão đại mới. Ai tán thành? Ai phản đối? Phía dưới hoàn toàn tĩnh mịch. Phản đối? Nói đùa. Vừa rồi cái kia phản đối Nứt Thiên Ma Tôn bây giờ còn đang thần sơn dưới đáy làm phân bón đâu. Ai dám phản đối? Ta tán thành. Ta giơ hai tay hai chân tán thành. Đại trưởng lão cái thứ nhất nhảy ra ngoài, mặc dù hắn còn tại nhịn không được gãi ngứa, nhưng cầu sinh muốn để hắn kêu khản cả giọng. Nhã Nhã công chúa chính là thiên mệnh sở quy. Chúng ta thể sống chết hiệu chung. Thể sống chết hiệu chung. Thể sống chết hiệu chung. Các trưởng lão khác cùng yêu tộc cũng nhao nhao phụ họa, sợ hô chậm bị cái kia màu đen khối lập phương ăn hết. Ân, rất tốt. Lâm Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến, vậy liền định như vậy. Mặt khác hắn liền nghĩ tới cái gì? Các ngươi nơi này, đặc sản còn giống như thật nhiều. Cái gì linh chi ngàn năm, vạn năm nhân sâm, còn có các loại thịt yêu thú làm người nào, tiền đa đa. Đi, cùng bọn hắn giao lưu một chút. Chúng ta đến một chuyến cũng không dễ dàng, dù sao cũng phải mang một ít thổ đặc sản trở về đi. Là, tông chủ. Tiền đa đa hưng phấn mà xoa xoa tay, mang theo một đám cầm bao tải đệ tử, vọt vào Vạn Yêu quốc quốc hố. Nửa ngày sau, thắng lợi trở về tẩy sạch không còn cản phản thần sơn, tại một đám yêu tộc lưu luyến không rời rừng rừng tiễn biệt trong ánh mắt, lần nữa lên không. Đồ Sơn Nhã Nhã đứng tại hoàng thành chỗ cao nhất, nhìn xem tòa kia dần dần đi xa quái vật khổng lồ. Trong tay nàng, nắm Lâm Huyền trước khi đi, kín đáo đưa cho nàng một khối. Chí tôn VIP thẻ khách quý. Về sau nếu là có người khi dễ ngươi, hoặc là ngươi muốn ăn ăn ngon, liền cầm lấy cái này thẻ, hướng bên trong thua điểm linh lực. Ta sẽ phái người. A không, phái núi đến tiếp ngươi. Nhớ kỹ, tự chuẩn bị bắt búa. Hồi tưởng lại nam nhân kia trước khi đi lời nói, Đồ Sơn Nhã Nhã khoe miệng, không khỏi khơi gợi lên một vòng, ngay cả chính nàng đều không có phát giác, ôn nhu ý cười. Cái này, kỳ quái nam nhân, có lẽ đây cũng là yêu tộc ta. Cơ duyên đi. Càn Phạn Thần Sơn phía trên, Lâm Huyền đang ngồi ở cái kia mới dọn tới thanh liên thánh tọa bên trên, thử một chút độ cứng. Ân, vẫn được. Có chút cứng rắn, quay đầu tầng cửa hàng cái đệm. Hồng Ngọc A. Cái đồ chơi này bên trong linh khí có đủ, ngươi xem một chút có thể hay không tại mấy cái kia trong hố, trùng điểm hành, gừng, tỏi cái gì. Về sau nấu cơm cũng thuận tiện. Thuất tông chủ. Ta thử một chút. Diệp Hồng Ngọc tràn đầy phấn khởi lấy ra vài đầu tỏi. Đúng lúc này, Lâm Huyền thể nội chư thiên luân hồi bàn lần nữa chấn động lên. Hỗn độn thanh liên đài sen đã thu về. Chữa trị tiến độ 30. Chức năng mới giải tỏa, thời gian gia tốc sơ cấp. Kiểm tra đo lường đến khối tiếp theo mảnh vỡ chuỗi nhân quả mục tiêu, Cực Bác Chi Địa Băng Tuyết Thần Cung Vạn Niên Huyền Băng Thủy. Cực Bác Chi Địa. Lâm Huyền sửng sốt một chút. Đây chẳng phải là rất lạnh. Lạnh địa phương, hẳn là có ăn ngon kem đi, hoặc là dưa hấu ướp đá. Hắn nghĩ. Ân, vừa vặn thời tiết này hơi nóng, đi tránh nghỉ mát cũng không tệ. Chúng tiểu nhân, hắn hô to một tiếng, điều chỉnh phương hướng, mục tiêu Cực Bắc Chi Địa, chúng ta đi. An Băng Côn, a a a a, nương theo lấy đám người tiếng hoan hô, to lớn lơ lửng thần sơn phun ra lôi đỉnh, vạch phá bầu trời, hướng phía cái kia xa xôi băng phong vạn lý miền Bắc Trung Quốc ầm vang chạy tới. Mà ở nơi đó, một vị danh xưng băng tuyết nữ thần cường giả tuyệt thế đang chờ đợi. Một trận tên là cơm khô thai hoảng ngập đầu. Chương 330, Cực Bắc hơi ấm, băng tuyết nữ thần nguy cơ. 1. Chương 330, Cực Bắc hơi ấm, băng tuyết nữ thần nguy cơ. 1. Cực Bắc chi địa, Hàn Nguyên băng nguyên. Nơi này là Linh Nguyên Đại Lục cấm khu, là sinh mệnh tuyệt địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa chỉ có một loại nhan sắc, trắng. Ước vạn năm không thay đổi huyền băng bao trùm mỗi một tấc đất, thấu xương cương phong như là vô số chuôi nhìn không thấy lưỡi dao, thời khắc cắt hư không. Nhiệt độ của nơi này thấp đến một cái làm cho người giận sôi trình độ, bình thường điểm hỏa cảnh tu sĩ nếu là không có pháp bảo hộ thân, bước vào nơi đây trong nháy mắt, thể nội huyết dịch liền sẽ đông kết thành băng. Nhưng mà ngay tại mảnh này tĩnh mịch băng nguyên trung tâm, lại đứng sừng sững lấy một tòa bóng ánh sáng long lanh, lộng lẫy cung điện hùng vĩ, băng tuyết thần cung. Nó là mảnh này Cực Bắc chi địa duy nhất làm thịt, cũng là toàn bộ đại lục thần bí nhất thánh địa một trong. Hôm nay Trong thần cung, bầu không khí nghiêm túc. Băng Tuyết Thần Cung cung chủ, danh xưng Lẫm Đông nữ hoàng Lãnh Vô Song, chính đoan ngồi tại do cả khối vạn năm lạnh tùy điêu khắc thành trên vương tọa. Nàng thân mang một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh băng lam váy dài, dung nhan tuyệt mỹ lại lạnh lùng như băng, quanh thân lượn lờ lấy mắt trần có thể thấy hàn khí, phảng phất nàng chính là vùng thế giới băng tuyết này hóa thân. Tại nàng phía dưới, quy sát mấy trăm tên người mặc áo trắng nữ thần quan, ngay tại cử hành mỗi 10 năm một lần tế băng đại điện. Vĩ đại băng thần A xin ban cho chúng ta vĩnh hằng rét lạnh để thế gian này hết thảy ô uế cùng khô nóng, đều tại ngài hô hấp bên dưới, đông kết thành bụi Lãnh Vô Song có chút nhắm mắt, cảm thụ được từ sâu trong lòng đất trước kia lạnh cực băng mắt bên trong tuân gia thuần túy hàn khí, thể nội cái kia sớm đã đạt tới hóa thần cảnh trung kỳ tu vi, ngay tại chậm rãi tinh tiến. Đó là thần cung chấn cung chi bảo, cũng là toàn bộ cực bắc chi địa nguồn suối lực lượng, vạn niên huyền băng thủy. Nhưng mà, ngay tại nghi thức tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất, ngay tại tất cả mọi người đắm chìm tại cái kia thần thánh mà băng lãnh bầu không khí bên trong lúc, tí tách, một giọt nước, không có dấu hiệu nào, từ cái kia vốn nên không thể phá bỡ, ước vạn năm không thay đổi bằng trên mái vòm, nhỏ xuống dưới. Với bạn, rơi vào Lãnh Vô Song cái kia ngạo nghệ ưỡn lên trên chóp núi. Lãnh bước, ước át. Lãnh Vô Song đống nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc cùng mê mang. Nước. Trong thần cung. Tại sao có thể có nước? Nơi này chính là cực bắc hải tâm. Nơi này băng, so sắt thép còn cứng rắn hơn gấp một vạn lần. Làm sao có thể hòa tan? Nàng chưa kịp phản ứng. Tí tách, rầm rầm, tựa như là mở ra cái nào đó chốt mở. Đại điện mái vòm bắt đầu điên cuồng xuất mồ hôi. Ngay sau đó, một cỗ làm cho tất cả băng tuyết thần cung đệ tử đều cảm thấy cực kỳ khó chịu, thậm chí cảm thấy hít thở không thông. Sóng nhiệt như là vô hình như thủy triều từ thần cung bên ngoài mãnh liệt mà vào. Nhiệt độ tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp tiêu thăng. -100 độ, -50 độ, 0 độ, 30 độ. Chuyện gì xảy ra? Nóng quá. Tại sao phải nóng như vậy? Băng thần bất giận. Chẳng lẽ là thiên hỏa giáng lâm sao? Những cái kia tu vi hơi thấp đệ tử, giờ phút này đã mồ hôi đầm địa, trên người băng tẩm ti y trong nháy mắt ướt đẫm, thậm chí trực tiếp bởi vì chịu không được bất thình lình độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày mà ngất đi. Liền ngay cả Lãnh Vô Song, giờ phút này cũng là đổ mồ hôi lâm ly, nguyên bản băng lãnh khí chất trong nháy mắt bị cỗ này khô nóng đánh vỡ, có vẻ hơi chật vật. Địch tập, nàng phát ra một tiếng tức giận khét đều, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xông ra đại điện. Khi nàng đứng tại thần cung chi đỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một khắc này, nàng ngây dại. Toàn bộ băng tuyết thần cung tất cả mọi người đều ngây dại. Chỉ gặp nguyên bản cái kia tối tăm mờ mịt, quanh năm tuyết bay trên bầu trời. Chẳng biết lúc nào, vậy mà nhiều hơn một cái. Thái Dương. Không, đây không phải là Thái Dương. Đó là một tòa to lớn vô cùng, treo ngược với chân trời, toàn thân phun ra lôi đỉnh màu tử kim hỏa diễm, tản ra vô tận quang nhiệt. Lơ lửng thần sơn. Nó tựa như là một cái siêu cấp to lớn đoán bảo bảo hoặc là nói là một cái công suất toàn bộ triển khai mặt trời nhỏ không khách khí chút nào lơ lửng tại băng tuyết thần cung đỉnh đầu. Nó phun ra đuôi lửa, trực tiếp đem trong vòng phương viên trăm dặm tuyết động, tại ngắn ngủi giữa mấy hơi, toàn bộ hòa tan thành sôi trào nước sôi. Nguyên bản băng nguyên, trong nháy mắt biến thành suối nước nóng. Cái này, đây là vật gì? Lãnh Vô Song nhìn xem tòa kia ngay tại vì sưởi ấm mà điên cuồng bài phóng đuôi khói quái vật khổng lồ, tâm tính sập. Đây là tới phá rỡ sao? Đây là muốn đem nhà của nàng cho nấu sao? Đúng lúc này, một đạo cực kỳ nhiệt tình cực kỳ như quen thuộc thanh âm, thông qua thần sơn bên trên khuyết đại âm thanh trận pháp, nương theo lấy sóng nhiệt của cuộn, ầm vang truyền xuống. Phía dưới các bằng hữu, mọi người giữa chưa tốt. Ai nha, địa phương quỷ quái này cũng quá lạnh. Để tỏ lòng hữu hảo, chúng ta cố ý đem hơi ấm mở ra lớn nhất. Thế nào? Ấm áp điểm sao? Không cần cảm ơn. Đây là chúng ta Càn Phạn Tông đưa cho mọi người lễ gặp mặt, toàn tự động điện nón nhà tắm hơi thể nghiệm phục vụ. Lãnh Vô Song trên trán, nổi gân xanh. Ấm áp. Ngươi quản cái này gọi ấm áp. Lại nướng một hồi, lao nương cung điện đều muốn hóa thành nước. Làm cản. Lãnh Vô Song giận không kèm được, trong tay trống rỗng ngưng tụ ra một thanh óng ánh sáng long lanh băng kiếm. Yêu nghiệt phương nào? Dám hủy ta thần cung căn cơ. Cho ta. Lăn xuống đến. Băng phong và dặm. Vâng. Nàng đỗng nhiên một kiếm vung ra. Hóa thần cảnh trung kỳ khủng bố tu vi, phối hợp cực bắc chi địa địa lợi ưu thế, một kiếm này chi uy đủ để đồng kết thời không. Một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng hàn lưu hóa thành một đầu to lớn băng xương cự long, gầm thét xông về trên bầu trời thần sơn. Nàng muốn để cái này không biết sống chết đại hỏa cầu triệt để dập tắt. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để đồng kết linh hồn một kích, thần sơn phía trên lại truyền đến một tiếng khinh miệt cười lạnh. Chơi băng, tại trước mặt của ta chơi băng, ngươi còn non lắm. Chỉ gặp thần sơn biên giới, một đạo thân ảnh tiểu tiểu đống nhiên nhảy ra ngoài, chính là Diệp Hồng Ngọc. Bất quá thời khắc này nàng cầm trong tay không phải cái nổi mà là một viên đỏ rực đan dược. Chương 330, cực bác hơi ấm, băng tuyết nữ thần nguy cơ. 2, chương 330, cực bác hơi ấm, băng tuyết nữ thần nguy cơ. 2, thử. Tông chủ nói, hôm nay muốn ăn dưa hấu ướp đá, ai cũng không cho phép đem nhiệt độ không khí khiến cho quá thấp. Xem ta, Cửu Dương phần thiên bột tiêu cay tạt đạn. Nàng dùng sức đem đan dược trong tay ném ra ngoài. Vâng, đan dược trên không trung cùng băng xương cự long chạm vào nhau, cũng không có phát sinh kịch liệt bạo tạc, mà là nổ tung một đoàn. Màu đỏ, sang người, tràn đầy cực hạn cay độc khí tức. Sương mù. Đó là Diệp Hồng Ngọc dùng vạn năm hỏa linh tiêu để luyện ra cứu cực cay ý. Xì xì xì. Đầu kia nguyên bản uy phong lẫm lẫm băng xương cự long, một đầu va vào đoàn này xương mù màu đỏ bên trong. Sau đó, nó vậy mà hát xì, đầu kia do linh lực ngưng tụ rồng, vậy mà cực kỳ nhân tính hóa hắt hơi một cái. Ngay sau đó, thân thể của nó bắt đầu cấp tốc đỏ lên, hòa tan, bốc hơi, tựa như là một khối tiến vào tương ớt trong nồi lẩu khối băng. Trong chớp mắt, liền hóa thành một đầy trời. Vị tay hơi nước, khu khu cụ, khu khu cụ. Phía dưới Lãnh Vô Song cùng Thần Cung các đệ tử, trong nháy mắt bị cỗ này mang theo quả ớt vị hơi nước cho bao phủ, từng cái bị sặc đến nước mắt chảy ròng, hát xì không ngớt. Nguyên bản nghiêm túc tế băng đại điện trong nháy mắt biến thành tập thể cảm mạo hiện trường. Cái này, đây là độc khí gì? Lãnh Vô Song một bên chảy nước mắt, một bên kinh hãi lui lại. Trên đời này tại sao có thể có như thế cay thủ đoạn công kích? Ngay cả linh lực đều có thể cay hóa. Hừ, vẫn chưa xong đâu. Thần Sơn phía trên, lại một đạo thân ảnh bỏ ra. Diệp Hồng Tuyết khiêng thanh kia cánh cửa cự kiếm, một mặt hưng phấn, rời gạch chuyển mệt mỏi, vừa vận hoạt động một chút gân cốt. Cho ăn. Cái kia mặc quần áo lam nữ nhân Lãnh Vô Song, nghe nói ngươi là cực bắc đệ nhất kiếm tu. Tới tới tới. Tiếp ta một kiếm. Cương khô kiếm pháp đệ nhất thức, cắt đôn. Và anh. Một đạo dài đến ngàn trượng canh kim kiếm khí, mang theo một loại muốn đem thiên địa cũng làm thành cái thất đem cắt ra khí thế, hung hăng bổ xuống. Ngay sau đó, Phó Thanh Sơn cũng nhảy ra ngoài. Còn có ta, còn có ta. Thần tượng chấn ngục giã tỏa thức. Hán hóa thân thần tượng, hai chân như trụ, đối với phía dưới tầng băng chính là một trận điên cuồng trả đạn. Ầm ầm, băng nguyên phá thoái, đất rung núi chuyển. Càn Phạn Tông bọn này bạo lực phần tử bởi vì ở trên thuyền trên núi nhẫn nhịn vài ngày, giờ phút này tựa như là xuất lồng mánh hổ, đối với băng tuyết thần cung chính là một trận cực kỳ tàn ác chuyển vận. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, tòa này sừng sững vài vạn năm băng tuyết thánh địa liền bị hủy đi đến thất linh bất lạc, khắp nơi đều là hố, khắp nơi đều là nước nóng. Đủ. Ngay tại băng tuyết thần cung sắp toàn diện sụp đổ thời khắc, Lãnh Vô Song rốt cục triệt để bạo phát. Nàng tóc hai bù xù, hai mắt xích hồng, khoe miệng chảy máu bị tức, cũng là bị cay. Nàng đống nhiên xoay người, xông về đại điện chỗ sâu. Đã các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tế, vạn niên huyền băng thủy, xin mời băng thần giáng lâm. Vâng. Theo nàng một tiếng thê lương gào thét, thần cung sâu trong lòng đất, chiếc kia lạnh cực băng mắt triệt để nổ tung. Một khối chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân bảy biện ra một loại quỷ dị màu xanh đậm, phản phất ngay cả tia sáng đều có thể đồng kết tinh thể hình đòi, chậm rãi lên không. Đó chính là vạn niên huyền băng thủy, cũng là Lâm Huyền mục tiêu của chuyến này. Ông, theo khối này băng thủy xuất hiện, nguyên bản đã bị hơi ấm cùng bột tiêu cay khiến cho khí thế ngất trời cực bắc chi địa, nhiệt độ trong nháy mắt này chợt hạ xuống, tuyệt đối chợt hạ xuống, không phải âm mấy chục độ, mà là trực tiếp tới gần độ không tuyệt đối. Giang giác, giang giác, không khí bị đông cứng, linh khí bị đông cứng, liền ngay cả Diệp Hồng Tuyết kiếm khí bén nhọn kia, Phó Thanh Sơn cái kia khí huyết cuồng bạo, thậm chí ngay cả Diệp Hồng Ngọc cái kia vô giải cay ý, đều tại thời khắc này bị nạnh sinh sinh đông cứng giữa không trung, biến thành óng ánh sáng long lanh. Tiêu bản, đây chính là thân vật lực lượng. Diệp Hồng Tuyết bọn người duy trì tư thế công kích, trong mắt còn có thể chuyển, nhưng thân thể cũng đã hoàn toàn không thể động đậy. Cho dù là lơ lửng thần sơn chung quanh phòng ngự kết giới, cũng tại cỗ này cực hạn hàn ý bên dưới, bắt đầu cấp tốc kết băng, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Lôi đỉnh thôi tiến khí tắt lửa. Bốn mùa nhiệt độ ổn định đại trận quá tải thiêu hủy. Cả tòa thần sơn, ngay tại cấp tốc biến thành một tòa to lớn băng sơn. Ha ha ha. Ha 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 ha. Lãnh Vô Song lơ lửng giữa không trung, tay nâng huyền băng thủy, trên mặt lộ ra điên cuồng mà khoái ý dáng tươi cười. Nhìn thấy không? Đây chính là ta băng tuyết thần cung nội tình. Ở chỗ này, ta chính là thần. Các ngươi bọn này kẻ ngoại lai, đều cho ta hóa thành lĩnh hàng băng điêu, đi trong địa ngục sám hối đi. Nàng đống nhiên vung tay lên. Cái kia cố đủ để đông kết thời không luồng không khí lạnh, liền muốn đem trọn tòa thần sơn triệt để thôn phệ. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, thần sơn đỉnh, cái kia phiến đóng chặt thật lâu biệt viện cửa lớn, kẹt kẹt một tiếng, bị người từ bên trong đẩy ra. Lâm Huyền mặc đồ ngủ, trong tay bưng một cái chén không, một mặt khó chịu đi ra. Trên tóc của hắn thậm chí còn kết một tầng nhàn nhạt sương trắng. Ai vậy? Ai thất đức như vậy? Ta vừa đem nước tắm đốt nóng, vừa mới chuẩn bị tắm một cái, làm sao đột nhiên liền hết nước bị cúp điện, còn đem ta nước cho đông thành băng tảng. Hắn há miệng run rẩy nắm thật chặt trên người áo ngủ, sau đó ngẩng đầu nhìn về hướng trên bầu trời cái kia chính giơ một khối tảng đá màu lam, ở nơi đó cùng tiểu nữ nhân cùng cái kia cấu ngay tại tàn phá bờ bãi cực hạn luồng không khí lạnh. Lâm Huyền lông mày nhăn thành một cái xuyên chữ, rất không cao hứng, phi thường không cao hứng. Đầu năm nay làm sao ngay cả tắm rửa đều khó như vậy? Lạnh quá a. Hắn hít mũi một cái, sau đó hắn vươn một bàn tay đối với cái kia đẩy trời luồng không khí lạnh cùng cái kia còn tại nổi điên nữ nhân làm một cái, xin mời cho ta thêm nóng thủ thế. Tiểu hắc, đừng giả bộ chết, cho ta đốt, ta muốn nóng nhất loại kia. Ông nguyên bản bởi vì quá lạnh mà nuốt ở Lâm Huyền trong ngực run lẩy bẩy hỗn độn ma phương đang nghe chủ nhân mệnh lệnh sau, mặc dù rất không tình nguyện bởi vì nó cũng sợ lạnh, nhưng nó càng sợ Lâm Huyền. Thế là nó bay ra ở giữa không trung, nó cái kia màu đen mặt ngoài đột nhiên sáng lên một cái. Chương 330, cực bắc hơi ấm, băng tuyết nữ thần nguy cơ. 3, chương 330, cực bắc hơi ấm, băng tuyết nữ thần nguy cơ. 3, màu vàng, Thái Dương đồ đằng. Đây là nó tại thôn vệ thần binh sơn trang vạn năm địa hỏa, cùng đại hạ hoàng triều khí vận kim long đằng sau, dung hợp đi ra kỹ năng mới, nhân tạo Thái Dương. Hô, một đoàn chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng lại tản ra so trên trời chân chính thái dương còn muốn nóng bỏng gấp một vạn lần ngọn lửa màu vàng. Thứ ma phương bên trong phun ra ngoài, ngọn lửa này không phải phàm hỏa, mà là thái dương chân hỏa ngụy. Xì xì xì, hỏa diễm vừa ra, cái kia cấu nguyên bản không ai bị nổi, ngay cả thời không đều có thể đông kết cực hạn luồng không khí lạnh, tựa như là gặp khắc tinh chuột, trong mấy mắt liền bị đốt thủng. Không chỉ có là đốt xuyên, mà là trực tiếp bị hỏa khí, màu trắng hàn khí trong nháy mắt biến thành nóng hổi hơi nước. Toàn bộ cực bắc chi địa tại thời khắc này phảng phất từ kỳ băng hà trực tiếp xuyên qua đến hỏa diệm sơn. A, Lãnh Vô Song tiếng cười im bặt mà dừng. Nàng hoảng sợ phát hiện trong tay mình khối kia vạn niên huyền băng tụy tại đoàn ngọn lửa màu vàng kia chiếu dọi xuống, vậy mà bắt đầu hòa tan. Đây chính là vạn năm không thay đổi thần vật ta. Làm sao có thể? Không, điều đó không có khả năng. Nàng thét chói tai vang lên muốn lui lại, nhưng là đã chậm. Lâm Huyền đã rất không kiên nhẫn được nữa, hắn trực tiếp vừa xài bước ra, không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện ở Lãnh Vô Song trước mặt. Hắn vươn tay, tựa như là từ nhỏ hải tử trong tay đoạt bánh kẹo một dạng, một thanh liền tóm lấy khối kia ngay tại hòa tan vạn niên huyền băng thủy. Lạnh như vậy đồ vật cầm không đông lạnh tay sao? Hắn ghét bỏ nhìn thoáng qua Lãnh Vô Song, mà lại cái đồ chơi này cũng không phải dùng để đánh nhau, đây là dùng để làm lạnh. Nói xong, hắn không nhìn thẳng Lãnh Vô Song cái kia đủ để ánh mắt giết người, cầm khối huyền băng tia thủy đối với mình trong tay cái kia cái chén không nhẹ nhàng lung lay. Phụt phụt, một giọt bóng ánh sáng long lanh ẩn chứa vô tận hàn khí chất lỏng màu xanh lam băng tụy tinh hoa từ trong viên đá nhỏ giọt xuống, vừa vặn rơi vào trong chén. Trong mấy mắt, trong chén nguyên bản đã biến mát nước sôi để nguội, lập tức biến thành một bát, bốc lên từng kia ý lạnh, nhìn liền không gì sánh được mê người. Kem tươi, ân, không sai. Lâm Huyền nếm thử một miếng, con mắt trong nháy mắt sáng lên, tự mang bạc hà vị, vẫn rất ngọt. Đồ tốt ta, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó hắn nhìn về hướng cái kia đã triệt để ngốc rơi, toàn thân run rẩy, phản phất tín ngưỡng sụp đổ Lãnh Vô Song, trên mặt lộ ra một vòng cực kỳ nụ cười hiền hòa. Cái kia mỹ nữ, nhà ngươi tảng đá kia ta nhìn chúng. Vừa vặn ta cái kia thần sơn bên trên điều hòa không khí hỏng, nhưng thật ra là không có trang cái đồ chơi này lấy về làm cái máy nén, hẳn là rất tốt làm. Mặt khác hắn chỉ phía dưới những cái kia đã bị hơi nước bỏng đến hoa hoa gọi bậy thần cung đệ tử. Ta nhìn các ngươi nơi này người chơi băng đều rất có một tay. Vừa vặn chúng ta tông môn chuẩn bị mở đồ uống lạnh bộ, ta nhìn các ngươi liền thật thích hợp. Thế nào, có hứng thu hay không? Lại có nghiệp một chút, bao ăn bao ở, mùa hè còn có thể miễn phí thổi điều hòa không khí a. Lãnh Vô Song, nàng nhìn trước mắt cái này đem các nàng thánh vật xem như chế băng cơ, đem các nàng bọn này nhân viên thần chức xem như bán băng côn. Ma quỷ, nàng muốn phản kháng, nàng muốn liều mạng. Nhưng là khi nàng nhìn thấy cái kia lơ lửng tại Lâm Huyền bên người, mặc dù chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng lại tản ra đủ để tiêu hủy toàn bộ thế giới khủng bố nhiệt lượng khối lập phương màu đen lúc, nàng trái tim băng lãnh kia triệt để hóa vật lý trên ý nghĩa hóa, bởi vì quá nóng. Ta nguyện ý nàng chạy xuống khuất đục, nhưng thật ra là bị nóng nước mắt túi xuống nàng cái kia cao quý đầu lâu. Nửa ngày sau, cực bắc chi địa phát sinh một kiện quái sự. Tòa kia quanh năm không thay đổi băng tuyết thần cung biến mất, thay vào đó là một tòa lơ lửng giữa không trung, nhìn dở dở ương ương, một nửa là hỏa diễm đuôi lửa, một nửa là băng xương trang bị mới điều hòa không khí còn tại không ngừng ra bên ngoài bốc lên hơi lạnh. Kỳ quái núi lớn, mà tại ngọn núi lớn kia bên trên nhiều hơn một cái hoàn toàn mới bộ môn, Càn Phạn Tông đổ uống lạnh đổ ngọn bộ. Bộ trưởng Lãnh Vô Song nguyên băng tuyết nữ thần, chủ yếu nghiệp vụ chế tác các loại khẩu vị em ly, kem, ướp lạnh nước ô mai. Hạch tâm thiết bị vạn niên huyền băng tụy đã khảm vào thần sơn điều hòa không khí trung ương hệ thống. Thần sơn đỉnh, Lâm Huyền nằm tại trên ghế xích đu, cầm trong tay một cây do Lãnh Vô Song tự tay chế tác, dùng huyền băng tụy khí tức ra chỉ qua trí tôn bạc hà vị cục gạch lớn kem, đắc ý liếm lấy một ngụm. Thoải mái, đây mới là sinh hoạt ta. Chém chém giết giết, rất không ý tứ. Hay là ăn băng côn thoải mái. Một bên Tô Mộc Tuyết bọn người nhìn xem tông chủ nhà mình bộ kia không có tiền đồ dáng vẻ, mặc dù rất muốn đầu đen rau muống, nhưng khi các nàng mỗi người trong tay cũng chia đến một cây kem, đồng thời ăn hết đằng sau, cảm giác tu vi lại tăng một đoạn thời điểm. Tất cả đậu đen rau muống đều hóa thành hai chữ, thật là thơm. Mà đúng lúc này, Lâm Huyền thể nội chư thiên luân hồi bàn lần nữa đúng lúc chấn động lên. Hỗn độn thanh liên mảnh vỡ thứ hai đã thu về, mặc dù là bị làm thành điều hòa không khí. Chữa trị tiến độ 20, chức năng mới giải tỏa, nhân quả luật đả kích sơ cấp. Kiểm tra đo lường đến khối tiếp theo mảnh vỡ chuỗi nhân quả mục tiêu, cây mạc vạn Phật tự hạt bồ đề. Cây mạc, Lâm Huyền sửng sốt một chút. Chỗ kia, tất cả đều là hạt cát. Hạt cát nhiều, có phải hay không mang ý nghĩa có thể làm gà ăn mày, hoặc là đất cát khoai nướng? Hắn nghi nghĩ, ân, vừa vặn ăn xong mát, muốn ăn điểm nóng hổi. Chúng tiểu nhân, hắn giơ lên trong tay kèm, giống giơ một thanh kiếm một dạng, chỉ hướng phương tây. Mục tiêu, Tây Mạc. Xuất phát, chúng ta đi. Ăn khoai nướng. A a a a, nương theo lấy đám người tiếng hoan hô. Tòa kia vừa mới sắp xếp gọn điều hòa không khí, chính mát mẹ vô cùng lơ lửng thần sơn, lần nữa thay đổi phương hướng, hướng phía cái kia xa xôi, cắt vàng đầy trời Tây Mạc Phật Quốc, ầm vang chạy tới. Mà ở nơi đó, một đám ngay tại ăn chay niệm Phật các lão hòa thượng, đột nhiên cảm giác mí mắt phải nhảy dồn dập, phảng phất có cái gì điềm đại hung thùng cơm lớn sắp giáng lâm. Chương 331, Tây Mạc Phật Quốc loa lớn. Gã ăn mày cứu cực áo nghĩa, 1, chương 331, Tây Mạc Phật Quốc loa lớn. Gã ăn mày cứu cực áo nghĩa, 1, Tây Mạc, vô biên biển cát. Nơi này là linh nguyên đại lục nhất khô giáo, nóng bức nhất, cũng là nhất cằn cỗi khu vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có nhìn không thấy bờ màu vàng nóng của cát, tại liệt nhật bạo chiếu bên dưới, bốc hơi lên vặn vẹo sóng nhiệt. Nơi này mỗi một hạt cát, phản phất đều ẩn chứa cường bạo hòa độc, phàm nhân bình thường bước vào nửa bước, trong nháy mắt liền sẽ bị nướng thành người khô. Nhưng mà, tại mảnh này sinh mệnh trong cấm khu, lại tồn tại một cỗ cực kỳ to lớn, cực kỳ ngoan cố, thậm chí có thể nói có chút cố chấp thế lực, vạn Phật tự. Bọn hắn tờ phụng khổ tu cho là xác thịt là độ thế bà bè, chỉ có kinh lịch cực hạn thống khổ cùng ma luyện, mới có thể chứng được vô thượng chính quả. Bởi vậy, Tây Mạc khổ hành tăng, thường thường cũng là toàn bộ đại lục lực phòng ngự mạnh nhất, ý chí nhất kiên định, đồng thời cũng là nhất. Chết đầu góc một đám người. Hôm nay, vạn Phật tự chỗ tu Di Kim Sơn phía trên, phản âm trận trận, kim quang đầy trời. Mấy bạn tên người khoác cả sa màu đỏ võ tăng, cầm trong tay hàng ma sử, chân trần đứng ở nóng hổi trên đất cát, đang tiến hành một trận tên là hàng ma hùng vị pháp hội. Tại tu Di Kim Sơn chỗ cao nhất, đại hùng bảo điện trước đó, một vị mặt mũi hiền lành, lại vẫn cứ mọc ra hai đạo thật dài mày trắng, lành hai rủ xuống vai lao tăng, chính quanh chân ngồi tại một tòa to lớn đài sen màu vàng phía trên. Hắn chính là vạn Phật tự chủ trì, danh xưng Kim Thân La Hán, khổ độ đại sư. Tu vi của hắn rõ ràng là hóa thần cảnh hậu kỳ, lại bởi vì chuyên tu Kim Thân pháp tướng, nó lực phòng ngự cường đại, cho dù là hóa thần đỉnh phong một kích toàn lực, cũng khó có thể thương nó mảy may. A Di Đà Phật, khổ độ đại sư chắp tay trước ngực, trong miệng tụng niệm lấy tối nghĩa kinh văn. Long đất ma khí phun trào, đại kiếp sắp tới. Chỉ có bằng vào ta Phật từ bi, tịnh hóa thế gian hết thảy tội nghiệp tại trước người hắn trên bàn thờ, thờ phụng một viên chỉ có lớn chừng một đảo, toàn thân khô héo, nhìn không chút nào thu hút, lại ẩn ẩn tản ra một cỗ làm lòng người thần yên tĩnh thiện ý, Bồ đệ tử. Đây cũng là vạn Phật tự chấn tự chi bảo, cũng là toàn bộ Tây Mạc Phật quốc tín ngưỡng hạch tâm. Trong truyền thuyết, chỉ cần tại viên này Bồ đệ tử bên dưới ngộ đạo, liền có thể lập địa thành Phật. Nhưng mà, ngay tại cái này trang nghiêm túc mục, phản âm lượn lờ thời khắc, ầm ầm, một trận cực kỳ không cân đối, cực kỳ cuồng bạo, phản phất lôi thần nổi giận giống như to lớn tiếng oanh minh, đột nhiên từ đông phương xa xôi chân trời truyền đến. Thanh âm kia to lớn, thậm chí lấn át mấy vạn tăng nhân tiếng tụng kinh. Ân, khổ độ đại sư cái kia một đôi thật dài mày trắng có chút lắc một cái, chậm rãi mở hai mắt ra. Một khắc này, kim quang nổ bắn ra, phản phất hai ngọn đèn pha, bắn thẳng đến thương cung. Yêu nghiệt phương nào, dám nhiễu loạn Phật môn thanh tịnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia nguyên bản vạn dặm không mây, liệt nhật treo cao bầu trời, đột nhiên đen, một tòa to lớn vô cùng, treo ngược với chân trời, một nửa bốc lên hàn khí không có đóng điều hòa không khí, một nửa phun lôi hỏa đuôi lửa nhìn dở dở ương, nhưng lại tản ra làm thiên địa run rẩy khí tức. Lơ lửng ma sơn, chính mang theo một cỗ muốn đem toàn bộ Tây Mạc đều cho nghiền nát khí thế của bố, ầm vang áp đỉnh mà đến. Càng đáng sợ chính là, tại trên ma sơn kia, còn không ngừng truyền đến từng đợt trải qua khuyết đại âm thanh trận pháp phóng đại, lộ ra cực kỳ phách lối, cực kỳ thế tục thanh âm, trước mặt hòa thượng nghe. Chúng ta là đồng thổ. A không, là Thanh Châu tới cơm khô tỉnh kinh đoàn. Đi ngang qua quý bảo địa, đói bụng. Nghe nói các ngươi nơi này hạt cát rất nóng. Mượn cái hồ quẹt. Chúng ta muốn khoai nướng. Còn muốn làm gà ăn mày. Kêu cái gì? Xin phối hợp một chút. Đem nhiệt độ nâng cao điểm. Tạ ơn. Toàn trường tĩnh mịch. Mấy bạn tên ngay tại tụng kinh võ tăng, há to miệng, trong tay hàng ma sử lèn ken mất rồi một chỗ. Khoai nướng. Gà ăn mày. Tại Phật môn thánh địa, tại Tu Di Kim Sơn, tại vạn Phật Triều Tông trên đại điện. Đám người này, lại là đến. Nấu cơm giã ngoại. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Khổ độ đại sư tức giận đến toàn thân phát run, nguyên bản mặt mũi hiền lành mặt trong nháy mắt trở nên trợn mắt tròn xoe, tựa như trợn mắt kim cương. Đây là khinh nhẫn. Đây là trần trụi khinh nhẫn. Đây là ma. Là vực ngoại thiên ma. Chúng đệ tử nghe lệnh. Kết bạn Phật hàng ma đại trận. Cho ta đem tỏa ma sơn này. Đánh xuống. Siêu độ bọn hắn. Giống. Theo chủ trì ra lệnh một tiếng, mấy bạn võ tăng giận dữ hét lên. Tương đạo màu vàng Phật quang từ trên người bọn họ phóng lên tận trời, ở giữa không trung hội tụ thành một tôn cao tới vạn trượng, cầm trong tay hàng ma sử, chân đạp kim liên, đại nhật như lai pháp tướng. Cái kia pháp tướng trang nghiêm không gì sánh được, tản ra vô tận uy áp. Nó chậm rãi nâng lên một cái to lớn bàn tay màu vàng nóng, mang theo đủ để đập nát sơn hà lực lượng kinh khủng, hướng phía trên bầu trời lơ lửng thần sơn, hung hăng đánh ra. Đây là Như Lai thần trưởng. Thần sơn phía trên, đài ngắm cảnh bên trong, Lâm Huyền đang nằm tại trên ghế xích đu, một bên hưởng thụ lấy lãnh vô song tự tay cho ăn ướp lạnh bồ đảo không sai. Đây chính là tiền nhiệm nữ thần công việc, bây giờ một bên nhìn phía dưới kim quang kia loẹt loẹt đại Phật, nhếch miệng. Sách, bọn hòa thượng này làm sao như thế táo bạo? Ta không phải liền là muốn mượn cái chỗ ngồi nấu cơm sao? Về phần vừa lên đến liền động thủ động cước sao? Mà lại hắn ghét bỏ bưng kín lỗ tai. Bọn hắn cái kia niệm kinh thanh âm cũng quá ầm ĩ đi, cùng một đám con rồi giống như, ong ong ong, ảnh hưởng ta thèm ăn. Hồng Tuyết a, hắn quay đầu nhìn về phía một bên đang dùng cự kiếm gọt khoai lang ra Diệp Hồng Tuyết. Bọn hòa thượng này giống như không quá hoan nghênh chúng ta. Ngươi đi, cùng bọn hắn. Giảng đạo một chút để ý, nói cho bọn hắn, nếu như không để cho chúng ta ăn cơm, hậu quả rất nghiêm trọng. Là tông chủ. Diệp Hồng Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, trong tay cự kiếm vung lên, đem gọt xong khoai lang ném vào trong giỏ. Rốt cục đến thế ta, mấy ngày nay rời gạch chuyển cho ta tay đều ngứa, xem ta như thế nào giáo huấn bọn này đầu trọc. Chờ chút. Đúng lúc này, một cái thanh âm thanh lãnh vang lên, chỉ gặp vừa mới nhập chức lãnh vô song, cũng chính là hiện tại đồ uống lạnh bộ bộ trưởng chậm rãi đi ra. Nàng mặc một thân đặc chế quần áo lao động kỳ thật chính là trang phục nữ bộ biến chủng, Lâm Huyền Ác thú vị thiết kế trong tay còn bưng một bàn không có đưa xong kem tươi. Mặc dù mặc có chút xấu hổ, nhưng nàng trên thân cái kia cố thuộc về băng tuyết nữ thần cao ngạo cùng hàn khí, không chút nào chưa giảm. Diệp cô nương, loại này việc tốn thể lực, cũng không nhọc đến đại giá của ngươi. Lãnh Vô Song nhàn nhạt nói ra, ta vừa gia nhập tông môn, thất công chưa lập. Bọn hoa thượng này, chơi là lửa Phật quang vừa lúc bị ta băng khắc chế. Trận chiến này, để cho ta tới. Ta muốn cho tông chủ biểu diễn cái tiết mục. Trợ trợ hứng. Diệp Hồng Tuyết sững sờ, nhìn một chút Lãnh Vô Song, lại nhìn một chút Lâm Huyền. Lâm Huyền thờ ơ nhún vai. Được a. Với bạn, nơi này quá nóng. Ngươi xuống dưới cho bọn hắn hạ nhiệt một chút. Đừng đem ta khoai lang cho nướng khét là được. Tuân mệnh, tông chủ. Lãnh Vô Song khẽ không người, đi một cái tiêu chuẩn nữ bục lễ. Sau đó, nàng xoay người, mặt hướng cái kia đầy trời Phật quang, cùng tôn kia to lớn như lai pháp tướng. Nguyên bản cung thuận ánh mắt, trong nháy mắt trở nên băng lãnh thấu xương. Một cỗ đủ để đông kết linh hồn hàn ý, từ nàng cái kia mảnh khảnh trong thân thể, ở băng bộc phát. Một đám con lựa chọn. Nếu không muốn thể diện, vậy liền cho ta biến thành băng điều đi. Huyền băng độ không tuyệt đối lĩnh vực triển khai. Vâng. Theo nàng bước ra một bước thần sơn kết giới, toàn bộ tây mạc cái kia nguyên bản khô nóng không gì sánh được không khí, trong nháy mắt đọc lại. Màu trắng sương lạnh, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ kinh khủng, tại màu vàng trên sa mạc điên cuồng lan tràn. Nguyên bản kim quang vạn trượng vật quốc, trong nháy mắt biến thành băng tuyết thế giới. Tôn kia đập tới như lai thần trưởng, tại tiếp xúc đến cỗ hàn khí kia trong nháy mắt, vậy mà kết lại. Hào quang màu vàng nóng kia bị một tầng thật dày huyền băng bao trùm, biến thành màu vàng băng điêu. Thật, cái gì? Phía dưới khổ độ đại sư, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Phật quang bị đông lại. Đây chính là chí dương chí cương Phật môn nguyện lực a. Làm sao có thể bị đóng băng ở? Nữ nhân này hàn khí, đến cùng là bực nào kinh khủng phát tắc. Thử. Lãnh Vô Song lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống chúng tăng. Trong tay nàng băng kiếm một chỉ. Sông băng. Thời đại. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Vô số to lớn băng thứ, từ sa mạc lòng đất trôi ra. Đem những cái kia còn duy trì kết trận tư thế võ tăng, từng cái chống đỡ trời, hoặc là đông lạnh thành tư thái khác nhau băng điều. Ngắn ngủi mấy hơi thở. Vạn Phật tự vẫn lấy làm kiêu ngạo vạn Phật hàng ma đại trận liền bị phá sạch sẽ. Toàn bộ tu di kim sơn, biến thành một tòa. Băng sơn. Hát xì. Hát xì. Những cái kia nguyên bản luyện thành kim cương bất hoại chi thân các võ tăng, giờ phút này từng cái ôm cánh tay, cóng đến nước mũi chảy ngang, run lẩy bẩy. Chương 331, Tây Mạc Phật Quốc loa lớn. Gã ăn mày cứu cực áo nghĩa, 2, chương 331, Tây Mạc Phật Quốc loa lớn. Gã ăn mày cứu cực áo nghĩa, 2, khổ gì tu? Cái gì ý chí? Tại tuyệt đối vật lý hạ nhiệt độ trước mặt, tất cả đều là phù vân. Yêu, yêu nữ. Khổ độ đại sư tức giận đến toàn thân phát run cũng là đông lạnh. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, trên người cả sa không gió mà bay. Đã các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách lão nạp. Vận dụng át chủ bài, xin mời Bồ Đề Thánh Vật trấn áp ma đầu. Hắn đông nhiên quay đầu, đối với trên bàn thờ viên kia khô héo Bồ Đề tử phun ra một ngụm tinh huyết. Ông nguyên bản yên lặng Bồ Đề tử đang hấp thu hóa thần hậu kỳ cao tăng tinh huyết sau, đột nhiên tách ra một đạo lưu hỏa, nhưng lại không gì sánh được cưng cõi hào quang màu xanh. Tia sáng này cũng không chướng mắt, cũng không bá đạo, nhưng nó những nơi đi qua, những cái kia không thể phá vỡ huyền băng vậy mà bắt đầu hòa tan, một loại tràn đầy sinh cơ thiện ý cùng ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục hùng vị ý chí, giáng lâm tại giữa phiến tiên địa này. Tại cố ý chí này trước mặt, liền ngay cả Lãnh Vô Song cực hàn phát tắc, đều hứng chịu tới cực lớn áp chế. Đây chính là hỗn độn thanh liên mảnh vỡ lực lượng. Lãnh Vô Song biến sắc, cảm giác linh lực trong cơ thể vận chuyển đều trở nên vướng bịu đứng lên. Đó là một loại đẳng cấp bên trên áp chế. Ha ha ha. Nhìn thấy không? Đây chính là Phật pháp lực lượng. Khổ độ đại sư thấy thế, cười như điên. Yêu nữ, tại thánh vật trước mặt, ngươi hàn băng bất quá là trò trẻ con. Hôm nay, lão nạp liền muốn đại biểu Phật tổ đem bọn ngươi, nhưng mà hắn còn chưa nói xong, thần sơn phía trên đột nhiên truyền đến một cái có chút thanh âm ngạc nhiên. A, cái kia hạt đậu giống như quen, nhìn ăn thật ngon bộ dáng. Ngay sau đó, tại khổ độ đại sư cái kia hoảng sợ muốn tuyệt trong ánh mắt, một cái màu đen phương phương chính chính, nhìn tựa như là một cái hộp sắt đồ vật, đột nhiên trống rông xuất hiện tại Bồ Đề tử trước mặt. Nó không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp mở ra tấm kia nhìn không thấy miệng. A ô, một ngụm liền đem viên kia đang phát ra vô thượng Phật quang, bị vạn Phật tự cùng phụng vô số năm, tượng trưng cho Phật môn trí cao tín ngưỡng thánh vật. Cho nuốt, quang mang biến mất, uy áp biến mất, băng tuyết một lần nữa bao trùm đại địa. Khổ độ đại sư duy trì cùng tiếu tư thế, cả người cứng ở nơi đó, giống như là một tôn buồn cười pho tượng. Không có, không có, thánh vật bị ăn, bị một cái hộp ăn. Phúc. Dưới sự khí cấp công tâm, khổ độ đại sư không thể kiên trì được nữa, một ngụm lao huyết phun ra xa ba trượng, thẳng tắp ngã xuống. Phương trượng, sư phụ, chúng tăng đại loạn. Nấc, hỗn độn ma phương ăn xong hạt đậu thỏa mãn ở một cái. Nó cảm giác mình năng lượng trong cơ thể lại lên một bậc thang. Mà lại, nó còn từ viên hạt giống kia bên trong học xong một chiêu kỹ năng mới, đại từ đại bi vật lý siêu độ quyền. Nó bay trở về Lâm Huyền bên người, tranh công tựa như cọ sát Lâm Huyền trong lòng bàn tay. Làm tốt lắm. Lâm Huyền sờ lên nó cái kia bóng loáng mặt ngoài. Bất quá lần sau nhớ kỹ, đừng chỉ cố lấy ăn một mình. Cái kia hạt đậu mặc dù không có, nhưng này cái cây bổ đề thụ còn tại đi. Ta nhìn thân cây kia rất thô, vừa vặn bổ làm củi lửa, dùng để nướng gà ăn mày, khẳng định mang theo một cỗ thiền mùi thơm. Đi, để Lâm Thần đem cây chặt, chuyển về trên núi đi. Là chủ nhân. Ma Phương mặc dù không biết nói chuyện, nhưng ý niệm truyền đạt rất rõ ràng, vui sướng bay mất. Đi chỉ huy cái kia khổ bức kiếm tu Lâm Thần đốn cây đi. Sau nửa canh giờ, vạn vật tự triệt để an tĩnh. Không, phải nói là triệt để đổi nghề. Tại tuyệt đối võ lực lãnh vô song băng phong cùng tuyệt đối đạo lý Lâm Huyền nắm đấm trước mặt, bọn này nguyên bản ngoan cố không thay đổi khổ hành tăng, rốt cục đốn ngộ. Bọn hắn ý thức được, nguyên lai thèm ăn cũng là một loại tu hành, nguyên lai cơm khô cũng là một loại thiện ý, nhất là khi Lâm Huyền dùng cây kia vạn năm bổ để thụ thân cây làm củi lửa, dùng cái này tây mạc đặc thù kim cương các khi dẫn nhiệt chất môi giới, nướng ra lò thứ nhất thơm nào ngạt, chảy mật dầu trí tôn bổ để vị khoai lang cũng phân cho bọn hắn một người một cái đằng sau. Tất cả tăng nhân đều chảy xuống cảm động nước mắt. Ô ô ô, ăn quá ngon. Cái này khoai lang bên trong, vậy mà ẩn chứa Phật lý. Ta hiểu, ta rốt cũng hiểu. Nguyên lai đây chính là rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu chân lý a. Ta muốn hoàn tụ, ta muốn đi Càn Phật tông. Khổ độ đại sư sau khi tỉnh lại, ăn nửa cái khoai lang, cũng trầm mặc. Hắn nhìn xem cái kia đang ngồi ở đại hùng bảo điện trên nóc nhà, một bên gặm đùi gà, một bên chỉ huy chúng tăng vận chuyển nguyên liệu nấu ăn tuổi trẻ nam nhân. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực thật sâu, cùng một loại không hiểu kính sợ. Người này, có lẽ chính là trong truyền thuyết vị lai Phật đi. Lấy ăn nhập đạo, độ hóa thương sinh. Thôi, thôi. Vạn Phật tự. Nguyên hàng. Thế là, Càn Phạn Tông bản đồ, lần nữa quyết trương. Càn Phạn Tông thức ăn chay trai thái bộ chính thức thành lập. Bộ trưởng, khổ độ đại sư Nguyên Kim Thân La Hán. Chủ yếu nghiệp vụ, trồng trọt các loại linh sơ, linh gốc, nghiên cứu chế tạo các loại làm phản phất món ăn mặn như làm bị quay, làm thịt kho tàu. Hạch tâm thiết bị, vạn Phật kim cương sa dùng để xào hạt rẻ cùng khoai nướng cấp một đồng vật liệu. Tại Tây Mạc một trận trọng thể đống lửa tiệc tối kỳ thật chính là đốt đi người ta bổ để thụ đằng sau. Lâm Huyền nằm tại thần sơn đỉnh trên bãi cỏ, nhìn lên trong bầu trời đầu kia sáng chói tinh hà mặt trăng mảnh vỡ. Tâm tình thật tốt. Lần này, ăn mặn làm đều có. Lạnh nóng cũng đủ. Sinh hoạt thật sự là càng ngày càng đẹp tốt ta. Đúng lúc này, trong cơ thể hắn chư thiên luân hồi bản lần nữa chấn động. Hỗn độn thanh liên hạt giống bổ đề tử đã thu về. Chữa trị tiến độ 45. Chức năng mới giải tỏa, sinh mệnh tái tạo sơ cấp. Kiểm tra đo lường đến khối tiếp theo mảnh vỡ chuỗi nhân quả mục tiêu, Nam Cương thập vạn đại sơn vu cổ dạy vạn độc châu. Nam Cương. Lâm Huyền sửng sốt một chút. Nghe nói bên kia côn trùng thật nhiều. Côn trùng hắn nghĩ nghĩ. Dầu chiên hạt tử, nướng nô công, con đậu. Giống như cũng là một đạo không sai đồ nhắm. Mà lại, bên kia cây nấm hẳn là cũng rất nhiều đi. Gà con hầm nấm. Ánh mắt của hắn lại sáng lên. Chúng tiểu nhân. Hắn xoay người mà lên, thu dọn đồ đạc. Trạm tiếp theo, Nam Cương. Chúng ta đi ăn. Thì dừng. A a a a. Ngay tại Lâm Huyền mang theo hắn đoàn cường đạo. A không, mỹ thực đoàn trùng trùng điệp điệp địa sát hướng Nam Cương thời điểm. Trung Châu, Đại Hạ hoàng triều, Khâm Thiên Giám. Vị kia người mặc tinh bào quốc sư, chính nhìn lên trong bầu trời viên kia thuộc về Tây Mạc tinh thần, trở nên ảm đạm vô quang, cuối cùng vậy mà biến thành một cái bát cơm hình dạng. Tay của hắn lắc một cái, kém chút đem dâu ria thu hạ đến. Cái này, đây là sao dị tượng? Tham Lang thôn Nhật. Không, đây là con ác thú thôn tiên a. Cái kia tên là Lâm Huyền biến số. Vậy mà đã phát triển đến tình trạng như thế. Ngay cả Tây Mạc con lửa chọc đều bị hắn cho ăn. Không được, không có khả năng lại để cho hắn hổ nháo như vậy đi xuống. Tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ Linh Nguyên đại lục đều muốn bị hắn cho ăn sạch. Hắn bỗng nhiên đứng người lên. Nhất định phải xin mời vị đại nhân kia rời núi. Chỉ có người trong truyền thuyết kia thủ hộ giả mới có thể ngăn lại cái này. Cái này tuyệt thế thùng cơm. Hắn vội vàng đi vào một cái phong bế mấy ngàn năm mật thất. Trong mật thất, thờ phụng một khối phong cách cổ xưa ngọc giản. Quốc sư quỳ gối ngọc giản trước, cắn nát ngón tay, lấy huyết tế điện. Cung thỉnh. Thái thượng hoàng xuất quan. Đại hạ. Nguy rồi. Thế giới. Nguy rồi. Xin mời Thái thượng hoàng. Cứu lấy chúng ta kho lương đi. Vâng. Theo hắn tế bái. Khối ngọc giản kia đột nhiên vỡ vụn. Một đạo không cách nào hình dung khí tức khủng bố, từ mật thất chỗ sâu, thức tỉnh. Đó là. Siêu biệt hóa thần, đặt đến phản hư cảnh. Chân chính lục địa thần tiên. Cùng lúc đó. Nam Cương. Vu cổ dạy tổng đàn. Một cái âm ú ẩm ướt, khắp nơi bò đầy độc trùng trong huyệt động. Một vị toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen, chỉ lộ ra một đôi màu xanh biết con mắt lao ẩu, chính nhìn xem trong tay cái kia ngay tại điên cuồng loạn động vạn độc châu kỳ thật cũng là thanh liên mảnh vỡ. Phát ra cười khẳng khặc quái dị. Tới. Rốt cuộc đã đến trong truyền thuyết kia. Hoàn mỹ vật chứa. Chỉ cần ăn hắn. Chỉ cần đem cái kia Lâm Huyền luyện thành ta bản mệnh cổ ta liền có thể đột phá gông cùng xiềng xích, phi thăng thượng giới. Các con. Nàng vung tay lên. Vô số độc trùng, gián độc hạt, từ bốn phương tám hướng vào tới, hội tụ thành một mảnh màu sắc rực rỡ độc hải. Chuẩn bị kỹ càng thị yến. Chúng ta muốn. Khoản đãi quý khách, mà ở trên không trung 10.000 mét phía trên, ngay tại lái lơ lửng thần sơn, khẽ hát mà Lâm Huyền đột nhiên hát hơi một cái, hát gì? Ai tại nhắc tới ta? Hắn nuốt nuốt cái mũi, chẳng lẽ là có người muốn mời ta ăn cơm? Hát hát, xem ra cái này Nam Cương nhân dân hay là rất nhiệt tình thôi. Chương 333, nhanh sử dụng viêm phổ thông quyền đi. 1. Chương 333, nhanh sử dụng viêm phổ thông quyền đi. 1. Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn. Nơi này là cùng Trung Châu phồn hoa hoàn toàn khác biệt man hoang chi địa. Dãy núi nguy nga, cổ mục che trời, quanh năm lượn lờ lấy ngũ thải ban lan lại ẩn chứa kịch độc chương khí. Vô số chỉ có ở trong sách cổ mới có ghi lại độc trùng mãnh thú, tiềm phục tại trong góc âm u, chờ đợi con mồi đến. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, nơi này là nơi chôn xương, là tuyệt không dám đặt chân cấm khu. Nhưng hôm nay, mảnh này tĩnh mịch mà hung hiểm rừng rậm nguyên thủy, lại nên đón một vị khách không mời mà đến. Ầm ầm, tầng mây bị thu bạo xé rách, bóng ma khổng lồ bắn ra xuống, kinh khởi vô số chim bay cùng yêu thú. Tòa kia đã trải qua nhiều lần cải tiến, giờ phút này nhìn không chỉ có hùng vĩ, còn treo đầy các loại kỳ quái trang trí lơ lửng thần sơn, mang theo một loại quân lâm thiên hạ khí thế, lơ lửng tại vu cổ dãy tổng đàn, ngũ độc cốc trên không. Khu khu cụ, cái này mùi vị gì a? Thần sơn trên quan cảnh đài, Diệp Hồng Tuyết chém mũi, một mặt ghét bỏ tản ra lấy chúng quanh bay tới sương mù màu xanh lá. Tốt canh, thối quá, đây chính là nam cương không khí chất lượng sao? Thế này sao lại là không khí? Đây rõ ràng chính là khí độc. Tô Mộ Tuyết đẩy kính mắt, nhìn xem trong tay trên trận bàn điên cuồng loạn động màu đỏ báo động, thần sắc bình tĩnh, trong không khí chứa hơn 200 chủng hỗn hợp độc tố, đủ để cho kim đan kỳ tu sĩ tại một hơi bên trong hóa thành nước mù. Bất quá yên tâm, chúng ta thần sơn lồng phòng ngự là toàn phong bế hệ thống tuần hoàn, khí độc này vào không được. Độc, nằm tại trên ghế xích đu lâm huyền, lỗ tai có chút đống lúc nhích. Hắn mở mắt ra, xuyên thấu qua trong suốt phòng ngự cái giới, nhìn về phía phía dưới mảnh kia ngũ thải bàn làn sơn cốc. Trong mắt không chỉ có không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại hiện lên một tia hưng phấn. Độc tốt. Có câu nói rất hay, vật càng độc, càng bổ. Ngươi nhìn cái kia màu tím tây nấm, dáng dấp cùng đem dù nhỏ giống như, nấu canh khẳng định tươi. Còn có đầu kia mọc cánh nô công. Chật chật, cái này cần có bao nhiêu thì ta. Đi sát dầu chiên, vung điểm muối tiêu, sát bách tiểu hài đều thèm khóc. Đám người, tông chủ, ngài điểm chú ý có phải hay không có chút quá lệ. Đó là tử ưu đoạn chàng cô cùng lục dự phi thiên mô A. Đều là chạm vào tức tử kịch độc chi bật A. Mọi người ở đây im lặng ngưng nghẹn thời điểm, phía dưới ngũ độc cốc bên trong, đột nhiên truyền đến một trận quỷ dị mà bén nhọn tiếng tiêu. Ngay sau đó, cái kia bao phủ tại trên không của sơn cốc nồng hậu dày đặc xương độc, vậy mà tự động hướng hai bên tách ra, nhường ra một đầu rộng lớn thông đạo. Tại cuối lối đi, một tòa do vô số bạch cốt âm u đắp lên mà thành tế đàn khổng lồ phía trên, vu cổ dậy một chút chủ vạn độc lao mâu chính chống một cây đầu rắn quả trượng, xuất lĩnh lấy trong giáo 3000 cổ sư, xếp hàng đón lấy. Nàng tấm vải kia đầy nếp nhăn, như là cây khô da giống như trên khuôn mặt già mua, giờ phút này vậy mà gạt ra một tia so với khóc còn khó coi hơn. Định ngọt dáng tươi cười, cung nên càn phản tông tông chủ giá Lâm Nam Cương. Vạn độc lao mẫu thanh âm khàn khàn chói tai, như là dạ tiêu khóc nỉ non, lão thân sớm đã nghe nói tông chủ thần uy, diệt Thanh Châu, bình thần binh, phục yêu tộc, độ Phật quốc. Thật là đương đại thần nhân vậy. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ bất phàm, làm cho người tin phục. Lão thân tự biết không phải tông chủ đối thủ, không dám chống cự. Đặc biệt ở trong cốc thiết hạ vạn độc thịnh yến chuẩn bị tốt Nam Cương chân quý nhất đặc sản dùng cái này hướng tông chủ. Ngồi tội, xin hàng. A, Lâm Huyền nhíu mày, từ trên ghế xích đu ngồi dậy, mời ta ăn cơm. Còn muốn đầu hàng? Lão thái bà này rất thượng đạo a. Tông chủ, coi chừng có bấy một bên. Vân Giao lạnh lùng nói, trong tay tinh ngân kiếm sớm đã có chút ra khỏi vỏ, cái này vu cổ dạy từ trước đến nay âm hiểm độc ác, am hiểu nhất hạ cổ an toán, chỗ này bị yến hội, chỉ sợ là hồng môn yến thôi, ta biết. Lâm Huyền khoát tay áo, một mặt lơ đễnh, bất quá, đến đều tới. Người ta đều đem thức ăn bưng lên bàn, chúng ta nếu là không đi ăn, chẳng phải là lộ ra rất không có lễ phép. Mà lại hắn sờ lên cái cằm, trong ánh mắt lóe ra tên là An Hàng kiên định qua mang, ta cũng thật muốn biết, nàng chỗ này bị vạn độc thịnh yến đến cùng có thể hay không. Hạ độc chết ta. Đi. Mang lên ra hỏa. Chúng ta dự tiệc ngũ độc cốc vạn cốt tế đàn. Nơi này xác thực bày xuống một trận tình yến to lớn trên bàn đá, bày đầy nhiều loại món ngon, có tại trong mâm còn tại điên cuồng bạn mèo thanh trưng bích nhãn xà, có nổ kim hoàng xốp giòn nhưng y nguyên bảo lưu lấy giữ tận diện mục du tạc quỷ diện chu, còn có vò kia đàn bốc lên lục cua bên trong ngâm các loại không biết tên sinh vật khí quan vạn độc đại bổ tiểu. Nhìn xem một bàn này đủ để cho người bình thường san giá trị ủng rơi, tại chỗ nôn mửa hắc ám nấu ăn cho dù là kiến thức rộng rãi Tô Mộ Tuyết cùng Vân Dao giờ phút này cũng là sắc mặt tái xanh, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Chỉ có Lâm Huyền, hắn tựa như là đi vào một nhà mạch lìn tam tinh phòng ăn ăn bình nhà, chắp tay sau lưng, có chút hăng hái tại bên cạnh bàn đi dạo, thỉnh thoảng còn cúi đầu xuống người một chút, phát ra vài tiếng chuyên nghiệp lời bình. Ân, thịt rắn này hoa văn rõ ràng, cơ bắp căng đầy, xem xét chính là thường xuyên vận động, cảm giác phải rất khá. Cái này chi chu hỏa hầu hơi có chút qua, chân đều nổ sốt giòn, bất quá vừa vặn nhắm rượu. Rượu này mùi vị rất sông, bao nhiêu năm ủ lâu năm a. Bên trong cua chính là lòng người, a không, là óc khỉ, có chút ý tứ. Vạn độc lao mâu đứng ở một bên, nhìn xem Lâm Huyền bộ kia thật ăn hàng dáng vẻ, khỏe mắt nhịn không được điên cuồng run rẩy. Người này là thật ngốc hay là giả ngu? Đây chính là kịch độc a. Cái này mỗi một đạo trong thức ăn đều hạ nàng tỉ mỉ bồi dưỡng vệ tâm sâu độc đức ruột tán hóa cốt nước, liền xem như hóa thần kỳ cường giả ăn một miếng cũng muốn ruột xuyên bụng nát, thần hồn câu diệt. Hắn bậy mà, tại lời bình cảm giác. Tông chủ, mời ngồi vào. Vạn độc lao mẫu cưỡng chế trong lòng kinh nghi, ngoài cười nhưng trong không cười dựng lên cái xin mời thủ thế, đây đều là ta Nam Cương Sơn hào hải vị mỹ vị, ngoại giới thế nhưng lại ăn không được. Xin mời tông chủ. Nhấm nháp. Dễ nói, dễ nói. Lâm Huyền đại mã kim đao ngồi ở chủ vị. Hắn cầm lấy đũa, không chút do dự, trực tiếp gắp lên một cái còn tại dây rủa quỷ diện chu cắn một cái xuống dưới. Giang giác, thanh thúy nhấm nuốt âm thanh, tại yên tĩnh trên tế đàn vang lên. Vạn độc lao mẫu con mắt nhìn chằm chằm Lâm Huyền Niết Hầu. Nuốt xuống, nhanh nuốt xuống. Chỉ cần nuốt xuống, ta vạn độc sâu độc vương liền sẽ ở trong cơ thể hắn ấp, đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ ăn không. Đến lúc đó, cỗ này hoàn mỹ nhục thân chính là của ta. Ừ ngực. Lâm Huyền nuốt xuống. Sau đó, hắn nhếch biết miệng, nhíu mày. Vị này mà, có chút đắng a, có phải hay không gan phá không có xử lý sạch sẽ, mà lại cái này dầu, có phải hay không dầu cống ngầm a? Làm sao một cỗ mùi tanh? Xoa bình. Vạn độc lao mẫu. Khổ. Đó là kịch độc hương vị. Canh. Đó là cổ trùng dịch thể. Ngươi mẹ nó ăn một bụng đủ để hạ độc chết một con rồng kịch độc, liền cấp ra một cái xoa bình. Ngươi vì cái gì còn không chết? Không. Không có khả năng. Vạn độc lao mẫu trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ liều thuốc không đủ? Người tới. Đưa rượu lên. Đem hũ kia vạn độc chí tôn rượu mang lên. Cho tông chủ rót đầy. Nàng cũng không tin. Trong rượu này thế nhưng là ngâm nàng vu cổ giáo chấn dậy chi bảo, vạn độc châu nước tám. Ẩn chứa một tia bản nguyên độc lực. Liền xem như phản hư cảnh đại năng uống, cũng phải quỳ. Ừ ngực một chén lớn xanh mơn mận, khói đen bốc lên rượu độc, bị bưng đến Lâm Huyền trước mặt. Lâm Huyền bưng lên bát, ngửi ngửi, ân, mùi vị này đủ kỳ. Giống như là thả lâu đậu phụ thối nước, bất quá ta ưa thích. Nói xong, hắn hơi ngửa đầu, tấn 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 uống một hơi cạn sạch. Ngay cả một giọt đều không có thừa. Vạn độc lao mâu nín thở, nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Nấc, Lâm Huyền đánh cái thật dài ở một cái, trong miệng phun ra một cỗ màu xanh nhạt sương mù. Sau đó, hắn sờ lên bụng, một mặt thỏa mãn nói, thoải mái. Rượu này không sai, rất ấm dạ dày. Chỉ là có chút cấp trên. Còn gì nữa không? Thêm một chén nữa. Phúc. Vạn độc lao mâu rốt cục không kiềm được, một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài. Ấm dạ dày. Đây chính là có thể ăn mòn không gian vạn độc chi thủy a. Ngươi vậy mà nói ấm dạ dày. Ngươi dạ dày là thái thượng lão quân lò luyện đan làm sao? Ngươi. Ngươi vạn độc lao mẫu chỉ vào Lâm Huyền, ngón tay run rẩy, thanh âm bén nhọn, ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Vì cái gì? Vì cái gì ta cổ độc đối với ngươi vô hiệu? Cổ độc? Lâm Huyền một mặt kinh ngạc, nguyên lai đây là độc a. Ta liền nói làm sao bắt đầu ăn ma ma, còn tưởng rằng các ngươi nam cương lưu hành hoa nợ tiêu đâu. Hắn lắc đầu, có chút thất vọng buông đũa xuống, lao thái bà, ngươi cái này không có ý nghĩa. Ta thành tâm thành ý tới dùng cơm, ngươi lại cho ta hạ độc. Cái này cũng coi như xong. Mấu chốt là sắc mặt của hắn đột nhiên lạnh lẽo, một cỗ làm thiên địa biến sắc khí tức khủng bố, đồng nhiên giáng lâm. Ngươi làm cơm, thật sự là quá khó ăn. Đây là đối thực tài vũ đủ, là đối với ăn môn này nghệ thuật khinh nhẫn, không thể tha thứ. Và anh, theo hắn cuối cùng bốn chữ phun ra, cái kia một mực lơ lửng ở bên cạnh hắn hỗn độn ma phương đột nhiên phát ra một tiếng tức giận bù bù. Nó cũng nhịn rất lâu, là một kiện có phẩm vị thần khí, nó cũng vô pháp chịu được loại này hỏng bét đồ ăn. Ông, ma phương trong nháy mắt biến lớn, hóa thành một ngụm to lớn vòng xoáy màu đen. Đã ngươi không biết làm cơm, vậy cũng chớ làm. Đem ngươi kia cái gì vạn độc châu giao ra, để cho ta nhà Hồng Ngọc đến dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là chân chính. Nấu nướng. Chương 333, nhanh sử dụng viêm phổ thông quyền đi. 2, chương 333, nhanh sử dụng viêm phổ thông quyền đi. 2, ngươi, ngươi mơ tưởng. Vạn độc lao mẫu gặp âm như bại lộ, rốt cục không nể mặt mũi. Nàng đỗng nhiên đem trong tay đầu rắn quải trượng hướng trên mặt đất một trận, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Các con, lên cho ta. Bố vạn cổ phệ thiên đại trận, bắt hắn cho ta gặm thành bạch cốt. Chi chi chi. Theo nàng ra lệnh một tiếng, bốn phía vách núi, rừng cây, lòng đất đột nhiên đã tuôn ra vô cùng vô tận độc trùng, đen nghịt một mảnh, như là màu sắc rực rỡ thủy triều, phô thiên cái địa hướng phía Lâm Huyền bọn người vào tới. Những độc trùng này, mỗi một cái đều trải qua đặc thù luyện chế, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, mà lại số lượng nhiều, chừng ước vạn số lượng. Cho dù là hao tổn, cũng có thể đem hóa thần cảnh cường giả cho mài chết. Hừ, trời côn trùng, buồn nôn. Vân Giao hừ lạnh một tiếng, trong tay tinh ngân ra khỏi vỏ, liền muốn chém ra một kiếm. Chờ chút. Lâm Huyền lại đưa tay ngăn cản nàng, đừng làm bẩn kiếm của ngươi. Loại công việc bẩn thỉu này việc cực, hay là giao cho chuyên nghiệp tới đi. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, cái kia từ khi ăn thịt rồng đằng sau vẫn ở vào trạng thái phấn khởi, chính cầm một ngụm nồi lớn kích động Diệp Hồng Ngọc. Hồng Ngọc ca, ngươi nhìn những nguyên liệu nấu ăn này, tươi mới không? Tươi mới. Diệp Hồng Ngọc hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem cái kia đầy trời độc trùng, tựa như là nhìn xem một đống biết bay protein. Tông chủ, ta đã sớm muốn thử xem cái kia đạo trong truyền thuyết thức ăn. Cái nào đạo? Dầu chiên vạn vật xốp giòn cả nhà thùng. Tốt. Lâm Huyền vỗ tay phát ra tiếng, vậy liền giao cho ngươi. Cho ta. Nổ bọn chúng. Tuân mệnh. Tông chủ. Diệp Hồng Ngọc reo hò một tiếng, trực tiếp đem trong tay nổi lớn ném không trung. Vạn giới thực thần đỉnh mở. Bản mệnh đan hòa đốt. Gia vị vạn lần tăng hương. Lên nổi. Đốt dầu. Và anh. Chiếc nổi lớn kia đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hoa thành tre khuất bầu trời cự đỉnh. Trong đỉnh, cũng không phải là phan dầu, mà là do Diệp Hồng Ngọc hồng trần ý biến thành hồng trần cuộn của du. Một khi nhiễm, liền sẽ bị hồng trần chi khí ăn mòn, mất đi thần trí, chỉ muốn biến thành một món ăn. Thu. Diệp Hồng Ngọc bấm pháp quyết. Chiếc tiêu cự đỉnh sinh ra một cỗ hấp lực kỳ dị, nhưng hấp lực này cũng không bá đạo, ngược lại tràn đầy một loại chí mạng dụ hoặc. Phản phất tại đối với những độc trùng kia nói, mau tới nhà, nơi này rất ấm áp, nơi này rất thơm, tiến đến liền có thể trở nên càng ăn ngon hơn a, thế là cực kỳ hoang đường một màn phát sinh. Những cái kia nguyên bản hung thần ác sát, chỉ biết giết chóc độc trùng cổ vật, tại người được cô hương khí kia trong nháy mắt, vậy mà chần chờ, sau đó chảy nước miếng. Ngay sau đó, bọn chúng tựa như là xếp hàng nhảy cầu vận động viên một dạng, từng cái tranh nhau chạy lớn, chủ động, vui sướng nhảy vào chiếc kia nóng hổi trong chảo dầu. Ầm ầm, nương theo lấy từng đợt đêm hai dầu trên âm thanh, một cỗ nồng đậm tới cực điểm cháy mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ ngũ độc cốc. Nguyên bản làm cho người buồn nôn mùi hôi thối trực tiếp bị mùi thơm này bao trùm. Không, các hài nhi của ta. Vạn độc lao mẫu nhìn xem chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng mấy trăm năm cổ trùng vậy mà đứng xếp hàng đi tự sát, đau lòng đến đơn giản muốn gì máu. Yêu nữ, ngươi dùng điêu pháp gì? Cái này gọi chú nghệ. Diệp Hồng Ngọc một bên đỉnh môi, một bên vung lấy cây thì là cùng ớt bột. Tốt, thứ nhất nổi ra lò hương xốp giòn nô công. Giòn, tông chủ ngài nếm thử. Tới. Lâm Huyền vẫy tay, một cái nổ kim hoàng xốp giòn trường to bằng cánh tay lớn nô công bay đến trong tay hắn. Cắn một cái, giang giác. Ân, ngoài giòn trong mềm, mà lại chất độc này bị nhiệt độ cao hóa giải sau, vậy mà biến thành một loại đặc biệt tê cay cảm giác. Tuyệt, ăn ngon. Lâm Huyền giơ ngón tay cái lên, tới tới tới, tất cả mọi người nếm thử. Đừng khách khí, đây chính là vạn độc lão mẫu mời khách. Thế là, tại vạn độc lão mẫu cái kia cơ hồ ánh mắt muốn giết người bên trong, Càn Phạn Tông đám người bắt đầu ở trên địa bàn của nàng mở lên dầu chiên côn trùng đi. A a a, tức chết ta rồi. Vạn độc lão mẫu triệt để điên rồi, đã các ngươi như thế thích ăn, vậy ta liền để các ngươi ăn đủ. Tế, vạn độc châu, độc giới giáng lâm. Vạn vật điêu linh, nàng đỗng nhiên há miệng phun ra một viên hạt châu màu bích lục. Hạt châu kia chỉ có lớn chừng trái nhãn, lại tản ra làm thiên địa cũng vì đó biến sắc khủng bố khí độc. Đó là hỗn độn thanh liên lụy hoa. Hạt châu vừa ra, không gian chung quanh trong nháy mắt bị ăn mòn ra từng cái lô đen. Thậm chí ngay cả Diệp Hồng Ngọc hồng trần dầu cũng bắt đầu biến thành màu đen, biến chất. Một cỗ không cách nào ngăn cản khí tức tử vong hướng phía đám người bao phủ mà đến. Đây là quy tắc phương diện độc chết, không phải sức người có thể ngăn cản. Thử, rốt cục chịu lấy ra. Lâm Huyền lau miệng bên trên dầu, nhìn xem hạt châu kia, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, các loại chính là ngươi. Tiểu Hắc, chớ ăn. Làm việc. Đi, đem cái kia bóng cho ta thu. Nhớ kỹ, muốn trừ độc. Ông. Hỗn độn ma phương lập tức ném xuống đồ ăn vặt. Nó đối với loại này đẳng cấp cao bản nguyên đồ vật có tự nhiên khát vọng. Siêu, nó hóa thành một đạo hắc quang, xông về viên kia vạn độc châu. Muốn chết. Vạn độc lao mẫu nhè răng cười, ta vạn độc châu, ngay cả pháp bảo đều có thể ăn mòn. Ngươi cái này phá hộp, nhưng mà, một giây sau, nụ cười của nàng đọc lại. Chỉ gặp cái kia màu đen khối lập phương, tại tiếp xúc đến vạn độc châu trong nháy mắt, cũng không có bị ăn mòn. Ngược lại, nó mặt ngoài sáng lên một đạo thánh khiết, quang mang màu trắng. Đó là tịnh hóa pháp tắc. Xì xì xì. Bạch quang cùng lục khí gặp nhau, tựa như là nước sôi rội tại trên mặt tuyết. Cái kia kinh khủng vạn độc chi khí, vậy mà tại trong nháy mắt bị tịnh hóa, biến thành tinh khiết thiên địa linh khí. Ngay sau đó, ma phương vỡ ra một tấm miệng rộng. A o một ngụm, đem viên kia đã mất đi khí độc bảo vệ vạn độc châu nuốt đi vào. Vạn độc lao mâu ngây dại. Nàng cảm giác mình lực lượng trong cơ thể ngay tại phi tốc trôi qua. Đó là cùng bản mệnh pháp bảo mất đi liên hệ sau phản vệ. Không, điều đó không có khả năng. Đây chính là thần khí a. Làm sao lại bị không có gì không thể nào? Lâm Huyền đứng người lên, phủi tay, tại chính thức ăn hàng trước mặt, không có cái gì là không thể ăn. Cho dù là kịch độc. Hắn đi đến vạn độc lao mâu trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này đã triệt để đã mất đi đấu trí lao hầu. Tốt, cơ cũng ăn, đồ vật cũng cầm. Chúng ta sổ sách cũng nên tính toán. Nể tình ngươi cung cấp nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn phân thượng, tội chết có thể miễn. Bất quá hắn chỉ tòa kia lơ lửng thần sơn, chúng ta tông môn gần nhất đang chuẩn bị khai phát sinh vật chế dược cùng côn trùng có hại chống nghiệp vụ. Ta nhìn ngươi nuôi côn trùng rất có một tay. Về sau, ngươi liền phụ trách cho chúng ta tông môn. Ngồi cây ba. Cái này gọi sinh thái tuần hoàn. Ngươi có thể có ý kiến. Vạn độc lao mẫu nhìn xem cái kia như cũ tại nhai nuốt lấy nổ nô công ma quỷ, lại nhìn một chút cái kia ngay cả vạn độc châu đều có thể thôn vệ khối lập phương màu đen. Nàng còn có thể có ý kiến gì? Lao thân. Nguyên hàng nàng chạy xuống hối hận nước mắt. Sớm biết, liền không làm cái gì hồng môn yến, trực tiếp đưa thức ăn ngoài tốt bao nhiêu a. Đến tận đây, Nam Cương bình định. Càn Phạn Tông sinh thái nuôi dưỡng bộ thành lập. Bộ trưởng, vạn độc lao mẫu. Chủ yếu nghiệp vụ, bồi dưỡng lòng trắng trưng trắng côn trùng đồ ăn, nuôi dưỡng linh kê, linh vị. Hạch tâm thiết bị, vạn độc châu. Ngay tại Lâm Huyền thắng lợi trở về, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm, đột nhiên, toàn bộ linh nguyên đại lục bầu trời đột nhiên tối xuống. Một cỗ so trước đó hóa thần kỳ, thậm chí so cái kia vạn độc châu còn kinh khủng hơn vạn lần khí tức, từ xa xôi trùng châu hoàng đô phương hướng đột nhiên bộc phát. Khí tức kia cường đại, vậy mà trực tiếp xé rách hư không trên bầu trời, tạo thành một tấm to lớn vô cùng, do tinh quang ngưng tụ mà thành. Mặt người kia, khuôn mặt giàn mua, uy nghiêm vô song, hai mắt như nhật nguyệt, quan sát toàn bộ đại lục. Chính là vị kia đại hạ hoàng triều thủ hộ thần, vừa mới xuất quan, phản hư cảnh đại năng. Thái thượng hoàng, là ai cái kia âm thanh lớn ở trong thiên địa quanh quẩn, là ai? Động ta quốc vận, là ai? Đoạt ta thanh liên. Lâm Huyền, ta nhìn thấy ngươi, vô luận ngươi chạy trốn tới thiên nhai hải giác, ta tất sát ngươi. Ầm ầm, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cái che khuất bầu trời tinh quang cự thủ vượt qua khoảng cách ngàn tỷ dặm, hướng thẳng đến Nam Cương phương hướng, hung hăng bổ tới. Một chảo này, đủ để bóp nát hư không, san bằng thập vạn đại sơn. Đây là chân chính tiên thần chi lực. Ngoa tạo. Thần sơn phía trên, ngay tại Sỉa Răng Lâm Huyền, nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống đại thủ, lông mày lần thứ nhất chân chính nhíu lại. Lao đầu này, ai vậy? Lớn như vậy hỏa khí, mà lại hắn cảm thụ được bàn tay khổng lồ kia bên trong lần chứa, cái kia một tia làm hắn thể nội chư thiên luân hồi bản cũng bắt đầu điên cuồng dự cảnh. Quy tắc chi lực, phản hư cảnh, cũng chính là chạm đến đạo bậc cửa. Có chút ý tứ, Lâm Huyền đứng người lên. Lần này, hắn không tiếp tục để cho người khác xuất thủ, cũng không hề dùng ma phương, mà là chậm rãi vươn tay phải của mình, nắm tay với bạn, ăn no rồi, có chút chống đỡ, vận động một chút, thuận tiện, dạy một chút lao đầu này, cái gì gọi là chân chính, một tay che trời. Và anh, một cỗ không cách nào hình dung, siêu việt phương thế giới này cực hạn, thuần túy nhục thân chi lực, từ Lâm Huyền cái kia nhìn như thân thể gầy yếu bên trong bộ phát mà ra. Hắn đối với cái kia tinh quang cự thủ, cách không, vung ra một quyền. Phổ thông quyền. Chương 334, lật tay trấn áp, 1, chương 334, lật tay trấn áp, 1, Nam Cương trên không, bầu không khí ngưng kết tới cực điểm. Cái kia che khuất bầu trời tinh quang cự thủ, mang theo đại hạ hoàng triều vài vạn năm nội tình, mang theo một vị phản hư cảnh đại năng đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, như là trời đất sụp đổ bình thường, hung hăng đè ép xuống. Tại nguồn lực lượng này trước mặt, cho dù là vừa mới đầu hàng vạn độc lắm mẫu, giờ phút này cũng là mặt xám như cho, toàn thân run rẩy. Nàng có thể cảm giác được, một trường này nếu là chứng thực, đừng nói là ngũ độc cốc, chính là cái này thập vạn đại sơn, chỉ sợ đều muốn bị xóa đi một nửa. Đây chính là đạo lực lượng, là phàm nhân không cách nào với tới tiên thần lĩnh vực. Nhưng mà đứng tại lơ lửng thần sơn chi đỉnh Lâm Huyền, lại chỉ là hứng hở nâng lên tay phải, nắm thành một cái bình thường nắm đấm. Không có sáng chói thần quang, không có thật lớn thanh thế, thậm chí ngay cả một tia linh lực ba động đều không có tràn ra. Tựa như là trợ búa vô lại đánh nhau lúc, nhất tiện tay vung lên. Phổ thông quyền. Hắn nhẹ giọng phun ra ba chữ này. Sau đó, quyền ra. Đông. Một tiếng cực kỳ ngột ngạt, lại phản phất tại trái tim của mỗi người chỗ sâu nhất vang lên âm thanh ầm ĩ thời gian, tại thời khắc này, phản phất xuất hiện trong nháy mắt sai bị. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn soi mói. Cái kia bao trùm thương khung, phản phất không thể chiến thắng tinh quang cự thủ. Tại tiếp xúc đến Lâm Huyền quyền phong một sát na, vậy mà dừng lại. Không chỉ có là dừng lại, nó bắt đầu vặn mèo, tựa như là một tấm bị người dùng lực xoa nắn giấy vẽ. Cái kia nguyên bản vững chắc không gì sánh được tinh thần pháp tắc, cái kia không thể phá vỡ phản hư thần lực, tại Lâm Huyền một quyền này mang theo một loại nào đó cao hơn vĩ độ lực lượng tuyệt đối trước mặt, yếu ớt tựa như là bọt xà phòng. Giang giác, một vết nứt từ cự thủ nơi lòng bàn tay xuất hiện. Giang giác, giang giác, giang giác. Ngay sau đó, vô số đạo vết dạng như là điên cuồng sinh trưởng dây leo, trong nháy mắt bỏ đầy toàn bộ cự thủ. Bang! Một tiếng làm thiên địa mất thông tiếng vang. Cái kia đủ để san bằng thập vạn đại sơn tinh quang cự thủ, vậy mà liền như thế nổ. Nổ thành đầy trời chói lọi tinh quang bụi. Như cùng ở tại Nam Cương trên không, chân ngòi một trận xưa nay chưa từng có trọng thể phá hoa. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Lâm Huyền một quyền này quyền kình, cũng không có bởi vì đánh nát cự thủ mà tiêu tán. Nó hóa thành một đạo vô hình, trong suốt, lại đủ để xuyên thủng thời không khủng bố sóng xung kích, dọc theo bàn tay khổng lồ kia lúc đến quy tích, đi ngược dòng nước, xé rách hư không, vượt qua và dặm, trực chỉ Trung Châu hoàng đô. Trung Châu, đại hạ hoàng cung, đài xem sao. Một vị râu tóc bạc trắng, người mặc tinh bào lão giả, chính duy trì một trưởng bộ xuống tư thế. Trên mặt của hắn còn mang theo một màn kia cao cao tại thượng, khống chế hết thể hở hững cùng tự tin. Sâu kiến trung quy là sâu kiến, tại ta quy tắc phía dưới, chỉ có hắn còn chưa nói xong. Đột nhiên, sắc mặt của hắn thay đổi, trở nên trắng bệnh, trở nên hoảng sợ, trở nên khó có thể tin. Cái này đây là lực lượng gì? Không, điều đó không có khả năng. Một giới này làm sao có thể tồn tại loại này lực lượng? Hắn cảm giác đến một cỗ khí tức, một cỗ để hắn cái này sớm đã đứng ở thế giới đỉnh phong, tự cho là nhìn thấu thế gian hết thảy pháp tắc phản hư cảnh đại năng, đều cảm thấy linh hồn run rẩy, cảm thấy tự thân nhỏ bé như hạt bụi tuyệt đối khủng bố. Đó là tất trung nhân quả, tuyệt đối hủy diệt. Không, hắn phát ra một tiếng thê lương thét lên, muốn thu về bàn tay, muốn chạy trốn, muốn tế ra tất cả pháp bảo đến phòng ngự. Nhưng là đã chậm. Và anh, cái kia đạo vượt qua ước vạn dặm mà đến vô hình quyền tình, trong nháy mắt giáng lâm, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Hoàng cung cái kia đủ để ngăn chặn thiên quân vạn mã hộ quốc đại trận, tại đạo này quyền kình trước mặt, tựa như là một tầng giấy cửa sổ, trong nháy mắt bị xuyên phá. Quyền kình trực tiếp đánh vào thái thượng hoàng trên thân. Phúc. Thái thượng hoàng cuồng phún ra một ngụm sen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi màu vàng. Hắn cái kia trải qua hơn ngàn năm rèn luyện, sớm đã cứng như kim thiết tinh thần pháp thể dưới một quyền này, vậy mà trong nháy mắt hiện đầy vết dạng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Cả người càng lạ như là bị một viên sao băng đánh trúng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng nện vào hoàng cung chỗ sâu trong một tòa đại điện, đem tòa kia sừng sững vạn năm đại điện nện thành một vùng phế tích. Tĩnh, toàn bộ đại hạ hoàng đô lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Vừa bồi xong khoản, đang chuẩn bị chúc mừng lao tổ tông xuất quan, đại hạ được cứu rồi hạ bá thiên, nhìn xem mảnh phế tích kia, chén rượu trong tay lần nữa rơi trên mặt đất. Lao tổ tông bị cách không một quyền dây. Nam Cương, Lâm Huyền thu hồi nằm đấm, nhẹ nhàng thổi thổi cũng không tồn tại cho bụi. Sức lực giống như hơi lớn một chút, hy vọng lao đầu kia thể cốt cứng rắn điểm, đừng trực tiếp bị đánh chết. Dù sao ta còn không có hỏi hắn muốn phí tổn thất tinh thần đâu. Hắn xoay người, nhìn phía sau đám kia sớm đã hóa đá, thậm chí liền hô hấp đều quên đám người. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua làm tập thể dục theo đại a. Vận động nóng người kết thúc. Chúng tiểu nhân, đem xe lái qua. Chúng ta đi đón lao đầu kia tới tâm sự nhân sinh. Thuận tiện, đem cuối cùng một khối ghép hình cho con gót. Sau nửa canh giờ, lơ lửng thần sơn lần nữa giáng lâm đại hạ hoàng đô. Chỉ bất quá lần này, không có bất kỳ người nào dám ngăn trở, thậm chí ngay cả dám ngẩng đầu nhìn một chút người đều không có. Hoàng cung trong phế tích, thái thượng hoàng hạ vô cực chính hấp hối nằm tại tòa thạch đôi bên trong. Trong con mắt của hắn, sớm đã không có trước đó uy nghiêm cùng cao ngạo, chỉ còn lại có vô tận sợ hãi cùng mê mang. Vì cái gì thế gian này sẽ có cường giả như vậy? Đó là phá toái hư không lực lượng sao? Ngay tại hắn tự lẩm bẩm thời điểm, một đạo bóng ma bao phủ hắn. Hắn phí sức ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy một tấm tuổi trẻ tuấn lãng, lại mang theo một tia lười biếng ý cười khuôn mặt. Nha, lao đầu, còn sống đâu? Sinh mệnh lực rất ương ngạnh a. Lâm Huyền ngồi xổm người xuống, giống như con khỉ đánh giá vị này đã từng thế giới người mạnh nhất. Ngươi muốn làm gì? Hạ vô cực âm thanh run rẩy. Si khả sát bất khả nhục, đừng hiểu lầm. Lâm Huyền khoát tay áo, ta người này rất giảng đạo lý. Ngươi vừa rồi một cái tát kia, dọa ta, mà lại ngươi còn làm hư ta tiểu tóc, cho nên ngươi đến ngồi. Hắn buông tay, đem ngươi trong tay cái kia quả trượng cho ta. Hạ vô cực sững sờ, vô ý thức nắm chặt trong tay cây kia, mặc dù cắt thành hai đoạn, nhưng y nguyên tản ra thần quang màu xanh quyền trượng. Đó là đại hạ hoàng triều ngọc tỷ truyền quốc năm tay, cũng là hắn bản mệnh pháp bảo hải tâm. Càng quan trọng hơn là đó là hỗn độn thanh liên thân. Cái này đây là tộc ta khí vận thuộc vào, lấy ra đi ngươi. Lâm Huyền căn bản lười nhác nghe hắn nói nhảm, trực tiếp đưa tay trộn một cái. Một cố không cách nào kháng cự hấp lực truyền đến, cây kia quyền trượng trực tiếp rời khỏi tay, bay đến Lâm Huyền trong tay. Ông. Lâm Huyền thể nội chư thiên luân hồi quận, trong nháy mắt phát ra vui sướng chấn động. Hỗn độn thanh liên thân đã thu về, bộ phận tập hợp đủ, bắt đầu dung hợp chữa trị tiến độ 99. Lâm Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đi, đồ vật đủ. Về phần ngươi thôi, hắn nhìn xem trên mặt đất cái kia đã mất đi tất cả ỷ vào, thậm chí ngay cả tu vi đều bị một quyền này cho đánh tan hơn phân nửa lão đầu. Giết ngươi cũng không có ý gì. Vừa vặn, ta cái này thần sơn ban đêm có chút đen, thiếu cái đèn đường. Chương 334, lật tay trấn áp 2, chương 334, lật tay trấn áp 2, ta nhìn ngươi tu chính là tinh thần phát tác, toàn thân phát sáng, rất sáng sủa. Nếu không ngươi liền đi ta chỗ ấy, coi là người thể từ đi bóng đèn. Phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Hạ vô cực, hắn đường đường phản hư cảnh đại năng. Đại hạ thái thượng hoàng. Đi làm bóng đèn. Phúc. Dưới sự khí cấp công tâm, hắn lần nữa phun ra một ngụm lao huyết, hai mắt khẽ đảo, triệt để hôn mê bất tỉnh. Choáng. Đó chính là chấp nhận. Lâm Huyền vỗ tay phát ra tiếng. Tiền đa đa, đem hắn mang đi. Nhớ kỹ cho hắn trang cái chốt mở, đường giữa ban ngày cũng sáng, hao tốn điện. Là. Tông chủ. Tiền đa đa một mặt sùng bái chạy tới, giống kéo chó chết một dạng, đem vị này đã từng thiên hạ đệ nhất nhân, lôi đi. Đến tận đây, Linh Nguyên Đại Lục tất cả thế lực đỉnh cấp, toàn bộ bị Lâm Huyền vào xem một lần. Tất cả phản kháng lực lượng, toàn bộ bị chấn áp. Tất cả đồ tốt, toàn bộ bị đánh bao. Càn Phạt Tông, triệt để trở thành phương thế giới này duy nhất chí cao vô thượng chúa tể. Trở lại thần sơn phía trên, Lâm Huyền cũng không có vội vã chúc mừng. Hắn đi tới hậu sơn cấm địa, tòa kia chuyên môn là hỗn độn thanh liên mở linh chỉ bên cạnh. Giờ phút này, trong linh chỉ, cái kia to lớn đài sen màu xanh đang lẳng lặng lơ lửng ở trên mặt nước. Mảnh kia xanh biếc lá sen chính cắm ở đài sen một bên. Viên kia khô héo hạt sen chính an tường nằm tại quả sen bên trong. Viên kia hạt châu xanh biếc chính khảm nạm tại đài sen trung tâm. Mà Lâm Huyền trong tay chính cầm cây kia vừa mới giành được quyền trượng màu xanh. Rốt cục đầy đủ, Lâm Huyền hít sâu một hơi. Mặc dù hắn bình thường rất lười, nhưng đối mặt loại này sắp chứng kiến kỳ tích thời khắc, hắn hay là khó được chăm chú một chút. Đi thôi. Hắn đem trong tay quyền trượng nhẹ nhàng ném ra ngoài. Ông. Quyền trượng trên không trung xẹt qua một đạo màu xanh đường vòng cùng, tinh chuẩn mà rơi vào trong linh chỉ, cắm vào đài sen chính phía dưới. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Đó là cuối cùng một khối ghép hình, uy vị thanh âm. Và anh. Trong chốc lát, một cỗ không cách nào hình dung, siêu việt phương thế giới này vĩ độ, thậm chí siêu việt Lâm Huyền trước mắt nhận biết thái cổ. Hồng hoang. Hỗn độn. Tạo hóa. Khí tức khủng bố. Từ trong linh chỉ kia, ở bang bộc phát, một đạo thông thiên triệt địa cổ sáng màu xanh, trong nháy mắt xông phá thần sơn phòng ngự, xông phá tầng mây, xông phá tầng khí quyển, thậm chí xông phá thế giới hàng rào, xuyên thẳng cái kia vô tận sâu trong hư không. Đó là cái gì? Giờ khắc này, toàn bộ Linh Nguyên Đại Lục, toàn bộ sinh linh đều thấy được một bức cả đời khó quên hình ảnh. Tại trong cổ sáng màu xanh kia, một gốc to lớn vô cùng, phản phất có thể chống đỡ lấy toàn bộ vũ trụ hỗn độn thanh liên. Ngay tại chậm rãi nở rộ, hoa nở một lá, thế giới sinh. Hoa nở hai lá, âm dương phân. Hoa nở tam diệp, vạn vật thành. Theo thanh liên nở rộ, một cỗ nồng đậm đến tan không ra tiên thiên linh khí, thậm chí là hỗn độn chi khí, bắt đầu điên cuồng trả lại thế giới này. Rầm rầm, trên bầu trời rơi ra linh vũ, không phải phổ thông nước mưa, mà là do thuần túy linh dịch ngưng tụ mà thành mưa. Cây khô gặp mùa xuân, nói phải củ cải cũng nghe. Phàm nhân tắm rửa tại trong mưa này, bách bệnh toàn bộ tiêu tán, kéo dài tuổi thọ. Tu sĩ tắm rửa tại trong mưa này, bình cảnh phá thoái, tu vi tăng vọt. Toàn bộ thế giới nồng độ linh khí trong nháy mắt này tăng lên dòng ra gấp trăm lần. Trời ạ, đây là thần tích, chân chính thần tích. Thế giới đang thăng hoa. Vô số cường giả thế hệ trước cảm nhận được thiên địa này biến đổi lớn, kích động đến lệ rơi đầy mặt, quỳ xuống đất không dậy nổi. Bọn hắn biết, khốn nhiễu linh nguyên đại lục vài vạn năm phi thăng đứt gãy, tại thời khắc này bị nối liền. Mà hết thể này đầu nguồn, chính là tòa kia Càn Phạn Thần Sơn. Thần Sơn phía trên, Lâm Huyền nhìn xem gốc kia tại trong linh trì dáng dấp hiểu điệu, lộng lẫy hoa sen màu xanh. Cảm thụ được thể nội chư thiên luân hồi cuộn chuyển đến, trước nay chưa có thỏa mãn cùng tâm tình vui sướng. Trên mặt của hắn, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Đây chính là hoàn toàn thể hỗn độn thanh liên sao? Nhìn sắc thực rất xinh đẹp, mà lại hắn hít sâu một hơi. Cái kia cố nồng đậm tạo hóa chi khí, để hắn mỗi một cái tế bào đều đang hoàn hô nhẹ cẫng. Nguyên bản đã đạt đến hóa thần cảnh đại viên mãn tu vi, tại nguồn lực lượng này thôi thúc dưới, lần nữa bùng lòng. Giang giác, phản phất có thứ gì phá toái. Lâm Huyền cảm giác mình linh hồn, phản phất thoát ly nhục thể trói buộc, thăng hoa đến một cái cao độ toàn mới. Hắn thấy được quy tắc, hắn thấy được nhân quả, hắn thấy được thế giới bản chất. Đây chính là phản hư cảnh. Không, không chỉ là phản hư, bởi vì có hỗn độn thanh liên cùng luân hồi quận song trọng gia trì, cảnh giới của hắn trực tiếp nhảy qua phản hư sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, một bước bước vào hợp đạo bậc cửa. Thân cùng đạo hợp, ta tức là đạo. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hiện tại liền có thể trực tiếp luyện hóa thế giới này thiên đạo, trở thành phương thế giới này duy nhất giới chủ. Hồ Lâm Huyền chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn cũng không có vội vã đi hợp đạo, bởi vì hắn cảm thấy quá phiền toái. Khi giới chủ còn muốn quản nhiều chuyện như vậy, còn muốn duy trì thế giới vận chuyển, còn muốn xử lý các loại nhân quả, nào có làm cái vung tay trưởng quỹ dễ chịu. Tính toán, loại này việc cực, hay là giao cho toàn hệ thống tự động đi làm đi. Hắn tâm niệm khẽ động, đem gốc kia hỗn độn thanh liên cùng dưới chân Càn Phạn Thần Sơn, cùng thể nội chư thiên luân hồi quận, tiến hành một lần độ sâu, hệ thống khóa lại. Lấy thanh liên là nguồn năng lượng hệ tâm, lấy thần sơn là vật chất vật dẫn, lấy luân hồi quận là hệ điều hành. Thành lập toàn tự động vị diện thăng duy thế giới hệ thống quản lý. Khởi động. Ông. Theo chỉ thị của hắn hạ đạt, gốc kia hỗn độn thanh liên khẽ đung đưa một chút, một cỗ vô hình ba động trong nháy mắt đảo qua toàn bộ linh nguyên đại lục. Ngay sau đó, cái kia nguyên bản có chút tàn phá, linh khí khô kiệt, pháp tắc không hoàn toàn tiểu thế giới bắt đầu động. Nó tựa như là một chiếc bị đã sửa xong động cơ cự luân, tại hỗn độn thanh liên dẫn dắt bên dưới, bắt đầu chậm rãi hướng lên hiện lên, hướng phía cái kia cao hơn vĩ độ linh giới phi thăng mà đi. Đây chính là trong truyền thuyết cử giới phi thăng, một người đắc đạo, gà chó lên trời, mà lại là mang theo toàn bộ thế giới tất cả gà chó cùng một chỗ thăng thiên. Tông chủ, tông chủ. Tô Mộ Tuyết một mặt kích động chạy tới, cầm trong tay cái kia điên cuồng lấp lóe trận bàn, kiểm tra đo lường đến hàng rào thế giới ngay tại hòa tan. Chúng ta ngay tại xuyên qua thông đạo vị diện. Chúng ta muốn đi đâu? Đi chỗ nào? Lâm Huyền một lần nữa nằm lại trên ghế xích đu, cầm lấy một cây vừa làm tốt hỗn độn thanh liên bị bằng côn, cắn một cái. Không biết, cũng không trọng yếu. Dù sao hắn nhìn xem đỉnh đầu mảnh kia càng ngày càng gần, tràn đầy càng thêm linh khí nồng nặc, càng rộng lớn hơn thiên địa thế giới hoàn toàn mới. Nhếch miệng lên một vòng mong đợi dáng tươi cười. Mặc kệ đi chỗ nào, chỉ cần có ăn, có ngủ, đó chính là nơi tốt. Đúng rồi, Hồng Ngọc A. Nghe nói thế giới phía trên có một loại gọi là chân long nguyên liệu nấu ăn, còn có cái gì phượng hoàng kỳ lân loại hình. Nhớ kỹ đem nồi soát sạch sẽ, chúng ta đi ăn bữa ngon. Được rồi tông chủ, nồi đã sớm chuẩn bị xong. Và anh, nương theo lấy một tiếng rung khắp hoàn vũ tiếng vang, linh nguyên đại lục triệt để xông phá hạ giới trói buộc, như là một đầu phóng qua long môn cá chép vàng, một đầu đâm vào cái kia mênh mông ngông ngẩn, cường giả như mây, vạn tộc san sát thượng giới tam thiên đạo châu. Chương 335, thanh đế một hoàng khí, 1. Chương 335, thanh đế một hoàng khí, 1. Thiên cung đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Không giống với hạ giới cái kia yếu ớt không gian bí lũy, thượng giới không gian pháp tắc kiên cố làm cho người khác giận sôi. Mà giờ khắc này, cái này kiên cố hàng rào lại giống như là một khối bị ngoan đồng xé rách vài rách, phát ra rợn người phá toái âm thanh. Vô tận trong thời không loạn lưu, một tòa nguy nga đến khó lấy hình dung cự hình thần sơn, kéo lấy một mảnh như ẩn như hiện đại lục hư ảnh, ngạnh sinh sinh chen vào. Ầm ầm. Khi tòa này thần sơn triệt để giáng lâm một khắc này, phương viên vạn dặm thiên địa linh khí phảng phất nhận lấy một loại nào đó chí mạng hấp dẫn, trong nháy mắt tạo thành một cái mắt trần có thể thấy siêu cấp vòng xoáy linh khí, điên cuồng chạy ngược nhập tòa kia thần sơn đỉnh hoa sen màu xanh bên trong. Nguyên bản hoang vu vùng đất biên thủy, trong nháy mắt này, vậy mà sinh ra vô số linh hoa dị thảo, cây khô gặp mùa xuân, vạn vật khôi phục. Đây chính là hỗn độn thanh liên tăng thêm toàn tự động bị diện thăng gắn bó thống bá đạo chỗ, nó không phải đến thích ứng hoàn cảnh, nó là đến cải tạo hoàn cảnh, Càn Phạn Thần Sơn đại ngắm cảnh khụ khụ khụ. Thượng giới này không khí, làm sao có chút nghẹn đến hoảng. Diệp Hồng Tuyết vị lan can, miệng lớn thở hổn hển. Vừa mới đi vào thượng giới, cái kia nặng nghề gấp trăm lần trọng lực phát tác, cùng nồng đậm đến gần như sền sệt thiên địa linh khí, để bọn này mới từ hạ giới đi lên đổ nhà quê bọn họ, cảm nhận được một trận mãnh liệt khó chịu. Tựa như là quen thuộc tại Thiện Thủy khu bơi lội người, đột nhiên bị ném vào vạn mét biển sâu, loại kia kinh khủng thủy áp, đủ để cho tu sĩ bình thường tại chỗ bạo thể mà chết. Tất cả mọi người, vận chuyển công pháp, thích ứng phát tác. Tô Mộ Tuyết thanh âm mặc dù có chút run rẩy, nhưng vẫn như cũ tỉnh táo. Trong tay nàng trận bản điên cuồng lấp lóe, đang lấy tốc độ kinh người phân tích lấy thượng giới thiên địa pháp tắc, cũng thời gian thực điều chỉnh thần sơn hệ thống trọng lực. Nơi này pháp tắc mật độ là hạ giới 130 lần, nồng độ linh khí là gấp 500 lần, không gian vững chắc độ là 1000 lần. Đây quả thực, đơn giản chính là tu luyện thánh địa, cũng là kẻ yếu địa ngục. Theo Chu Thiên Tinh Đầu đại trận công suất toàn bộ triển khai, một tầng nhu hòa tình quang vòng bảo hộ một lần nữa ổn định lại, đem ngoại giới cái kia cuồng bạo linh áp ngăn cách ở bên ngoài. Chúng đệ tử lúc này mới cảm giác ngực tảng đá lớn bị đẩy ra, tham lam hô hấp lấy cái này trải qua loại bỏ, tinh khiết không gì sánh được thượng giới linh khí. Vẹn vẹn một ngụm này hô hấp, liền có không ít đệ tử tu vi bình cảnh, truyền đến răng rắc tiếng vỡ vụn. Tốt, thật là lợi hại. Ta cảm giác bây giờ có thể một quyền đấm chết trước kia 100 cái chính mình. Phó Thanh Sơn nắm chặt lại nắm đấm, sau lưng thần tượng hư ảnh mặc dù bị thượng giới pháp tắc áp chế đến chỉ có cao 10 trượng, nhưng lại lộ ra càng thêm lưu thực, nặng nghề, giống như thực chất giống như bạch ngọc pho tượng. Mọi người ở đây còn đang vì thế giới mới hoàn cảnh mà sợ hãi thán phục lúc. Một mực tại trên ghế xích đu ngủ Lâm Huyền, rốt cục trở mình. Hắn chậm rãi mở mắt ra, có chút mê mang nhìn bốn phía xa lạ kia bầu trời, nơi này mặt trời là màu tím, đám mây là màu vàng, liền ngay cả bầy qua chim. Ân, chim. Lâm Huyền ánh mắt trong nháy mắt tập trung, chỉ gặp tại cái kia phía chân trời xa xôi, một cái dương cánh chừng mấy trăm trượng, toàn thân tiêu đốt lên hỏa diễm xích hồng, mọc ra ba cái đầu quái điểu, chính phát ra một tiếng xuyên kim liệt thạch hót vang, hướng phía bên này bay lượn mà đến. Mà tại quái điểu kia trên lưng, còn đứng lấy một đám người mặc hỏa hồng trường bào, cầm trong tay ngự thú vòng tu sĩ. Đó là Lâm Huyền híp híp mắt, ba đầu gà tây, nhìn chất thịt có chút giả a, bất quá dùng để nấu canh, hẳn là rất bổ. Hoa Ngực Ngự Thú Tông đội tuần tra Xích Viêm trưởng lão, ngài mau nhìn, quái điểu trên lưng. Một tên đệ tử trẻ tuổi chỉ về đằng trước tòa kia đột nhiên từ trong hư không chen đi ra lơ lửng thần sơn, mặt mũi tràn đầy rung động cùng tham lam. Đó là hạ giới phi thăng lên tới vị diện. Chơi ạ, lại là cử giới phi thăng. Cái này cỡ nào lớn cơ duyên, bao sâu dày nội tình mới có thể làm đến a? Được xưng là Xích Viêm trưởng lão nam tử trung niên, trong mắt trong nháy mắt bạo phát ra hai đạo tinh quang. Hắn là Ngự Thú Tông một tên ngoại môn trưởng lão, tu vi chính là chân tiên cảnh sơ kỳ. Tại cái này hoang vực biên thủy, chân tiên đã là có thể tọa trấn một phương cường giả. Cử giới phi thăng Xích Viêm trưởng lão liếm môi một cái, trong mắt tham lam cơ hồ yếu dần xuất lai. Loại này vừa mới phi thăng lên tới tiểu thế giới, tựa như là vừa bật lột xác gà con, khắp người đều là bảo vật, nhưng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Ngọn núi kia, tuyệt đối là một kiện trọng bảo. Còn có ở trong đó ẩn chứa thế giới bản nguyên, nếu là có thể đem luyện hóa, bản tọa nói không chừng có thể đột phá bình cảnh, tấn thăng huyền tiên. Phát, lần này là thật phát. Hắn đột nhiên vùng trong tay ngự thú roi, truyền lệnh xuống, phong tỏa bốn phía, đừng để sát bách bách thảo môn đám kia hái thuốc phát hiện. Cục thịt béo này là chúng ta Ngự Thú Tông, ba đầu hỏa phượng, lên cho ta, trước cho bọn này hạ giới sâu kiến một chút nhan sắc nhìn xem. Lệ, đầu kia to lớn ba đầu quái điểu phát ra một tiếng hưng phấn tê minh, nó mở ra ba tấm miệng lớn, vành, 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 ba đạo đủ để đốt núi nấu biển màu đỏ thần hỏa hiện lên xếp theo hình tam giác, hướng phía Càn Phạn Thần Sơn hung hăng phun ra mà đi. Ngọn lửa này cũng không phải là phán hỏa, chính là thượng giới đặc thù ly hỏa chi tinh nhiệt độ độ cao, đủ để trong nháy mắt hóa khí hạ giới bất luận cái gì kim loại. Càn Phạn Thần Sơn đối mặt bất thình lình công kích, Càn Phạn Tông mọi người cũng không có bối rối, bởi vì bọn hắn đã thành thói quen. Đầu năm nay, không bị người đánh hai lần, đều không có ý tứ nói mình là đi ra lỡ bảo. Địch tập, Lâm Thần trước tiên rút ra phía sau truy hồn kiếm. Trải qua hơn một tháng rèn luyện cùng tu luyện, tu vi hiện tại của hắn mặc dù tại pháp tắc áp chế xuống chỉ là phàm cảnh đỉnh phong, nhưng hắn kiếm ý cũng đã chạm đến chân tiên bậc cửa. Tịch diệt kiếm ý chém lửa, xoát, một đạo kiếm khí màu xám trắng phóng lên tận trời, tinh chuẩn chạm tại cái kia ba đạo hỏa trụ phía trên. Suy, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Cái kia nhìn như không ai bị nổi thượng giới thần hỏa, tại Lâm Thần cái này ẩn chứa một tia luân hồi tịch diệt thuộc tính kiếm khí trước mặt, vậy mà như là gặp khắc tinh bình thường, trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa. Cái gì? Trên trời Xích Viêm trưởng lão ngây mẩn cả người. Phàm cảnh sâu kiến, có thể ngăn trở ly hỏa. Kiếm khí kia, có gì đó quái lạ. Thử. Xem ra hạ giới này thổ dân trong tay, quả thật có chút đồ tốt. Ba đầu hỏa phượng, chém giết gần người, xé nát bọn hắn. Lệ, quái điều hai cánh chấn động, cuốn lên đầy trời cuồng phong, như là một tòa hỏa diệm sơn giống như đè ép xuống. Móng đuôi sắc bén kia bên trên lóe ra hàn quang, đủ để bẻ vụn sơn nhạc. Muốn đánh cận chiến? Phó Thanh Sơn cười, hắn bẻ bẻ cổ, phát ra một trận bạo đầu giống như giòn vang. Lao tử thích nhất chính là vật lộn. Thần tượng chấn phạt thiên tượng địa. Với anh, thân thể của hắn đón gió căng phồng lên, mặc dù bị pháp tắc áp chế không cách nào đạt tới trăm trượng, nhưng cũng hóa thành một tôn cao 10 trượng cự nhân màu vàng. Hắn không dùng bất kỳ bình khí gì, trực tiếp duỗi ra hai bàn tay to, bắt lấy quái điểu kia lấy xuống hai cái móng đuôi. Cho lão tử, xuống đây đi ngươi. Giống. Nương theo lấy một tiếng thần tượng gầm thét. Phó Thanh Sơn hai tay cơ bắp hở ra, vậy mà ngạnh sinh sinh đem đầu kia đắp xuống cự điểu, cho lôi kéo mất đi cân bằng, hung hăng ngã ở thần sơn phòng ngự kết giới bên trên. Phanh! Cự điểu phát ra một tiếng gào thét, lông vũ bay loạn. Cơ hội tốt. Diệp Hồng Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, trong tay cánh cửa cự kiếm trong nháy mắt xuất thủ. Cương cô kiếm pháp đi lông thức. Xoạt 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 xoạt. Vô số đạo kiếm khí như là cạo xương cương đao, trong nháy mắt tại quái điểu kia trên thân chạy một vòng. Đợi đến quái điểu dãy rủa lấy sau khi bay lên, nó hoảng sợ phát hiện, chính mình cái kia thân vẫn lấy làm kiêu ngạo lông vũ màu đỏ. Vậy mà chọc, biến thành một cái chân trung trụ, thịt heo gà. Trên trời Ngự Thú Tông các đệ tử tất cả đều thấy choáng. Cái này, kịch bản này không đúng a? Chẳng lẽ không phải là bọn hắn như sau núi mãnh hổ giống như nhẹ nhõm nghiền ép bọn này hạ giới sâu kiến sao? Vì cái gì nhà mình hộ sơn thần thú vừa đối mặt liền bị người ta cho rút lông? Bọn này hạ giới thổ dân làm sao hung tàn như vậy? Chật chật chật. Trên ghế nằm Lâm Huyền nhìn xem cái kia trên không trung xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, nhưng cái này Trần Trùng Trục thân thể bay loạn thịt heo gà lắc đầu. Cái này lông nổ đến, coi như sạch sẽ.